Bộ Phàm không nghĩ tới chỉ điểm tiểu đồ nhi còn có kinh nghiệm ban thưởng, xem ra cái này có thể phát triển trưởng thành kỳ nhiệm vụ. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt chính là 2 tháng đi qua. Tiểu Lục Nhân thân thể so vừa tới thôn thời điểm cường tráng không ít. Lại thêm, thường xuyên cùng Hỏa Kỳ Lân, cùng Tư Thục bên trong tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ chơi, tính tình cũng biến thành hoạt bát sáng sủa không ít. Nhưng cũng sẽ thường xuyên hỏi thăm Bộ Phàm, Lý Lang Trung lúc nào trở về. Bộ Phàm vừa mới bắt đầu sẽ còn lấy rất nhanh tới ứng phó, nhưng về sau cảm thấy không thể lại lừa gạt Tiểu Lục Nhân, liền cùng Tiểu Lục Nhân nói lời nói thật. Dù sao, muốn nói còn không bằng nói sớm. Tiểu Lục Nhân nghe nói Lý Lang Trung là đi bên ngoài làm nghề y cứu người, rất khó phán đoán lúc nào mới có thể về thôn, phiền muộn vài ngày. Về sau, Tiểu Lục Nhân cũng nghĩ thông, nói về sau hắn cũng muốn giống Lý Lang Trung một dạng bốn phía làm nghề y cứu người, càng ngày càng chăm chỉ cùng Bộ Phàm học tập y thuật. Ngắn ngủi 2 tháng liền có thể biết phân biệt không ít thảo dược. Bộ Phàm có chút vui mừng. Xem ra Lý Lang Trung nói đến không giả. Nay Tiểu Lục Nhân học y tiềm chất vẫn là rất không tệ. Bất quá, càng làm cho hắn cao hứng là đệ tử của ngươi dưới sự chỉ điểm của ngươi, có thể biết phân biệt 100 loại dược thảo, ban thưởng 20000 điểm kinh nghiệm x2. Đệ tử của ngươi dưới sự chỉ điểm của ngươi, có thể biết phân biệt 300 loại dược thảo, ban thưởng 30000 điểm kinh nghiệm x2. Đệ tử của ngươi dưới sự chỉ điểm của ngươi, y thuật có chỗ tiến bộ, ban thưởng 40000 điểm kinh nghiệm x2. Mỗi lần Tiểu Lục Nhân có tiến bộ, kinh nghiệm ban thưởng đều sẽ có chỗ gia tăng. Làm cho Bộ Phàm rất muốn lại thu mấy người đệ tử. Dạng này xoát đứng lên, kinh nghiệm còn không phải từ từ dâng đi lên. Nhưng ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng thu đồ nhiệm vụ lại cũng không là tốt như vậy nhận lấy. Bởi vì, hắn thông qua đủ loại ám chỉ dẫn dụ, để các hương thân hải tử bái hắn làm thầy. Sư ngược lại là bái, nhưng đồng thời không có tiếp thu được bái sư nhiệm vụ. Cho nên, này bái sư nhiệm vụ hẳn là có đặc thù nào đó điều kiện, chỉ là hắn cũng không rõ ràng mà thôi. Về sau, Bộ Phàm liền bỏ đi ý tưởng này. Bất quá, vì rèn luyện Tiểu Lục Nhân thảo dược phân biệt năng lực, Bộ Phàm vẫn là sẽ thừa dịp Tư Thục ngày nghỉ thời điểm, mang theo Tiểu Lục Nhân lên núi hái thuốc. Lục Nhân, ngươi phải hiểu được giống chúng ta loại này người bình thường, tại này vội vàng tuế nguyệt bên trong, chẳng qua là một hạt bụi. Không chừng ngày nào gặp phải cái đại buồn, liền sẽ quả điệu. Đường núi gập ghềnh, Bộ Phàm chắp lấy tay, đi ở phía trước, đi theo phía sau Tiểu Lục Nhân. Sư phụ, cái gì gọi là đại buồn? Tiểu Lục Nhân khuôn mặt nhỏ nghi ngờ nói. Cái gọi là đại buồn chính là kể một ít thực lực rất mạnh nhân vật, những người này không có một cái là đơn giản. Có khả năng khống chế một nơi nào đó, cũng có thể là trốn ở một góc nào đó mưu đồ bí mật tính toán cái gì hủy thiên hủy địa đại sự. Bộ Phàm giải thích nói. Sư phụ, ta biết, này đại bột chính là người rất xấu. Tiểu Lục Nhân điểm một cái đầu nhỏ. Ừm, có thể hiểu như vậy, cho nên, ngươi phải nhớ kỹ 3 điểm. Thứ nhất, an phận thủ thường. Giống loại kia sợ trời sợ đất sự tình, ngàn vạn không thể làm, kia cũng là nhân vật chính nên làm sự tình. Bộ Phàm dặn dò. Sư phụ, cái gì gọi là nhân vật chính a? Tiểu Lục Nhân run lên trên lưng giỏ trúc tử lại hỏi. Cái gọi là nhân vật chính chính là một chút nắm giữ tuyệt đỉnh vật khí, thủ thiên đạo che chở một đám người, một nhóm người này tựa như đánh không chết tiểu cường. Rõ ràng thực lực rất yếu, nhưng đủ loại chịu chết, nhưng hết lần này tới lần khác đủ loại đại nạn không chết. Bị đuổi giết nhảy núi, có thể gặp phải cao thủ tuyệt thế còn sót lại bí kíp, chúng kịch độc, lại gượng chống không chết, còn luôn có thể giải độc. Bên cạnh luôn có các loại mỹ nữ quay chung quanh làm bạn, không phải danh môn đại phái đại sư tỷ, chính là đại gia tộc đích nữ, hoặc là nước nào đó công chúa. Đổi thành người bình thường, chết sớm 1800 lần, cho nên, không có cái kia nhân vật chính mệnh. Tuyệt đối đừng được nhân vật chính mệnh. Nghe rõ chưa? Bộ Phàm chắp lấy tay nói. Sư phụ, ta minh bạch. Tiểu Lục Nhân đầu nhỏ nhẹ gật đầu. Ừm, điểm thứ hai, chính là thủ đoạn, tục nữ nói, coi như chúng ta không đi treo chọc người khác, nhưng chắc chắn sẽ có não tàn tìm tới cửa, tiện đưa kinh nghiệm. Bộ Phàm nghiêm mặt nói. Sư phụ, cái gì gọi là não tàn a? Tiểu Lục Nhân không hiểu liền hỏi. Ngươi như thế nào nhiều vấn đề như vậy? Chờ ta nói xong ngươi hỏi lại. Bộ Phàm vỗ nhẹ Tiểu Lục Nhân đầu nhỏ. Tốt, sư phụ. Tiểu Lục Nhân nước mắt đầm đìa, sờ lên thấy đau đầu nhỏ nói. Cho nên, chúng ta nhất định phải nắm giữ một chút thủ đoạn, như chạy trốn thủ đoạn, phòng thân thủ đoạn, cùng địch nhân liều mạng thủ đoạn. Những này về sau ta sẽ từ từ dạy ngươi. Không đổi. Mà điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, ngươi ngàn vạn phải nhớ lao. Tiểu Lục Nhân khuôn mặt nhỏ đặc biệt chăm chú nhìn Bộ Phàm. Này điểm thứ ba, chính là từ tâm. Tiểu Lục Nhân mơ hồ, gãi gãi đầu, từ tâm. Không sai, cái này ta không thể trực tiếp nói cho ngươi, cái này cần chính ngươi ngộ, bởi vì người khác nhau. Lý giải từ tâm ý tứ liền sẽ có chỗ khác biệt. Bộ Phàm vô vô Tiểu Lục Nhân bả vai. Hắn hy vọng Tiểu Lục Nhân có thể minh bạch từ tâm chân chính hàm nghĩa. Đúng, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi. Sư phụ, cái gì gọi là náo tàn a? Còn có kinh nghiệm là cái gì? Náo tàn chính là sáu. Đúng, sau khi trở về, ta vừa rồi đã nói với ngươi những lời này, ngươi không thể cùng ngươi Minh Châu tỷ nói. Vì cái gì? Đừng hỏi nhiều như vậy vấn đề. Như thế nào cùng cái 10 vạn câu hỏi vì sao một dạng? Vì cái gì? Sáu. Cứ như vậy. Thời gian lại qua nửa tháng. Dưới bầu trời mưa to, cũng may, Bộ Phàm xem sớm ra sẽ hạ mưa, liền để Tư Thục sớm tan học. Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Lục Nhân hai đứa bé hai tay chống khuôn mặt nhỏ, nhìn ngoài cửa sổ mưa to. Mà Bộ Phàm tay nâng sách, tựa ở trên ghế trúc, nhàn nhã nhìn xem. Kỳ thật đọc sách là giả, soát hảo hữu tin tức ngược lại là thật sự. Hảo hữu của ngươi Đại Ni trong lòng nguyện bí cảnh trung thành công đột phá, trở thành nhất phẩm kim đan. Hảo hữu của ngươi Hàn Cương bế quan tu vi phong đại. Hảo hữu của ngươi Tống Tiểu Xuân huy kiếm 7000 vạn lần. Bộ phàm không thể không bội phục Tống Tiểu Xuân nghị lực. Như thế đơn điệu huy kiếm, đối phương cũng có thể kiên trì lâu như vậy. Bây giờ coi như hắn muốn ngăn cũng chưa chắc có thể ngăn được huy kiếm thành si Tống Tiểu Xuân. Về sau, tiến vào mô phỏng quyết đấu bên trong, cùng Xích Diễm yêu thánh luận bàn. Bây giờ tại tinh thần đoán thể thuật cùng thiên ma sách không ngừng thăng cấp, hắn nhục thân chi lực sớm đã có thể cùng Xích Diễm yêu thánh bất phân cao thấp. Nhất là thi triển Thái Hư Hóa Long quyết sau, nhục thân chi lực so Xích Diễm yêu thánh chỉ mạnh không yếu. Tại mô phỏng quyết đấu bên trong, cùng Xích Diễm yêu thánh nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tới một trận vật lộn. Mà cùng lúc đó, Tống Viên ngoại nhà, Tống Tiểu Xuân hai tay để trần, tại trong mưa không ngừng huy động trường kiếm, trong miệng không ngừng đếm lấy từng cái số lượng. Tống Viên ngoại cùng Tống Tiền Thị liếc nhau, trong lòng có chút bất đắc dĩ. 6. Chương 113, Bạch Tố Tố. Trận mưa này lục tục ngoe ngoe xuống 3 ngày lúc này mới tạnh. Thiên một tỉnh, trong thôn rất nhiều hài tử đều chạy ra ngoài chơi, liền Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Lục Nhân cũng giống vậy, cưới Tiểu Bạch Lư liền đi ra ngoài. Mà Bộ Phàm nhìn sắc trời không tệ, liền đem một chút quần áo, đệm chăn lấy ra phơi. Thôn trưởng, ngươi như thế nào chính mình phơi chăn mền a? Ngươi nhìn ta, từ khi cưới bà nương sau, những chuyện này đều không cần ta đi làm. Lúc này, Tống Lại Tử hồng quang đầy mặt, dẫn theo một chút rổ đi đến. Cao hứng như vậy, sẽ không phải là có việc vui gì a? Bộ Phàm lắc đầu, này Tống Lại Tử như thế nào lao đổi không được thích đắc ý ma bệnh. Thật là có việc vui. Tống Lại Tử vui mừng nhướng mày nói, vợ ngươi mang thai rồi. Vậy chúc mừng. Bộ Phàm muốn ôm quyền chúc mừng. Nào có nhanh như vậy a? Tống Lại Tử bận bịu khoát tay. Ồ, không phải vợ ngươi mang thai, cái kia còn có cái gì việc vui? Bộ Phàm hiếu kỳ nói. Thôn trưởng, ta cũng không đánh với ngươi bí hiểm, ngươi nhìn một cái đây là cái gì? Tống Lại Tử cũng không nói nhảm, trực tiếp đem đắp lên giỏ trúc bên trên vải trắng xốc lên, không công, cong cong, nhìn một cái và nóng. Bộ Phàm nhìn thoáng qua giỏ trúc, vui vẻ. Con tưởng rằng là cái gì đâu? Nguyên lai là đậu giá đỗ. Thôn trưởng, thế nào? Có phải hay không chưa thấy qua loại thức ăn này? Tống Lại Tử thân sắc có chút đắc ý nói. Nếu như ta không có đoán sai, đây là đậu nành mầm. Bộ Phàm lắc đầu cười khổ nói. Ha ha, thôn trưởng, ngươi làm sao đoán được? Tống Lại Tử ngây người, hắn vốn còn nghĩ khoe khoang một phen, không nghĩ tới bị thôn trưởng một đoán liền đoán được. Ta lại không có mắt mù, rõ ràng như vậy hạt đậu, ta vẫn là nhìn ra được. Bộ Phàm cầm lấy một cây dao giá, chỉ vào đậu nành cười nói. Vẫn là thôn trưởng thông minh. Tống Lại Tử gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, thôn trưởng, ngươi đừng nhìn đây chỉ là hạt đậu nảy mầm, nhưng xào đặc biệt hương. A, ngươi là thế nào biết này đậu nành mầm có thể xào ăn? Bộ Phàm cứ việc trong lòng có chút suy đoán, nhưng vẫn là nhiều hứng thú nói. Minh Châu a, thôn trưởng, ngươi không biết việc này còn may mà Minh Châu, bằng không thì ta cũng bị người hố thảm rồi. Tống Lại Tử tức giận nói. Thôn trưởng, ngươi cũng biết nhà chúng ta là làm đậu hũ, mỗi lần thượng trong trấn vì đồ thuận tiện, ta liền mua rất nhiều đậu nành. Không nghĩ tới cái kia gian thương không phải người, lại có mấy túi đậu nành là ngâm thủy, chờ ta phát hiện thời điểm, cái kia cái túi đậu nành đều nảy mầm. Loại này hạt đậu sao có thể lấy ra làm đậu hũ a, tìm cái kia gian thương tính sổ sách, cái kia gian thương lại không nhận nợ. Nói cái gì, mấy ngày nay trời mưa, là ta tổn chữ không thích đáng, tức chết ta rồi, nhưng lại không thể lãng phí, ta vốn định đem những này giao giá cho chồng. Nhưng không nghĩ tới ta cái kia bà nương cùng Minh Châu phàn nàn việc này, Minh Châu nghe xong việc này, liền nói này đậu nành mầm có thể sao ăn, hương vị lại hương lại giòn, ta cùng ta bà nương nơi nào tin a. Ngươi đoán làm gì, những cái kia giao giá bị Minh Châu như thế một xảo, bắt đầu ăn khoan hay nói, rất thơm. Tống Lại Tử cười nói, Minh Châu nói, nàng dự định cùng ta hợp tác làm này đậu giá đỗ mua bán, ta loại giao giá, nàng hỗ trợ bán đến phụ cận thị trấn. Thôn trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Bộ Phàm cười. Nha đầu này kiếm tiền cơ hội xưa nay sẽ không bỏ qua. Ý nghĩ không tệ, bất quá, này đậu giá đỗ người khác xem xét liền có thể suy nghĩ ra được là thế nào làm cho nên các ngươi làm không lâu dài. Bộ Phàm rõ ràng thế giới này không ăn rau giá thói quen, hoặc là nói căn bản không nghĩ tới lớn mầm hạt đậu có thể xào ăn. Cho nên, này mua bán vẫn có thể làm. Minh Châu cũng là nói như vậy, nàng nói này đậu giá đỗ mua bán chỉ có thể làm nhất thời, nhưng chúng ta có thể thừa cơ hảo hảo vớt lên một bút, dây nhanh tiền. Tống Lại Tử con mắt sáng lên. Ta đã để đại lực bọn hắn đi trong trấn mua đậu nành, liền đợi đến loại rau giá, dãy đồng tiền lớn. Vậy ta về sau muốn xưng hô người Tống lão bản. Bộ Phàm cười nói. Thôn trưởng, ngươi cũng đừng khó coi ta, ta nơi nào là cái gì Tống lão bản a? Tống Lại Tử gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói. 6. Trạng vạng tối. Chu Minh Châu vốn định cho Bộ Phàm cùng Hỏa Kỳ Lân, Tiểu Lục Nhân một kinh hỉ, nhưng không nghĩ tới Tống Lại Tử đã đem rau giá đưa tới. Nhưng không quan hệ, nàng làm tràn đầy một bàn đậu giá đỗ, rau xanh xào rau giá, trứng gà rang đậu mầm, dưa chua rau giá đậu hũ canh. Tiểu Lục Nhân cho tới bây giờ liền chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, căn bản không dừng được, Hỏa Kỳ Lân cũng không sai biệt lắm, miệng nhỏ ăn đến tràn đầy bóng mỡ. Mà Bộ Phàm cùng Chu Minh Châu trò chuyện lên đậu giá đỗ sự tình. Chu Minh Châu đã đem lúc trước Tống Lại Tử vô ý trồng ra tới rau giá đưa đi không ít thị trấn tiểu lâu quán trọ, giá cả cũng đang tốt, liền chờ Tống Lại Tử rau giá trồng ra tới. Ta nghĩ à, này rau giá mua bán nhiều nhất làm nửa tháng, đến lúc đó giá cả liền bán không đến cao như vậy. Nhưng xem như cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, chúng ta nhất định có thể dậy đến đầy buồn đầy bát. Chu Minh Châu cười hì hì nói. Đúng, thôn trưởng, ta dự định đem trong thôn một chút không dễ đi lộ sửa một cái, ngươi nói thế nào?
Nhiệm vụ, sửa cầu bổ lộ.
Nhiệm vụ giới thiệu, tục ngữ nói, sửa cầu trải đường, tạ phúc thế nhân, Chu Minh Châu bây giờ tuy nói không lên cỡ nào giàu có, nhưng tối thiểu khả năng giúp đỡ Ca Lạp thôn làm chút đủ khả năng sự tình, hồi báo các hương thân.
Nhiệm vụ ban thưởng, 200.000 điểm kinh nghiệm.
Tiếp nhận.
Cự tuyệt.
Đây là chuyện tốt, vậy ta liền thay mặt các hương thân cảm tạ ngươi.
Chu Minh Châu có phần này tâm, bộ phàm có lý nào lại từ chối.
6.
Sáng ngày thứ 2, Chu lão căn nhà muốn bỏ tiền ra giúp trong thôn bổ lộ tin tức lập tức trong thôn truyền ra, các thôn dân không một không tán dương Chu lão căn người nhà thiện.
Vài ngày sau, tống lại từ đậu giá đô rốt cục bán ra, nháy mắt bị tất cả đại tiểu lâu quán trọ phong thưởng, liền từng cái thành trấn lao ra viên ngoại cũng phái gã sai vặt tới tống lại từ nhà mua giao giá. Mấy ngày nay, tống lại từ đi ngủ đều có thể cười ra tiếng, mà bộ phàm vẫn tại tư thục cho bọn nhỏ lên lớp.
Chúc mừng ngươi trợ giúp một vị thôn dân tức giận phấn đấu, ban thưởng 200.000 điểm kinh nghiệm ít 2.
Này tức giận phấn đấu thôn dân sẽ không phải chỉ là tống lại từ a?
Nói thật,
này kinh nghiệm ban thưởng thu được hơi quá ý không đi.
Dù sao, hắn chuyện gì đều không có làm, liền quang cầm kinh nghiệm.
Nhưng nếu ban thưởng đều ban thưởng, vậy hắn liền cố mà làm nhận lấy.
Bạch Tố Tố đối ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt cửu hận giá trị vì 10.
Náo hải đột nhiên vang lên một cái tiếng nhắc nhở, bộ phàm ngơ ngẩn.
Này Bạch Tố Tố là vị nào a?
Vừa lên tới liền đối hắn có cửu hận.
Xem xét hảo hữu tin tức.
Bạch Tố Tố, hợp thể trung kỳ, thiên môn thánh địa trưởng lão, bởi vì hảo hữu của ngươi đại ni trên việc tu luyện xuất hiện tình trạng.
Mà tại hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt trong miệng biết được ngươi cùng hảo hữu của ngươi đại ni chuyện, đối ngươi sinh ra bất mãn.
Này đều được.
Đại ni trên việc tu luyện xuất hiện tình trạng, liền đối hắn bất mãn, vậy hắn cũng quá hoan hồn rồi.
Chẳng lẽ là?
Nhưng đột nhiên,
Bạch Tố Tố đối ngươi cửu hận giá trị giảm xuống.
Bộ phàm,
cái này lại chuyện gì xảy ra?
Bạch Tố Tố, hợp thể trung kỳ, thiên môn thánh địa trưởng lão, tại hảo hữu của ngươi đại ni giải thích xuống, đối ngươi chưa nói tới có hảo cảm, nhưng cũng không có bất mãn.
Giải thích.
Bộ phàm không rõ ràng đại ni đến cùng Bạch Tố Tố giải thích cái gì, nhưng tối thiểu có chuyện hắn vẫn là biết đến.
Tâm tư của nữ nhân, ngươi đừng đoán.
Chương 114, truyền thống tay nghề ném không được.
Bất quá,
nói trở lại,
hợp thể trung kỳ đến cùng là một cái dạng gì cảnh giới?
Nhưng khẳng định so Xích Diễm Yêu Thánh mạnh.
Dù sao, Xích Diễm Yêu Thánh thực lực cũng liền tương đương với tu sĩ luyện hư kỳ, mà hợp thể kỳ thế nhưng là luyện hư kỳ sau đó cảnh giới.
Bộ phàm nhịn không được nuốt một cái ít hầu.
Hắn lúc này mới đánh bại Xích Diễm Yêu Thánh bao lâu a? Liền toát ra một cái Bạch Tố Tố.
Nghe danh tự liền khẳng định không phải ăn chay.
Lật ra hảo hữu cột, tại hảo hữu cột tìm tới một cái rất xa lạ ảnh chân dung.
Ảnh chân dung là một người tóc trắng tuyệt mỹ nữ tử, khuôn mặt cao lãnh, cho người ta một loại người sống chớ tiến cảm giác.
Nhìn bộ dáng cũng không giống loại kia bụng dạ hẹp hòi người a.
Như thế nào động một chút lại đối người bất mãn?
Dưới đài học sinh nhìn nhau, khe khẽ bàn luận.
Tiên sinh đây là như thế nào?
Như thế nào lập tức cao hứng, lập tức nhíu mày suy tư, bây giờ lại là thở phào bộ dáng.
Chẳng lẽ tiên sinh gặp chuyện gì hay sao?
Ta nghĩ khẳng định là, đừng quên tiên sinh muốn dạy chúng ta đọc sách, còn muốn quản thôn rất nhiều chuyện.
Cái kia tiên sinh quá cực khổ.
Bộ phàm nghe thấy hải tử nói nhỏ âm thanh, nhưng hắn đồng thời không có giải thích, mà là để bọn nhỏ tự học, chính mình lại ngồi tại bục giảng sau, tiến vào mô phỏng quyết đấu bên trong.
Trên lôi đài, một người tóc trắng nữ tử đứng tại trước mặt, đôi mắt đẹp băng hàn như sương, một tay bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng hướng hắn đánh tới.
Một lát sau,
bộ phàm sắc mặt nghiêm trọng, thứ mô phỏng quyết đấu đi ra.
Đây chính là hợp thể tu sĩ thực lực,
đơn giản quá cứng hãn.
Xem ra hắn hóa thần kỳ thực lực đặt ở này tu tiên giới bất quá là giọt nước trong biển cả.
Bộ phàm suy nghĩ một lúc, vẫn là từ thanh vật phẩm lấy ra Phật chủ xá lợi, yên lặng cầu nguyện, hy vọng so hắn lợi hại người tuyệt đối không được bị hắn gặp phải.
Về sau, bộ phàm cũng không có việc gì liền sẽ khiêu chiến một chút Bạch Tố Tố.
Cứ việc mỗi ngày bị dây, nhưng hắn làm không biết mệt.
6.
Vài ngày sau, tống lại từ bốn người mang theo không ít lễ vật tới cảm tạ hắn, làm cho bộ phàm có chút dở khóc dở cười.
Bây giờ tống lại từ bốn người dựa vào đậu giá đô mua bán lập tức trở thành trong thôn nhất có thể diện người.
Đi đường ngỡ ngực, ngửa đầu, nên ngang trong thôn đi dạo.
Cứ việc bây giờ không ít tiểu lâu quán trọ đều hiểu rõ đậu giá đốn là thế nào dáng dấp, đậu giá đô giá cả cũng từ trước đó giá trên trời một đường ngã xuống. Nhưng đậu nành cùng đậu xanh giá cả lại gấp nhanh dâng lên, mà rất nhiều trong chấn đậu nành cùng đậu xanh đều bị tống lại từ bốn người cho sớm mua.
Bây giờ, coi như đậu giá đô giá cả thật biến thành cải trắng giá, tống lại từ bọn hắn chỉ là bán đậu nành cùng đậu xanh cũng có thể kiếm không ít bạc.
Bộ phàm nghe việc này, vốn cho là đại lượng đậu nành cùng đậu xanh là Chu Minh Châu giáo. Nhưng không nghĩ tới này độn hàng ý nghĩ là tống lại tử chính mình nghĩ ra được.
Chẳng lẽ tống lại tử cũng có kinh thương tiềm chất?
Nhìn không ra ngươi còn rất có đầu não.
Bộ phàm tán dương.
Thôn trưởng, lời này của ngươi, ta thế nào nghe có chút không thích hợp đâu.
Tống lại tử gãi gãi đầu nói.
Không có chuyện, ngươi đừng suy nghĩ nhiều.
Bộ phàm cười lắc đầu, những lễ vật này, các ngươi vẫn là lấy về à, trong nhà của ta liền ba người, không cần đến những này.
Nay không thành, nếu như không phải thôn trưởng ngươi, nào có chúng ta bốn người hôm nay à,
thôn trưởng, đối với chúng ta mà nói. Ngươi chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu.
Tống lại từ một phen cảm động lòng người, nghe được Chu Đại Lực ba người liên tục gật đầu.
Bọn hắn trước kia cái gì tính tình, người trong thôn ai không biết ta.
Bây giờ bọn hắn có thể cùng các hương thân chung đụng được tốt như vậy, còn may mà bộ phàm vị này tiểu thôn trưởng.
Mà lại,
Tiểu thôn trưởng cho tới bây giờ cũng không chê qua bọn hắn, chẳng những dạy bọn họ võ nghệ không nói, còn dạy bọn hắn biết chữ. Mặc dù bọn hắn nghe không hiểu cái gì nói, nhưng vài cái chữ to vẫn là nhận biết đến. Bộ phàm, sáu. Hắn cũng không muốn có lớn như vậy nhi tử. Hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, các ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta, liền đa số trong thôn làm chút hiện thực đi. Bộ phàm lắc đầu. Cho trong thôn làm hiện thực, không cần thôn trưởng ngươi nói, chúng ta cũng biết. Tống lại tử vỗ ngực một cái, một bộ việc này bao tại trên người ta bộ dáng nói. Cuối cùng, bộ phàm vẫn là không nhận lấy tống lại tử bốn người lễ vật. Nếu như tống lại tử đưa tới là cái gì bánh ngọt, dưa chua, thịt khô, thịt gà, thịt vịt, hắn còn có thể nhận lấy. Nhưng tống lại tử tặng đều là thứ gì a? Đồ trang sức, vải vóc, đẳng cấp còn không thấp cái chủng loại kia, loại vật này cho hắn có làm được cái gì? Bất quá, không có hai ngày, tống lại tử liền cho Tư Thục mua không ít văn phòng tứ bảo. Mà giờ khắc này, người nào đó vẫn như cũ còn tại huy kiếm. 6. Ngày thứ hai, Tư Thục sau khi tan học, bộ phàm thảnh thơi ngồi ở dưới cây đào, tay nâng thư tịch, mà Tiểu Lục Nhân cũng ở một bên xem sách. Bất quá, cùng bộ phàm khác biệt chính là Tiểu Lục Nhân nhìn chính là đứng đắn y thuật. Đừng hỏi Hỏa Kỳ Lân đi đâu, hỏi ngay tại nhìn Mỹ Nam Đồ. Thôn trưởng. Lại tại lúc này, Tôn Tam Nương một tay vác lấy giỏ trúc, âm thanh nhu nhược kêu gọi nói. Tôn Di, ngươi tại sao tới đây rồi? Bộ phàm vội vàng đứng dậy đón lấy. Thôn trưởng, đây là nhà ta trồng đồ ăn, nhìn khá lắm, liền cho ngươi đưa tới một chút. Tôn Tam Nương cười nói. Này làm sao không biết xấu hổ? Bộ phàm nói. Không có gì ngượng ngùng, này đồ ăn không đáng mấy đồng tiền. Tôn Tam Nương cười nói. Vậy ta liền không khách khí. Bộ phàm cũng chỉ đành nhận lấy này rổ đồ ăn, nhưng gặp Tôn Tam Nương còn có lời muốn nói, hắn cười nói, là còn có chuyện gì sao? Thôn trưởng, ta nghe nói ngươi rèn sắt tay nghề đặc biệt tốt, không biết ngươi có thể hay không đánh tú hoa châm. Tôn Tam Nương rõ ràng tú hoa châm cùng khác đồ sắt khác biệt, yêu cầu thợ rèn tay nghề sẽ cao một chút. Cho nên, nàng liền đến hỏi một chút nhìn, thực sự không được, nàng liền đi trong trấn mua. Nhiệm vụ, chế tạo tú hoa châm. Nhiệm vụ giới thiệu, Tôn Tam Nương nghe nói cái nào đó tiểu thôn trưởng tay nghề đặc biệt tốt, chế tạo ra tới đồ sắt thực dụng nhẫn nhịn, đặc biệt tốt làm. Mà đối tú hoa châm yêu cầu, Tôn Tam Nương biểu thị lâu một chút, mảnh một chút, dùng bền một chút. Nhiệm vụ ban thưởng, 200.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Quả nhiên, truyền thống tay nghề ném không được. Người xem một chút, 20 vạn kinh nghiệm sẽ đưa tới cửa tới. Tú hoa châm a, này đơn giản, không biết Tôn Di ngươi muốn mấy cây? Bộ phàm cười nói. 4 cái đi. Tôn Tam Nương suy nghĩ một lúc. Được, hậu thiên ngươi qua đây lấy, vẫn là ta đưa cho ngươi. Bộ phàm nguyên bản muốn nói ngày mai, nhưng sợ dọa Tôn Tam Nương, liền đẩy sau một ngày. Hậu thiên. Nhanh như vậy. Tôn Tam Nương kinh ngạc. Vừa vặn a, bình thường tốc độ. Bộ phàm vội ho một tiếng. Tôn Tam Nương cũng không rõ ràng chế tạo một cây tú hoa châm cần bao lâu, dù sao nàng đồng dạng đều là đến trong trấn cửa hàng mua thành phẩm. Chỉ là tiện nghi tú hoa châm dễ dàng gãy, nhưng quý, nàng lại không nỡ. Về sau, Tôn Tam Nương đem bên hông túi tiền đưa cho bộ phàm. Bộ phàm nhìn thoáng qua túi tiền đựng không ít đồng tiền, vội vàng từ túi tiền lấy một chút đồng tiền sau, đem túi tiền còn cho Tôn Tam Nương. Tôn Di, những này liền đủ rồi, còn lại ngươi lấy về. Này làm sao thành? Tôn Tam Nương còn muốn đem túi tiền giao cho hắn. Tác giả có lời nói. Chương 115, đây là cái thế nào thư viện? Nào có không thành, ngươi không thu, ta cũng không giúp ngươi. Bộ phàm sụ mặt, cứ việc Tôn Tam Nương tại Chu Minh Châu xả đông thơm tác phường công tác, tiền công cũng rất cao, nhưng Tôn Tam Nương có ba đứa hải tử mẫn dưỡng. Vậy cảm ơn thôn trưởng. Tôn Tam Nương trong lòng cảm kích, đối bộ phàm phúc phúc thân. 6. Đợi Tôn Tam Nương rời đi, bộ phàm cũng bắt đầu luyện chế tú hoa châm. Vì để tránh cho Tiểu Lục Nhân nhìn thấy, liền để Tiểu Lục Nhân tiếp tục xem sách thuốc, hắn một mình đi phòng luyện khí. Chúc mừng ngươi luyện chế ra cực phẩm pháp khí, mời ngươi mệnh danh. Nhìn xem trên tay tú hoa châm, bộ phàm suy nghĩ một lúc, Mai Hoa Châm. Mệnh danh thành công. Mai Hoa Châm, cực phẩm pháp khí, thuộc tính, trí lực 70. Bộ phàm, 6. Đây nhất định không phải hắn nguyên nhân. Không phải hắn. Cái kia chỉ có tài liệu. Không sai, chính là tài liệu. Bộ phàm cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem nhìn Mỹ Nam Đồ Hỏa Kỳ Lân kéo tới phòng luyện khí. Mai Hoa Châm, cực phẩm pháp khí, thuộc tính, sức chịu đựng 30. Về sau, lại liền luyện chế ba kiện. Băng Phách Ngân Châm, cực phẩm pháp khí, thuộc tính, tinh thần lực 20. Phù Dung Kim Châm, cực phẩm pháp khí, thuộc tính, bền bỉ 30. Định Hải Thần Châm, cực phẩm pháp khí, thuộc tính, tốc độ 10. Lần này bốn kiện pháp khí đều là bộ phàm mệnh danh, cũng không phải bộ phàm không cho Hỏa Kỳ Lân mệnh danh, mà là Hỏa Kỳ Lân đơn thuần không thích châm pháp khí, cảm thấy cái gì uy vũ bá khí danh tự rơi vào trên kim liền không dễ nghe. Bộ phàm khỏe miệng giật một cái. Liền những cái kia trung nhị danh tự còn uy vũ bá khí. 6. Hai ngày sau, Tôn Tam Nương tới lấy tú hoa châm, khoan hãy nói nhìn xem vừa mảnh vừa dài tú hoa châm, Tôn Tam Nương đặc biệt hài lòng. Khó trách người trong thôn đều đối tiểu thôn trưởng tay nghề khen không dứt miệng. Nhiệm vụ, chế tạo tú hoa châm hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, 200.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Những tháng ngày tiếp theo, lại khôi phục đâu vào đấy bình tĩnh. 6. Thời gian vội vàng. Trong ngáy mắt, 2 tháng đi qua. Thiết đản 5 người muốn đi huyện thành tham gia thi tú tài, Tư Thục bên trong cũng có 9 đứa bé đi tham gia thi đồng sinh. Mà lần này thi đồng sinh danh ngạch, còn may mà Chu Minh Châu hết sức giúp đỡ. Phải biết bởi vì xà bông thơm, Chu Minh Châu kết giao không ít quý phụ,
tùy tiện liền làm ra mấy đứa bé thi đồng sinh danh lệch. Nhưng mà, để Bộ Phàm không nghĩ tới chính là, lần này khoa khảo, Bất Phàm Tư Thục danh tự lần nữa truyền ra. Nguyên nhân là Thiết Đản 5 người tại huyện thành tham gia từ học sinh tổ chức kiến hội rực rỡ hào quang, trở thành lần này thi tú tài hắc mã. Đương nhiên, kỳ thật Thiết Đản 5 người có thể tham gia trận này đến hội, vẫn là Chu Minh Châu an bài. Nguyên bản Chu Minh Châu chỉ là muốn để Thiết Đản 5 người lộ diện, nhưng không nghĩ tới Thiết Đản 5 người quá ra sức, Ngâm Thơ làm phụ trực tiếp nghiền ép chúng thí sinh. Về sau, càng là tại khoa khảo bên trong, ôm đồm trước năm thứ tự. Bất Phàm Thư Viện tên tuổi lần nữa truyền khắp không ít người trong thai. Chỉ là so sánh năm ngoái, lần này Bất Phàm Thư Viện tên tuổi càng thêm vang dội. Nguyên nhân rất đơn giản, thi tú tài so thi đồng sinh chẳng những độ khó cao, chú ý người cũng nhiều. Dù sao, trở thành tú tài thế nhưng là có công danh trên người, có thể miễn hình phạt, có nha hoàn phục thị, gặp quan không cần quỳ, không cần lao dịch, dù sao rất nhiều chỗ tốt. Huống chi, giống Thiết Đản bọn hắn tại lần này thi tú tài bên trong thứ tự sắp xếp trước năm người, tự nhiên dẫn tới người khác quan tâm kỹ càng. Nhưng những người này không tìm hiểu còn tốt, đánh dò xét, nhao nhao ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì Bất Phàm Thư Viện 9 cái tham gia thi đồng sinh đệ tử, lần này thi đồng sinh chẳng những đều trúng, còn ôm đồm trước 9 thứ tự. Tất cả mọi người không rét mà run, cùng nhau toát ra một cái ý niệm trong đầu. Này Bất Phàm Thư Viện đến cùng là một cái thế nào thư viện a? 6. Mà Chu Minh Châu nhận được tin tức, ngay lập tức đem Thiết Đản bọn hắn khoa khảo kết quả nói cho Bộ Phàm nghe. Bộ Phàm có chút bất đắc dĩ. Này lại sẽ không quá cao điệu một chút. Thôn trưởng, đệ tử của ngươi thi tốt như vậy, ta nhìn ngươi thế nào không cao hứng a? Chu Minh Châu nghi ngờ nói. Ngươi nhìn lầm, ta này gọi vui mừng. Bộ Phàm giải thích nói. Thật sao? Ta làm sao nhìn không giống? Chu Minh Châu lau lau cái cằm, hồ nghi nói. Vậy ngươi cảm thấy như cái gì? Bộ Phàm hỏi ngược lại. Bất đắc dĩ. Chu Minh Châu suy nghĩ một lúc. Chớ đoán mò, đệ tử thi tốt, làm tiên sinh nào có không cao hứng? Bộ Phàm nghiêm mặt nói. Cũng là. Chu Minh Châu cười cười, thôn trưởng, vẫn là ngươi lợi hại, dạy dỗ tới đệ tử từng cái đều là thiên tài. Ta vốn định muốn đi ngươi Tư Thục dạy học, nhưng bây giờ ngẫm lại thôi được rồi. Bộ Phàm cười nói, có thể, hoan nghênh cực kỳ. Được rồi, ta cảm thấy kiếm tiền càng thích hợp ta. Chu Minh Châu nhún nhún vai. Hai ngày sau, chúc mừng ngươi Bất Phàm Tư Thục thanh danh lan xa, ban thưởng 1.000.000 điểm kinh nghiệm ít hai. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp, đại uy thiên long thăng cấp, thái hư hóa long quyết thăng cấp. 6. Liên tiếp kỹ năng tiếng nhắc nhở tại não hải vang lên. Xem ra cao điệu cũng có cao điệu chỗ tốt, tối thiểu điểm kinh nghiệm nhiều hơn. 6. Lại qua 2 ngày, Thiết Đản bọn hắn về thôn, nháy mắt dẫn bạo toàn bộ thôn. Tất cả thôn dân nghe thấy Thiết Đản bọn hắn không phải chúng tú tài, chính là chúng đồng sinh, con mắt đều kém chút cho trường ra ngoài. Mặc dù bọn hắn có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi nghe thấy tin tức, bọn hắn vẫn là không nhịn được chấn kinh. Lao thôn trưởng Vương Trường Quý khắp khuôn mặt là thoải mái chi sắc. Náo Hải bỗng nhiên hiện lên trước đó khuyên Bộ Phàm rời thôn hình tượng. Cùng để ta một người khảo thủ công danh, ta chẳng bằng lưu tại trong thôn, dạy dỗ một đám có công danh đệ tử, tới càng có thành tựu cảm giác. Bộ Phàm, có lẽ lựa chọn của ngươi là đúng. Vương Trường Quý khỏe miệng hiện ra cười khổ, nhưng cái kia tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt lại toát ra mấy phần vui mừng thần sắc. Sau đó 2 ngày, Ca Lạp thôn xếp đặt tiến hội. Tiến hội tiền vẫn như cũ từ các tộc ra, nhưng Chu Minh Châu nhà cùng Tống Viên Ngoại, cùng gần nhất kiếm một ít tiền tống lại từ lấy danh nghĩa của mình ra chút bạc. Bộ Phàm bất đắc dĩ. Loại tình huống này, về sau có phải hay không hàng năm đều phải tiến hành một lần. Nhưng xem ở có điểm kinh nghiệm phân thượng, được rồi, soát lại nói. Những cái kia chúng tú tài, hoặc là chúng đồng sinh phụ mẫu không có chỗ nào mà không phải là cảm động đến rơi nước mắt cùng Bộ Phàm nói lời cảm tạ. Khác các hương thân cũng nhao nhao hướng Bộ Phàm mời rượu. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ cùng là một cái tiên sinh giáo, Thiết Đản bọn hắn có thể chúng tú tài, chúng đồng sinh, vậy bọn hắn hải tử khẳng định cũng có thể. Mời rượu quá nhiều người, Bộ Phàm không có cách, cuối cùng đành phải giả say, thoát đi đến hội. 6. Cùng lúc đó, huyện thành các nơi địa chủ thân hào đều đối Bất Phàm Thư Viện đều lên lòng hiếu kỳ. Nguyên bản bọn hắn coi là này Bất Phàm Thư Viện coi như trước kia thanh danh không hiện, nhưng có thể dạy dỗ ôm đồm trước năm đệ tử, còn gọi là thư viện, quy mô khẳng định không nhỏ. Nhưng để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là này Bất Phàm Thư Viện chỉ là cái nào đó thôn tiểu tư thục. Chỉ là khi bọn hắn thăm dò được thôn này là Ca Lạp thôn lúc, bọn hắn nhíu mày. Như bình thường người nhiều nhất cũng liền biết Ca Lạp thôn đã từng có người bị tiên nhân thu làm đệ tử, nhưng đối với một chút có chút thủ đoạn người biết lại không ít. Thậm chí có người biết càng nhiều. Tác giả có lời nói. Chương 116, nhiệm vụ này có chút nhiều a. Huyện nha. Này năm tên thí sinh thật sự là tới đến cái kia Ca Lạp thôn. Bây giờ La Dương huyện chi huyện họ Phương, bây giờ, Phương chi huyện ngồi tại trước bàn đọc sách, thần sắc hơi kinh ngạc. Đúng vậy, đại nhân. Tiểu lại túi thấp đầu cung kính nói. Biết, ngươi đi xuống đi. Phương chi huyện khoát khoát tay, cái kia tiểu sử cung kính rời khỏi thư phòng. Những năm này, Ca Lạp thôn tên tuổi không ít truyền vào Phương chi huyện trong tai. Nói lên này Ca Lạp thôn, lão bách tính phản ứng đầu tiên chính là xà bông thơm. Dù sao, bây giờ xà bông thơm tại trong huyện thực sự quá nổi danh, thậm chí đến không ai không biết tình trạng. Nhưng hắn lại biết, những này so sánh một người mà nói, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Đã từng, Ca Lạp thôn có hai đứa bé bị Huyền Thiên môn thu làm đệ tử, chuyện này tại lúc ấy người biết cực ít. Mà Phương Chi huyện chính là lúc ấy cực ít người biết chuyện bên trong một cái. Kỳ thật bị tiên môn thu làm đệ tử, này tại huyện thành cũng không tính chuyện gì, chỉ cần có chút địa vị người đều muốn để nhà mình tử tôn bái nhập tiên môn. Bất quá, trừ phi tư chất vô cùng tốt, bằng không thì đại đa số người đều là tiên môn đệ tử ngoại môn. Nhưng này Ca Lạp thôn liền có một cô nương, chẳng những bái nhập tiên môn, thậm chí trực tiếp bị Huyền Thiên môn một vị thái thượng trưởng lao thu làm thân truyền đệ tử. Cứ việc Huyền Thiên môn tại đại ngụy tu tiên giới đỉnh cấp tiên môn bên trong xếp hạng cuối cùng, nhưng thực lực cũng là không thể coi thường. Mà Huyền Thiên môn thái thượng trưởng lão thực lực vậy thì càng không cần phải nói. Có thể bị một vị tiên môn thái thượng trưởng lao thu làm thân truyền đệ tử, tương lai tiền đồ vô lượng không nói, chỉ bằng thân truyền đệ tử thân phận, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ chi huyện có thể trêu chọc. Bây giờ, này Ca Lạp thôn nhưng lại thêm ra một cái bất phàm thư viện. Nếu như này bất phàm thư viện chỉ là phổ thông nông thôn tư thục cũng liền thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác này bất phàm thư viện học sinh lần này khoa khảo bên trong sặc sỡ lóa mắt. Chẳng những tham gia thi tú tài năm tên học sinh toàn bộ thi đậu, còn ôm đổm trước 5 thứ tự, thi đồng sinh càng là 9 người ôm đổm trước 9 thứ tự. Điều này có thể không để Phương Chi huyện kinh ngạc. Lý Thủ Nhân, Vương Nguyên Minh 6. Phương Chi huyện giơ tay lên thi cấp 3 quyển nhìn thoáng qua, này trong bài thi tờ thứ nhất thượng rõ ràng là thiết đạn danh tự, không khỏi nhíu mày đứng lên. Chữ viết thoải mái phiêu dật, nước chảy mây trôi, có nồng đậm phong thái nho nhã. Này cũng không tính cái gì, chỉ cần quen thuộc thư pháp văn nhân cũng có thể làm được. Để Phương Chi huyện cau mày là, nét chữ này ẩn ẩn cảm thụ có chút khác biệt, rất giống hắn từng tại kinh thành bản thân nhìn thấy một người nho tu đại gia Trô viết chữ. Phải biết mỗi cái nho tu tại đại ngụy đều là không phải bình thường tồn tại, thu ngàn vạn người đọc sách kính ngưỡng. Dù cho chỉ là vừa cảm ngộ ra hạo nhiên chính khí người đọc sách, đó cũng là thụ triều đình che chở, thậm chí chỉ cần người kia muốn bị quan, có thể không cần khoa cử, trực tiếp bổ nhiệm. Mà lại, quan chức phẩm cấp cũng không thấp. Tuổi còn rất trẻ. Phương Chi huyện lắc đầu. Nếu như năm người này lớn tuổi thượng một chút, hắn sẽ còn hoài nghi mấy người kia có phải hay không cảm ngộ ra hạo nhiên chính khí. Nhưng mười mấy tuổi thiếu niên làm sao có thể? Bất quá, so sánh đối mấy người thiếu niên này hiếu kỳ, hắn càng hiếu kỳ có thể giáo dục ra bực này học sinh tiên sinh. Có lẽ, ta ngày khác muốn bái phỏng một chút này bất phàm thư viện tiên sinh. Phương Chi huyện trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đáy lòng ẩn ẩn có loại suy đoán, này suy đoán có chút hoang đường, nhưng cũng để cho người ta không hiểu có loại kích động. 6. Ca Lạp thôn. Từ khi thiết đạn bọn hắn thi đậu tú tài sau, phụ cận thôn địa chủ thân hào nhận được tin tức, lập tức động tâm tư. Từng chiếc lộng lẫy xe ngựa lái vào thôn, cái này khiến không ít các hương thân ghé mắt. Nhưng khi biết những này xe ngựa chủ nhân là tới bái phòng bộ phàm, không nói hai lời liền đem những người này mang đến tư thục. Lập tức liền đem tư thục đại môn chắn đến chật như nêm tối. Bộ phàm bất đắc dĩ, hắn tự nhiên rõ ràng những người này ý đồ đến, đơn giản là muốn đem nhà mình hài tử đưa tới bất phàm tư thục đọc sách. Này có lẽ chính là cao điệu đại giới a. Bất quá, cao điệu cũng có cao điệu chỗ tốt. Không nói trước tư thục thanh danh lan xa có ban thưởng thu hoạch được, liền nói bây giờ, những người này đều là đưa tới cửa kinh nghiệm a. Nhiệm vụ, mong con hơn người. Nhiệm vụ, muốn tiến vào bất phàm thư viện học chữ. Nhiệm vụ, hy vọng hải tử theo ngươi lan lộn. 6. Những nhiệm vụ này đại đa số là 3 vạn, 4 vạn điểm kinh nghiệm. Bộ phàm không rõ ràng như loại này nhiệm vụ ban thưởng có thể hay không gấp bội, nhưng chỉ bằng nhiều người như vậy muốn tiến vào hắn tư tục đọc sách, cũng không ít điểm kinh nghiệm. Bất quá, bây giờ không phải là thời điểm. Cho nên, bộ phàm lấy tư tục quy mô quá nhỏ làm lý do, đem những này địa chủ thân hào cho đuổi đi sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất cự tuyệt nhiều như vậy nhiệm vụ. Thôn trưởng, những người kia đều là đại dê béo a. Ngươi liền như vậy thả đi rồi. Chu Minh Châu nguyên bản còn muốn cho bộ phàm trợ thủ, nhưng nghe nói bộ phàm đem những địa chủ kia thân hào đuổi đi sau, mắt hạnh trận thật lớn. Thật kỳ quái sao? Bộ phàm khẽ cười một tiếng. Đương nhiên kỳ quái à, đây chính là từng cái hành tẩu túi tiền a, con của bọn hắn tới tư thục lên lớp, bái sư phí chắc chắn sẽ không ít. Mỗi tháng một tu, ngày lễ ngày Tết lễ vật, cái này cần có bao nhiêu bạc a? Chu Minh Châu than thở, ta xử lý cái tác phường mệt gần chết mới dãy bao nhiêu à, thôn trưởng, ngươi liền động động một mép, tiền liền tới rồi. Người so với người thật đúng là tức chết người. Vấn đề là ngươi còn không để vào mắt, quá không có thiên lý. Chu Minh Châu ngửa đầu thét dài, một bộ thương thiên bất công bộ dáng. Chúng ta tới đó đổi một chút, ngươi tới làm này tư thục tiên sinh thế nào? Bộ phàm không quan trọng nhún nhún vai. Nha đầu này phần diễn có chút đủ a. Bất quá so sánh những cái kia bạc, hắn càng coi trọng điểm kinh nghiệm nhiều một chút. Được rồi, ta bao nhiêu cân lượng, ta vẫn là rõ ràng. Lại nói những người kia đều là sông danh tiếng của ngươi tới. Chu Minh Châu quẩy mồm, phàn nàn nói. Nhưng mà thôn trưởng, có câu nói ta không biết có nên hỏi hay không. Chu Minh Châu dựng bộ phàm bả vai hỏi. Ngươi nói. Bộ phàm nói. Thôn trưởng, ngươi nói ngươi người này không trùng tên, cũng không lãi nặng, vậy ngươi xem trọng cái gì a? Chu Minh Châu lại nói, ngươi không muốn nói với ta ngươi yêu mỹ nhân à, lời này ta cũng không tin. Vì cái gì ta liền không thể nói yêu mỹ nhân? Bộ phàm nhiều hứng thú nói. Ha ha, thôn trưởng, ngươi bây giờ còn độc thân a? Chu Minh Châu trêu bừa. Này có quan hệ gì? Bộ phàm hỏi ngược lại. Đương nhiên là có a, chỉ bằng thôn trưởng ngươi này tướng mạo, nhân phẩm này, tích cực điểm. Hai tử đều có thể đánh xì dầu. Chu Minh Châu hai tay ôm ngực, một bộ sắc thực bộ dáng nói. Chớ đoán mò, người sống lại không phải vì danh lợi, có đôi khi vì mình muốn làm sự tình cố gắng, liền đầy đủ. Bộ phàm lắc đầu. Địa vị, tiền tài, mỹ nữ. Những này cho tới bây giờ đều không phải mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn là bốn. Đợi tại thôn, hảo hảo thăng cấp. Bất quá, bằng thiết đạn bọn hắn lần này thi tú tài thứ tự, về sau muốn vào bất phàm tư thuộc người chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Bộ phàm ánh mắt lập lòe. 6. Sau đó mấy ngày, xe ngựa nối liền không dứt tới Ca Lạp thôn. Thậm chí một chút cùng Ca Lạp thôn các hương thân có chút thân thuộc quan hệ người cũng xin nhờ bọn hắn, muốn đem nhà mình hài tử đưa tới bất phàm tư thuộc đọc sách. Dù sao, Ca Lạp thôn tư thuộc quá lợi hại, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Chương 117, đường bất phàm. Lập tức, bất phàm tư thuộc trở thành 10 giảm 8 thôn bánh trái thơm ngon. Mà bộ phàm đâu? Trước đó, còn có thể lấy tư thuộc quy mô quá nhỏ làm lý do từ chối nhã nhặn. Nhưng về sau, có một người trong trấn phú hộ trực tiếp nhắc tới mấy dương lớn bạc. Không có ý tứ gì khác, chính là đơn thuần muốn vì tư thuộc xây dựng thêm làm cống hiến. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Dù sao, đối với những này địa chủ thân hào mà nói, chính là không bao giờ thiếu bạc. Bộ phàm nhíu mày, kỳ quái, hắn một mực đang chờ một cái nhiệm vụ tuyên bố, nhưng chờ tới bây giờ đều là một ít nhiệm vụ. Chẳng lẽ hắn đoán sai rồi? Thằng đến tư thuộc tan học, lão thôn trưởng Vương trưởng quý đến tìm hắn chuyện thương lượng. Tiểu phàm, nếu không ngươi suy tính một chút đem tư thuộc mở rộng. Nhiệm vụ, mở rộng tư thuộc quy mô. Nhiệm vụ giới thiệu, đối với bất phàm tư thuộc thanh danh lan xa, lão thôn trưởng Vương trưởng quý vẫn vui lòng nhìn thấy. Thậm chí hắn cảm thấy lấy sau bất phàm thư viện sẽ trở thành bọn hắn Ca Lạp thôn chiêu bài. Nhiệm vụ ban thưởng, 1.000.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Bộ phàm ánh mắt sáng lên. Là hắn biết đây nhất định là một đầu nhiệm vụ. Chỉ là không nghĩ tới nhiệm vụ này cần lao thôn trưởng Vương trưởng quý mới có thể tuyên bố. Nếu lao thôn trưởng lên tiếng, vậy ta cũng chỉ có thể đem tư thuộc mở rộng. Bộ phàm thở dài. Hảo hài tử. Vương trưởng quý trong lòng nói không cảm động là giả. Gần nhất, có bao nhiêu người vàng dòng bạc trắng đưa cho bộ phàm đều không có nghĩ qua mở rộng tư thuộc. Nhưng hắn một câu, đứa nhỏ này liền đồng ý. Đứa nhỏ này quá ngu, trước kia hắn bất quá chỉ là nhúng tay giúp một cái, không nghĩ tới đứa nhỏ này một mực ghi ở trong lòng. 6. Ngày thứ hai, tư thuộc xây dựng thêm tin tức truyền ra. Tin tức này truyền ra không bao lâu, phu cận địa chủ thân hào nghe tiếng mà động, mang theo to to nhỏ nhỏ quà, nói là muốn chi viện bất phàm thư viện xây dựng thêm, nhưng đều bị bộ phàm cự tuyệt. Con của các ngươi nghĩ đến ta tư thuộc đọc sách có thể, nhưng muốn thông qua khảo thí. Bộ phàm chắp lấy tay nói, không ít người do dự, nhưng vẫn là đáp ứng. Bởi vì tư thục tại vốn có cơ sở thượng xây dựng thêm, tư thục vẫn là như thường nên lên lớp liền lên khóa. 6. Đại nhân, phía trước chính là Ca Lạp thôn. Một người khôi ngô hán tử cưỡi ngựa xe, chậm rãi tiến lên. Lúc này, màn xe bị chậm rãi xốc lên, một người nho nhã nam tử thò đầu ra, ngóng về nơi xa xăm thôn trang nhỏ, cảm thán nói: "Một đường này tới, thật đúng là không bình thản a." Đường núi mặc dù cũng không gập ghềnh, nhưng mặt đường lại không bình thản, xe ngựa một đường đi tới sóc này không ngừng. "Đại nhân, ngươi tất cả không biết, đây là tương đối tạm biệt. Trước kia muốn đi Ca Lạp thôn muốn trong núi nhiêu vài vòng mới có thể đến." Cái kia khôi ngô hán tử cười nói. "Vậy cái này con đường?" Nam tử nho nhã kia nghi ngờ nói. "Nghe nói là trong trấn viên ngoại bỏ ra nhiều tiền trải." Khôi ngô hán tử trung thực trả lời. "Còn có việc này. Cái kia xây con đường này viên ngoại vẫn là cái đại thiện nhân a." Nho nhã nam tử cảm thán nói. "Có phải hay không đại thiện nhân ta không rõ ràng, bất quá này viên ngoại xây con đường này cũng là có nguyên nhân." Khôi ngô hán tử hiểu rõ một ít chuyện nói. "A, nguyên nhân gì?" Nho nhã nam tử hiếu kỳ. Tầm thường thiện nhân coi như sửa cầu trải đường cũng chỉ chọn bọn hắn phụ cận, hoặc là bách tính tương đối nhiều địa phương làm việc tốt. Như loại này xó xỉnh địa phương, làm chuyện tốt cũng sẽ không có người biết. Ta cũng là nghe người khác nói, cũng không biết là thật là giả, nghe nói cái kia viên ngoại con trai độc nhất sinh bệnh nặng, làm sao chữa đều trị không hết. Về sau, nghe nói này Ca Lạp thôn có vị thần y, rất lợi hại, cái kia viên ngoại liền đến thử một chút. Không nghĩ tới thật đúng là bị cái kia thần y cho y tốt, cái kia viên ngoại liền nghĩ trọng kim tới cảm tạ vị thần y kia. Nhưng vị thần y kia xem tiền tài như cặn bã, để cái kia viên ngoại đem hoàng kim thu hồi, nói nếu như muốn báo đáp hắn, liền xây con đường a. Mà con đường này chính là chúng ta bây giờ hành tẩu con đường này, cũng bị thôn dân xưng là đường bất phàm. Cái kia khôi ngô hán tử xì xì có vị nói. Nho nhã nam tử cũng không ngoài ý muốn, đại ngụy địa vực bao la, có một hai cái thần ý cũng không kỳ quái. Nhưng khi nghe thấy con đường này gọi đường bất phàm lúc, hắn thân thể nao nao. Đường bất phàm. Bất phàm tư thủ. Nho nhã nam tử lông mày cau lại, hai cái này có liên lạc hay không? 6. Một chiếc xe ngựa chạy chậm rãi tại hương trên đường. Trong đất làm việc các hương thân nhao nhao ngẩng đầu nhìn qua. Đây cũng là tới cầu học. Đối với một màn này, Ca Lạp thôn thôn dân sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Không có cách, gặp nhiều. Đổi lại trước kia, một chiếc xe ngựa tới, bọn hắn đều sẽ hiếu kỳ nhìn vài lần, bọn nhỏ sẽ truy tại xe ngựa cái mông sau. Nhưng gần nhất, xe ngựa bọn hắn quả thực thấy nhiều lắm. Trong xe ngựa, nho nhã nam tử rèm xe vén lên nhìn xem điền viên bên trong làm việc hắn tử, không biết tại sao lại tới đây, trong lòng sẽ phá lệ yên tĩnh bình thản. Khó trách vị tiên sinh kia chọn ở chỗ này xử lý tư thục. Nhìn cái này sơn thủy, này điền viên, đúng là tu thân dưỡng tính nơi tốt. Đại nhân, có cần hay không ta đi cùng thôn này thôn trưởng nói một chút? Xe ngựa ngừng lại, cái kia khôi ngô hán tử quay đầu, thấp giọng dò hỏi. Không cần. Nho nhã nam tử lắc đầu, hắn lần này tới cũng không muốn kinh động ai. Các ngươi là muốn đi bất phàm thư viện a? Người nói chuyện không phải người khác, chính là đi ra đánh xì dầu Tống Lại Tử. Đừng nhìn Tống Lại Tử bây giờ có tức phụ, nhưng làm người vẫn là cà lơ phất phơ bộ dáng, cho người ta một loại phù phiếm cảm giác. Chúng ta đúng là dự định đi bất phàm thư viện,
không biết vị này hảo hán ngươi là như thế nào biết đến. Nho nhã nam tử khiêm tốn cười một tiếng. Này có cái gì không biết, giống các ngươi dạng này người, ta một ngày có thể gặp 7-8 bể. Tống lại tử khoát khoát tay, các ngươi muốn đi Bất Phàm thư viện liền đi theo ta, ta mang các ngươi đi. Khôi Ngô hán tử cùng Nho nhã nam tử liếc nhau. Đi thôi. Nho nhã nam tử ý bảo nói. Khôi Ngô hán tử gật đầu, cưỡi ngựa xe đi tiến lên đi. Đại nhân, ta nhìn người này không đơn giản. Đông nhiên, Khôi Ngô hán tử hai mắt ngưng lại, nhìn qua Tống lại tử bóng lưng, nghiêng đầu, hạ giọng nói. Ồ, vì cái gì nói như vậy? Nho nhã nam tử nghi hoặc. Nói thật, Tống lại tử cho hắn cảm giác đầu tiên chính là không đáng tin cậy. Khôi Ngô hán tử thấp giọng nói, người này bước chân trầm ổn, cái eo thẳng tắp, hô hấp đều đều hữu lực, đi đường thời điểm hổ hổ sinh phong. Đại nhân, ngươi không ngại nhìn xem người này bản chân lớn dẫm lên trên mặt đất có phải hay không nổi lên từng luồng bụi đất? Bị Khôi Ngô hán tử kiểu nói này, Nho nhã nam tử cũng phát hiện Tống lại tử đi đường mười phần trầm ổn hữu lực. Mà lại, xe ngựa của bọn hắn theo lâu như vậy, Tống lại tử đi đường một mực rất nhanh, nhưng không có thở qua một lần khí thô. Nếu như ta không nhìn lầm, người này là cái võ lâm cao thủ. Cái kia Khôi Ngô hán tử ngưng trọng nói. Nho nhã nam tử có chút giật mình. Hắn nhưng là rõ ràng Khôi Ngô hán tử thực lực, có thể để cho Khôi Ngô hán tử khen ngợi như vậy, vậy cái này Tống lại tử tất nhiên không phải người bình thường. Vậy ngươi giao thủ với hắn có mấy thành phần thắng? Không rõ ràng, muốn đánh qua mới biết được. Cái kia Khôi Ngô hán tử lắc đầu. Tống lại tử nhưng không biết hai người này nghị luận cái gì. Bây giờ, hắn nghĩ đến, chờ một chút muốn hay không tìm thôn trưởng lấy ăn lót dạ thân thể dược. Dù sao, lớn tuổi, có một số việc thật sự có tâm bất lực a. Chương 118, Chi huyện. Ca Lạp thôn cửa thôn có khỏa cây hoại lớn, cành lá rậm rạp, ban ngày làm việc trở về thôn dân cũng sẽ ở nơi này nghỉ chân. Mà giờ khắc này dưới cây hoại lớn vây không ít hài tử. Những hài tử này ánh mắt chuyên chú, có đôi khi sẽ nhíu nhíu mày lại, tựa như đang suy tư điều gì. Những hài tử này đang nhìn cái gì? Nho nhã nam tử chú ý tình huống bên kia, không khỏi hiếu kỳ nói: "A, bọn hắn đang đánh cờ." Tống lại tử dương mắt nhìn sang. "Đánh cờ?" Nho nhã nam tử lập tức mấy phần hứng thú. Hắn từng đi qua không ít thôn, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế có thư hương bầu không khí thôn. Trong lòng cái nào đó suy đoán lại xác định mấy phần. Rất nhanh, Tống lại tử dẫn bọn hắn đi tới tư thục bên ngoài. Bây giờ, tư thục đại môn đóng chặt. Tư thục bên cạnh có không ít mình trần hán tử đang tại bận rộn làm việc, mà đối với xe ngựa đến, bọn hắn chỉ là nhìn thoáng qua sau, tiếp tục làm việc. Đến, nơi này chính là Bất Phàm thư viện. Nho nhã nam tử vừa định cùng Tống lại tử nói lời cảm tạ, nhưng ngẩng đầu liếc qua tư thục đại môn bên trên tấm biển, tâm thần run lên bần bật. Chữ tốt. Hắn thấy qua vô số thư pháp đại gia thư pháp, nhưng những cái kia thư pháp lại không kịp tấm biển bên trên hai chữ khoáng đạt siêu thoát, thậm chí hai chữ này ẩn ẩn có cỗ ma lực, để cho người ta nhịn không được bị hắn hấp dẫn. Không sai, chính là loại cảm giác này. Nho nhã nam tử trong mắt lập tức toát ra vẻ mừng như điên. Nghe đồn, nho tu vi càng cao thâm, chỗ viết văn tự càng có thể để cho người đọc sách cảm ngộ ra hạo nhiên chính khí. Năm đó, hắn liền may mắn ở kinh thành thời điểm, nhìn thấy một người nho tu viết thư pháp, cái kia thư pháp mang đến cho hắn một cảm giác cùng thời khắc này đồng dạng. Chỉ là khi đó, tên kia nho tu viết thư pháp đồng thời không có thời khắc này mãnh liệt như vậy. Nói cách khác, vị này Bất Phàm thư viện tiên sinh tu vi so vị kia nho tu còn muốn cao. Nếu như hắn nhớ không lầm, kinh thành vị kia nho tu là học sĩ, vậy không phải nói vị này Bất Phàm thư viện tiên sinh có thể là học sĩ trở lên tu vi. Đó là đương nhiên, chữ này thế nhưng là thôn chúng ta thôn trưởng viết. Tống lại tử có chút tự hào, mặc dù hắn không hiểu cái gì thư pháp, nhưng hắn mỗi lần nhìn thôn trưởng viết chữ đều sẽ có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Chữ này nguyên lai là các ngươi thôn trưởng viết, ta mới vừa rồi còn tưởng rằng Bất Phàm thư viện tiên sinh làm ra. Nho nhã nam tử đè xuống kích động trong lòng, hắn thấy này Ca Lạp thôn có vị nho tu là sai không được, bất kể là ai, hắn cũng muốn bái phỏng một chút. Cũng không sai, chúng ta Ca Lạp thôn thôn trưởng chính là Bất Phàm thư viện tiên sinh. Tống lại tử trả lời. Thì ra là thế. Nho nhã nam tử giật mình, một bên Khôi Ngô hán tử muốn đi tiến lên gõ cửa. Trương Long, để cho ta tới. Nho nhã nam tử trong lòng đã chắc chắn này Bất Phàm thư viện tiên sinh tất nhiên là một người học sĩ trở lên tu vi nho tu, đương nhiên phải thành tâm thành ý bái phỏng. Các ngươi không cần gõ, hôm nay thư viện nghỉ định kỳ, vừa vào thôn, các ngươi cũng nhìn thấy, những hài tử kia chính là thư viện học sinh. Tống lại tử chặn lại nói. Nho nhã nam tử gõ cửa tay một trận. Khôi Ngô hán tử không còn cách nào khác, thư viện nghỉ định kỳ, ngươi còn mang bọn ta tới làm gì? Lời này của ngươi ta liền không thích nghe, ta hỏi các ngươi là đi Bất Phàm thư viện sao? Các ngươi nói là, vậy ta liền mang các ngươi tới nhận biết đường. Chờ thư viện xây dựng thêm tốt, các ngươi lại mang hải tử tới khảo thí liền thành. Tống lại tử đương nhiên nói. Ngươi biết chúng ta là bốn. Gặp bị người như thế lãnh đạo, nam tử Khôi Ngô trong lòng khâm phục, vừa muốn tự giới thiệu, lại bị một bên nho nhã nam tử lên tiếng ngăn lại. Trương Long, im ngay. Nho nhã nam tử mặt như biểu lộ, hướng Tống lại tử chắp tay cười nói, vị này tráng sĩ, chúng ta lần này tới là muốn bái thăm Bất Phàm thư viện tiên sinh, không biết ngươi là có hay không có thể dẫn tiến một hai. Các ngươi muốn gặp chúng ta thôn trưởng cũng không nói sớm, vậy các ngươi đi theo ta. Tống lại tử khoát khoát tay, dẫn đầu đi lên phía trước. Trương Long để Nho nhã nam tử lên xe ngựa. Nho nhã nam tử lắc đầu, chúng ta đi đi qua liền thành. Đại nhân, coi như cái kia Bất Phàm thư viện tiên sinh dạy dỗ mấy cái tú tài, mấy cái đồng sinh, nhưng cũng không đến nỗi đối hắn khách khí như vậy à? Trương Long rất không hiểu. Bình thường người tự nhiên sẽ không. Nho nhã nam tử cười nói. Bình thường người sẽ không. Hẳn là bốn. Trương Long nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Trong lòng ngươi minh bạch liền tốt, chuyện này không thể loạn truyền, đợi lát nữa đến nơi, nhớ kỹ muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đối với Trương Long, nho nhã nam tử vẫn là rất tín nhiệm, cho nên vẫn là nhắc nhở Trương Long nói. Đại nhân, tiểu nhân minh bạch. Trương Long tâm thần rung động. Hắn nhưng là rõ ràng nho tu đại biểu cái gì. Nghe đồn, nho tu nắm giữ thiên địa chi lực, thơ có thể giết địch, từ có thể diệt quân, văn chương an thiên hạ. Có thể nào không để hắn rung động? Không nghĩ tới hắn sinh thời, vậy mà cũng có thể nhìn thấy nho tu. 6. Tây đào dưới. Bộ phàm tay nâng sách, tiểu lục nhân ở một bên phơi nắng dược liệu, mà Hỏa Kỳ Lân cầm cây chổi tại đánh quét sân, trong miệng hừ hừ không biết tên tiểu khúc. Phương Thành Văn đối ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt hảo cảm trị giá là 80. Trương Long đối ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt hảo cảm trị giá là 80. Bộ phàm ngơ ngẩn. Hai người này là ai a? Như thế nào đột nhiên liền đối hắn có hảo cảm? Xem xét hảo hữu tin tức. Phương Thành Văn, La Dương huyện chi huyện, bởi vì nhìn thấy ngươi chỗ viết tấm biển, đối ngươi sinh ra lòng kính trọng. Trương Long, La Dương huyện bộ khoái, bởi vì từ hảo hữu của ngươi Phương Thành Văn trong miệng biết được thân phận của ngươi, đối ngươi sinh ra tôn sùng chi tình. La Dương huyện chi huyện, bộ khoái, tấm biển. Chẳng lẽ là tư thuộc khối kia tấm biển? Không nghĩ tới thiết đạn trong bọn họ tú tài, liền La Dương huyện chi huyện cũng trêu chọc qua tới. Bộ phàm đang cảm khái, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Thôn trưởng, ta mang theo hai người tới gặp ngươi. 6. Phương Thành Văn cùng Trương Long đi theo Tống Lại Tử sau lưng đi tới một chỗ cực kỳ vắng vẻ tiểu viện tử. Tống Lại Tử không chút khách khí đi tới trong viện. Phương Thành Văn đồng thời không cùng đi vào, mà là đứng tại viện tử trước cổng chính. Mà Trương Long đứng tại Phương Thành Văn sau lưng. Chỗ này tiểu viện tử cũng không lớn, trong sân còn trồng một gốc có chút thời hạn đại cây đào xanh um tươi tốt, bên trong có ba người cùng một đầu tiểu bạch lư. Phương Thành Văn liếc mắt một cái chú ý tới trong viện cái kia một bộ thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng tay nâng một bản xưa cũ màu vàng thư tịch, thần thái lười biếng, cứ việc tĩnh tĩnh nằm ở nơi nào, lại cho người ta một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Kim Bình Mai. Phương Thành Văn nhãn lực vô cùng tốt, gặp màu vàng thư tịch trang bìa viết ba chữ, nhíu nhíu mày lại. Hắn đồng thời chưa từng nghe qua quyển sách này, nhưng có thể để cho một người nho tu đại gia nhìn thư tịch, khẳng định không phải bình thường. 6. Bộ phàm trông thấy hai người này, không cần đoán cũng biết thân phận của hai người này. Nam tử nho nhã kia hẳn là La Dương huyện chi huyện Phương Thành Văn, mà cái kia khôi ngô một chút hán tử chính là La Dương huyện bổ khoái Trương Long. Không biết này Phương Thành Văn có phải hay không còn có một cái bổ khoái gọi Triệu Hổ. Văn bối Phương Thành Văn, gặp qua tiên sinh. Phương Thành Văn giọng nói vô cùng vì cung kính, chắp tay hành lễ nói. Trương Long bái kiến tiên sinh. Trương Long cũng vội vàng cung kính ô quyền. Khách khí khách khí. Bộ phàm cảm giác hai người này đối hắn không khỏi cũng quá cung kính. Bất quá nghĩ đến nơi này là thế tục, dân chúng bình thường đối người đọc sách từ trước đến nay tôn kính, mà người đọc sách ở giữa lại đối học thức quen bác người tôn kính sùng bái. Hai vị mời đến. Bộ phàm đem hai người nên vào nhà bên trong, Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Lục Nhân rất có ánh mắt ở một bên bưng trà đổ nước. Chương 119, chính là nghĩ giả bộ một chút. Thôn trưởng, ta gần đây thân thể có chút hư, ngươi xem một chút có thể hay không giúp ta mở mấy bộ dược a. Tống Lại Tử lấy lòng nói. Ngươi sắc mặt tạm đạm tự nhiên, ánh mắt mỏi mệt, tiết chế một chút là được rồi. Bộ phàm nhìn Tống Lại Tử liếc mắt một cái. Thôn trưởng, ta cũng là thân bất do kỳ a, chờ ngươi cưới xinh đẹp tức phụ, liền sẽ rõ ràng. Có đôi khi, tức phụ quá đẹp mắt cũng không phải chuyện tốt. Chuyện cũ kể thật tốt, trên đời chỉ có mệt trên yêu, không có kẻ hư mà, ta cố gắng như vậy vì cái gì? Tống Lại Tử thở dài thở ngắn nói. Bộ phàm, 6. Hóa ra thân thể của ngươi không khỏi mình là như thế dùng a. Còn có. Đằng sau một câu kia là có ý gì? Phương Thành Văn cùng Trương Long đều là người trưởng thành. Tự nhiên nghe hiểu được bộ phàm cùng Tống Lại Tử đối thoại, sắc mặt có chút cổ quái. Đối với Tống Lại Tử, bọn hắn thế mà tràn đầy đồng cảm. Không nghĩ tới tiên sinh vẫn là cái hạnh lâm cao thủ. Phương Thành Văn không biết nên nói cái gì, nghe thấy bộ phàm có thể giúp người xem bệnh, lập tức định nói. Đó còn cần phải nói, thôn trưởng chúng ta thế nhưng là thôn chúng ta thần y đi, không có hắn trị không hết bệnh. Tống Lại Tử đắc ý nói. Thần y đi. Phương Thành Văn ngơ ngẩn. Trước khi đến, hắn liền từ Trương Long trong miệng biết Ca Lạp thôn có cái thần y đi, nhưng không nghĩ tới vị thần y này vậy mà tại trước mắt hắn. Đây đều là người trong thôn thổi phồng mà thôi, không thể coi là thật. Bộ phàm khoát khoát tay. Phương Thành Văn cũng không cho rằng như vậy, có thể trở thành nho tu, tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Thôn trưởng, ta Tống Lại Tử tương lai hạnh phúc đều tại trên tay ngươi a. Tống Lại Tử mở to ngập nước mắt to, một mặt cầu xin nhìn qua hắn. Bộ phàm chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Thật là khủng khiếp a. Nhiệm vụ, Tống Lại Tử hạnh phúc. Nhiệm vụ giới thiệu, 333. Nhiệm vụ ban thưởng, 200.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Nhiệm vụ này giới thiệu như thế nào không có chữ a? Là bị hài hòa rồi. Vẫn là hệ thống lười nhác giới thiệu. Được rồi, xem ở Tống Lại Tử tuổi đã cao mới lấy được tức phụ liền giúp hắn một cái a. Tiểu Lục Nhân, ngươi đi ta trong phòng đem ta văn phòng tứ bảo lấy ra. Bộ phàm khoát tay một cái nói. Tốt, sư phụ. Tiểu Lục Nhân lập tức hướng trong phòng chạy chậm đi. Các ngươi hai vị chờ chốc lát. Bộ phàm nói. Không quan trọng không quan trọng. Phương Thành Văn cùng Trương Long đội vàng lắc đầu, trong lòng lại kích động đến không được. Có thể tận mắt nhìn đến một người nho sinh viết chữ, đây chính là khó gặp khánh chuyện. 6.
Rất nhanh, Tiểu Lục Nhân đem giấy và bút mực lấy ra đặt lên bàn.
"Tiên sinh, ta tới mài mực."
Gặp Bộ Phàm đem giấy tuyên trải trên bàn, Phương Thành Văn vội vàng tiến lên, kích động nói:
"Ừm."
Bộ Phàm cảm thán: "Thế tục người đọc sách vẫn là rất coi trọng học thức, thư pháp." Đợi Phương Thành Văn mài mực xong sau, Bộ Phàm nhấc bút lên, thần sắc nháy mắt nghiêm túc, khí chất cũng theo biến đổi. Một bộ bạch y, như mực tóc dài, dáng người thẳng tắp, lộ ra một cỗ nho nhã phiêu giật cảm giác, tựa như một cái bị giáng chức hạ phàm trần tiên như vậy. Phương Thành Văn cùng Trương Long ngừng thở. Bây giờ, trong mắt bọn hắn thanh niên áo trắng, tựa như thánh nhân vậy, quanh thân tản ra một cỗ không thể xâm phạm quang huy. Mà một bên Tống Lại Tử nhưng cũng có chút trợn mắt hốt mồm. Bình thường thôn trưởng cũng không có khoa trương như vậy a. Trước kia, hắn đến đòi phương thuốc thời điểm, thôn trưởng đều là tiện tay cầm bút, sau đó dính điểm nước bọn, ngay tại trên giấy nháp viết. Nhưng hôm nay thế nào liền đổi một người tự đắc. Chẳng những mài mực, còn cần tốt như vậy giấy tuyên. Bộ Phàm nhưng không biết Tống Lại Tử suy nghĩ gì. Đối với Phương Thành Văn cùng Trương Long bộ dáng, hắn vẫn là cực kỳ hài lòng. Kỳ thật hắn đơn thuần chính là nghĩ trang bức một chút. Không có cách, trong thôn có thể nhìn hiểu hắn thư pháp người quá ít. Thật vất vả, chờ đến như thế một cái thư pháp kẻ yêu thích, không hảo hảo khoe khoang một chút, có thể nào xứng đáng hắn mát cấp cầm kỳ thư họa. Nâng bút, giấy mực, đặt bút. Tại giấy tuyên thượng rồng bay phượng múa viết, hết thảy một mạch mà thành, không chút nào dây dưa dài dòng.
6.
Tốt. Bộ Phàm thu bút, nhìn thoáng qua trên bàn giấy tuyên, hài lòng gật đầu, cầm đi đi, đây là cường thân kiện thể phương thuốc, đối ngươi sẽ hữu dụng. Cảm tạ thôn trưởng. Tống Lại Tử vội vàng tiếp nhận phương thuốc, bộ dáng đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Vị này tráng sĩ có thể hay không để ta xem một chút phương thuốc này? Phương Thành Văn đè xuống kích động trong lòng, đi lên trước.
Cho ngươi.
Tống Lại Tử còn tưởng rằng Phương Thành Văn cũng là người trong đồng đạo, không chút khách khí đem phương thuốc cho Phương Thành Văn nhìn. Phương Thành Văn tiếp nhận phương thuốc, nhìn xem trên giấy những chữ viết kia, nước chảy mây trôi, khỏe mạnh thoải mái, tựa như thoát cương tuấn mã đẳng không tuyệt trần mà đến vậy. Thế này sao lại là cái gì phương thuốc à? Rõ ràng chính là một tấm có thể chuyển thế thư pháp, mà lại càng làm cho Phương Thành Văn khiếp sợ là chương này phương thuốc gần ẩn có một cỗ nho nhã chi khí. Trương Long không hiểu thư pháp, nhưng cũng nhìn ra tấm kia phương thuốc chữ viết cùng những người khác khác biệt. Đối với Phương Thành Văn chân kinh, Bộ Phàm cũng không kỳ quái. Dù sao đại đa số người đọc sách đều si mê thư pháp, đối với thư pháp tạo nghệ cực cao người cũng có thể gọi là sùng kính đến cực điểm. Mà thư pháp của hắn, hắn vẫn là có mấy phần tự tin. Nhìn đủ rồi chưa, ta còn vội vàng đi lấy thuốc. Tống Lại Tử thuốc giục nói, ngươi phương diện kia có vấn đề gì, có thể cùng chúng ta thôn trưởng nói, thôn trưởng chúng ta cái gì có thể không có, nhưng loại này dược phương đặc biệt nhiều.
Bộ Phàm,
6. Lời nói này đến hắn giống như có cái gì đam mê giống như. Phương Thành Văn lưu luyến không rời đem phương thuốc còn cho Tống Lại Tử. Đồ tốt như vậy lại muốn cho này người thô kệch. Không biết tại sao hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, chỉ cần có thể hiểu thấu đáo phương thuốc này bên trên chữ viết, hắn chưa hẳn không thể trở thành một người nho tu. Các hạ đối thư pháp cũng có nghiên cứu.
Bộ Phàm cười nói,
mặc dù hắn biết đối phương là La Dương huyện tri huyện, nhưng đối phương không nói, hắn tự nhiên cũng không nói ra.
Hiểu sơ hiểu sơ.
Phương Thành Văn tự nhiên không dám khoe khoang hắn điểm kia học thức. Dù sao, có thể trở thành nho tu không có chỗ nào mà không phải là học thức bên bác, tài hoa hơn người hàng người, tại nho tu trước mặt khoe khoang thư pháp, cái kia cùng thánh nhân trước mặt đọc kinh thi không có gì khác nhau. Có rảnh chúng ta giao lưu một phen.
Bộ Phàm cười nói.
Phương Thành Văn ngây người.
Giao lưu?
Hắn cũng sẽ không thật sự cho rằng vị này nho tu đại gia thật nghĩ cùng hắn giao lưu thư pháp.
Hẳn là
vị này nho tu đại gia là muốn cho hắn một trận cơ duyên. Phải biết có thể cùng một vị nho tu giao lưu nghiên cứu thảo luận, đối với hắn loại này không có bất kỳ cái gì bối cảnh thư sinh mà nói, đây chính là ngàn năm một thở chuyện tốt.
Cầu còn không được.
Cầu còn không được. Phương Thành Văn kích động đến đỏ mặt lên.
Bộ Phàm khỏe miệng giật một cái.
Cần phải kích động như vậy sao?
Mà lại, hắn chỉ là khách sáo một chút, này Phương Thành Văn sẽ không về sau thật nghĩ cùng hắn giao lưu à?
Bất quá, ngẫu nhiên có thể tại trước mặt người khác trang bức một chút cũng là không phải không được.
Đúng, cái kia không biết hai vị tìm ta có chuyện gì.
Bộ Phàm cũng không nói nhảm, bưng lên một chén nước trà, khẽ nhấp một cái, ta nhìn hai vị mặc cũng không phải là người bình thường.
Tiên sinh hảo nhãn lực.
Phương Thành Văn đồng thời không có ý định giấu giếm cái gì.
Kỳ thật tới Ca Lạc Thôn, hắn cũng chỉ là ôm thử thái độ.
Chỉ là không nghĩ tới vị này bất phàm thư viện tiên sinh quả thật như hắn suy nghĩ, là một người nho tu, điều này có thể không để kích động.
Tác giả có lời nói.
Chương 120, Đại Nho.
Tiên sinh, vãn sinh Phương Thành Văn, La Dương huyện tri huyện.
Phương Thành Văn thần sắc cung kính, bởi vì cái gọi là năng giả vi sư, mặc dù hắn tuổi tác muốn so Bộ Phàm rất nhiều, nhưng tại học thức bên trên, hắn tự nhận là không bằng đối phương.
Bộ Phàm cũng không ngoài ý muốn.
Dù sao, hắn đã sớm biết Phương Thành Văn thân phận. Nhưng hắn bộ này bình thản như nước thần sắc, tại Phương Thành Văn xem ra, chính là ẩn sĩ cao nhân phong phạm, phảng phất hết thể nắm trong lòng bàn tay.
Phúc.
Lại tại lúc này, Tống Lại Tử một ngụm thủy phun tới.
Cái gì?
Ngươi là huyện chúng ta huyện Lao Gia?
Tống Lại Tử trừng to mắt, âm thanh đều có chút run lên.
Có thể không run lên sao?
Hắn vừa rồi thế nhưng là không lưu tình chút nào để huyện Lao Gia đem phương thuốc trả lại hắn.
Trương Long cười lạnh.
Bây giờ biết sợ hãi, vậy trước đó đi làm cái gì?
Nhưng tại nho tu trước mặt, hắn không dám chút nào toát ra một tia nửa điểm cười trên nỗi đau của người khác.
Chính là tại hạ.
Phương Thành Văn rất là khách khí, cũng không có bởi vì trước đó Tống Lại Tử đối hắn không hề cố kỵ mà bất mãn.
Đậu xanh rau má,
Huyện lao ra, ngươi tới, như thế nào cũng không nói với ta một tiếng, ta cũng tốt cho ngươi bảy cái mười bàn tám bàn tiếp đãi ngươi. Tống lại từ đằng một chút đứng người lên, xoa xoa tay, cười rặng rỡ, một bộ chó săn bộ dáng. Bộ phàm vội ho một tiếng. Này Tống lại tử cũng quá cho hắn mất mặt. Không cần không cần. Phương Thành Văn vội vàng khoát tay, mồ hôi lạnh trên trán đều rỉ ra. Vừa rồi ẩn sĩ ho khan là có ý gì? Sẽ không phải cho là hắn là loại kia thịt cá bách tính tham quan a? Ta lần này đến đây là vì bái phỏng tiên sinh, mà lại ta từ trước đến nay không thích phô trương lãng phí. Phương Thành Văn lên tiếng giải thích, khỏe mắt liếc qua len lén liếc bộ phàm liếc mắt một cái, sợ bộ phàm sẽ lộ ra không thích hoặc là biểu tình không vui. Không sai, đại nhân nhà ta làm quan thanh chính, yêu dân như con. Trương Long cũng không phải không có nhãn lực kỳ người, tự nhiên rõ ràng không thể để cho nho tu đại gia đối bọn hắn có sở thành gặp. Gặp bộ phàm thần sắc vẫn chưa lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, hai người bọn họ trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là thế, nhận được Phương đại nhân hậu ái, tại hạ vô cùng cảm kích. Bộ phàm chắp tay một cái, mặc dù Phương Thành Văn chỉ là thế tục chi huyện, nhưng người khác thật xa tới xa xôi thôn nhỏ liền vì bái phòng hắn, hắn vẫn là phải cho đối phương mấy phần mặt mũi. Không được không được. Tiên sinh, có thể tại ta La Dương huyện xử lý thư viện, giáo hóa một phương bách tính, vì triều ta dạy dỗ nhiều như vậy nhân tài trụ cột, là vãn sinh cảm kích tiên sinh mới là. Phương Thành Văn sợ hãi, đứng dậy liền muốn hành lễ. Phương đại nhân không cần như thế, đây là ta nên làm. Bộ phàm vội vàng đỡ lấy Phương Thành Văn. Hắn đối này Phương Thành Văn có chút lau mắt mà nhìn. Hắn bất quá là dạy dỗ năm cái tú tài, đồng thời không có bất kỳ cái gì công danh, đối phương không những đối với hắn tất cung tất kính, còn đối làm sự tình hành lễ cảm tạ. Xem ra này Phương Thành Văn quả thực là một quan tốt đa. Mà một bên Tống lại tử trợn mắt hốt mồm. Thôn trưởng cũng tặc như bước đi. Liên huyện thành huyện lao ra đều đối thôn trưởng khách khí như vậy. 6. Về sau, Bộ Phàm cùng Phương Thành Văn nói chuyện phiếm, trò chuyện đều là một chút tứ thư ngũ kinh. Phương Thành Văn từ trước đến nay cảm thấy mình học thức không thấp, nhưng cùng Bộ Phàm trò chuyện xuống, hắn mới phát hiện chính mình điểm kia học thức ở trước mắt vị này ẩn sĩ nho tu căn bản không đáng giá được nhắc tới. Thậm chí, hắn cảm thấy trước mắt vị này ẩn sĩ nho tu học thức vượt qua hắn chỗ người quen biết. Mà vị này ẩn sĩ nho tu khiêm tốn, đồng thời không có hắn trước kia nhìn thấy qua nho tu lộ ra một cấu ngạo khí, trong lòng càng ngày càng cung kính. Đây mới thực sự là nho tu đại gia a. Đợi sắc trời không còn sớm, Phương Thành Văn lúc này mới lấy nha môn có việc đứng dậy cáo tử, Bộ Phàm đem bọn hắn đưa đến ngoài cửa. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Phương Thành Văn trong lòng cảm kích, cùng trước mắt vị này ẩn sĩ nho tu trò chuyện bất quá ngắn ngủi mấy chung trà, lại như gió xuân ấm áp cảm giác, được ích lợi không nhỏ. Phương Thành Văn đối ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt hảo cảm trị giá là 90. Không cần, về sau đại nhân có rảnh nhưng tới thôn, chúng ta lại giao lưu một phen. Bộ Phàm cười yếu ớt một tiếng, đối với này Phương Thành Văn, hắn cảm giác cũng không tệ lắm. Cái kia đa tạ tiên sinh. Phương Thành Văn ánh mắt sáng lên, chắp tay hành lễ, có thể cùng một vị nho tu nghiên cứu thảo luận, đối với hắn mà nói, đó là cơ duyên cực lớn. 6. Xin hỏi vị này tráng sĩ đại danh. Trên đường trở về, Phương Thành Văn khách khí nói, ta nào có cái gì đại danh à, người trong thôn đều quản ta gọi ta Tống lại tử, huyện lao ra, ngươi bảo ta Tống lại tử liền thành. Tống lại tử vui tươi hớn hở nói, đợi sau khi trở về, hắn nhất định phải cùng vợ hắn hào hào khoe khoang một chút, hắn cũng là gặp qua đại nhân vật người. Nguyên lai là Tống tráng sĩ. Phương Thành Văn chắp tay. Này Tống lại tử xem ra có chút không đáng tin cậy, nhưng từ trước đó này Tống lại tử cùng vị kia ẩn sĩ nho tu nói chuyện, chỉ sợ hai người quan hệ không ít. Đi ngang qua cửa thôn, Phương Thành Văn liền chú ý tới dưới cây hoẹ lớn đám con nít kia. Trước đó, nghe Tống lại tử nói đám con nít này ở nơi nào đánh cờ, hơn nữa còn là bất phàm thư viện học sinh. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Đại nhân đối cái kia cờ vây cũng có hứng thú. Tống lại tử hiếu kỳ nói. Hiểu sơ một hai. Phương Thành Văn cười cười. Đi lên trước, phát hiện bây giờ có hai người thiếu niên đang tại đánh cờ, chung quanh hải tử lặng lặng nhìn. Mỗi người trong mắt đều phá lệ chuyên chú. Phương Thành Văn nhịn không được gật đầu. Quả nhiên không hổ là vị kia ẩn sĩ dạy dỗ tới học sinh. Về sau, Phương Thành Văn hướng bàn cờ nhìn lại, hát tử bạch tử ngươi tới ta đi, càng xem hắn càng là kinh hãi. Hắn cờ vây tạo nghệ mặc dù cùng những cái kia cờ vây đại sư không cách nào so sánh được, nhưng cũng coi là có một chút thành tựu. Nhưng cùng bây giờ đánh cờ hai người thiếu niên so sánh, Phương Thành Văn lại có loại tự ti mặc cảm, hắn không nghĩ tới hai tên thiếu niên này cờ vây trình độ vậy mà lại cao như thế. Liên thư viện học sinh đều lợi hại như vậy. Cái kia dạy bọn họ vị kia ẩn sĩ cờ vây tạo nghệ nên cao bao nhiêu à? Lại tại lúc này, một tiếng tiếng đàn tuyệt vời truyền ra, du dương thanh tịnh, như thanh loan ở giữa chơi đùa sân tuyển. Phương Thành Văn bỗng chốc bị tiếng đàn này hấp dẫn lấy, bước nhanh theo tiếng đàn chuyển đến phương hướng đi đến. Rất nhanh, đi tới tư thục ngoài cửa lớn. Tiếng đàn này là từ tư thục bên trong truyền tới. Hẳn là đánh đàn cũng là vị tiên sinh kia đệ tử. Phương Thành Văn ngơ ngẩn. Đúng vậy à, thôn trưởng chúng ta cái gì cũng biết một chút xíu, chẳng những giáo bọn nhỏ đánh cờ, còn dạy bọn hắn đánh đàn, vẽ tranh. Tống lại tự tự hào nói. Những này khác tư thục nhưng không có, cũng chỉ có bọn hắn ca lạp thôn tư thục mới có. Biết một chút xíu. Phương Thành Văn lắc đầu cười khổ. Từ vừa rồi cái kia du dương nguyện chuyển tiếng đàn, tài nghệ này chỉ sợ không thể so rất nhiều tinh thông cầm nghệ người kém. Tinh thông thi thư, thư pháp, cờ vây, cầm nghệ, hội họa, trung ý điệp, vị này ẩn sĩ cũng quá bác học đi. Phải biết tầm thường nho tu làm sao tinh thông nhiều như vậy. Hẳn là vị kia ẩn sĩ là đại nho. Phương Thành Văn náo hải một cái ý niệm trong đầu hiện lên, trong lòng nhịn không được run. Trước đó, hắn liền suy đoán ra vị kia ẩn sĩ nho tu có thể là học sĩ trở lên tu vi, mà học sĩ phía trên là đại học sĩ, mỗi cái đại học sĩ tại triều đình địa vị cực cao. Tại đại học sĩ phía trên chính là đại nho, mỗi cái đại nho học thức uyên bác, cho dù là đương kim thánh thượng thấy cũng phải cung kính xưng hô một tiếng tiên sinh. 6. Chương 121, cưới lửa chính là thôn trưởng. Phương Thành Văn không biết là như thế nào ngồi lên xe ngựa, nhìn xem cái kia khói bếp lượn lờ thôn nhỏ, tựa như cho bình thản thôn nhỏ phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Trương Long, sau khi trở về, liên quan tới vị tiên sinh kia sự tình, người ta coi như không biết. Phương Thành Văn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhắc nhở. Vị tiên sinh kia ẩn tàng nho tu thân phận, ở đây ẩn cư, tất nhiên có đạo lý của hắn, không phải người ta có thể tham dự trong đó. Đại nhân, tiểu nhân minh bạch. Trương Long không đốc, tự nhiên cũng nhìn ra vị kia nho tu là cái có đại bản lấy người. Nhưng mà, này có lẽ cũng là người ta một trận cơ duyên tạo hóa. Phương Thành Văn khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Gặp Trương Long không hiểu bộ dáng, Phương Thành Văn cười nói, chân chính nho tu trưởng khống thiên địa chi lực, một bức họa, một bức chữ đều ẩn chứa vô thượng đạo pháp, có thể để cho người tu tiên lĩnh hội thiên đạo huyền cơ, có thể muốn yêu tộc cảm ngộ thiên địa áo nghĩa, nói không chừng ngươi võ đạo cũng có thể thụ hắn cảm ngộ, gần hơn một tầng. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Trương Long nghĩ đến cái gì, thần tình kích động nói. 9. Ngày thứ 2. Bộ phàm không nghĩ tới Phương Thành Văn đến sẽ cho bình tĩnh thôn nhỏ mang đến một trận sóng to gió lớn. Vừa mới bắt đầu, Tống Lại Tử chỉ là hưng phấn nói cho nhà mình tức phụ nghe. Về sau, Tống Lại Tử tức phụ nói cho hàng xóm nghe. Sau đó, La Dương huyện huyện lão gia tới Ca Lạp thôn sự tình lập tức liền truyền ra. Nhưng tin tưởng người cũng không nhiều, đều coi là Tống Lại Tử là đang khoác lác, nhưng nghe nói việc này còn cùng bộ phàm có quan hệ, bọn hắn không khỏi hoài nghi. Mà lại, Tống Lại Tử nói đến có cái mũi có mắt. Chẳng lẽ huyện lão gia thật tới thôn bọn họ? Việc này rất nhanh bị lão thôn trưởng Vương Trường Quý cùng mấy cái tộc trưởng nghe tới, bọn hắn tự nhiên không tin Tống Lại Tử, cho nên bọn hắn cố ý đi tìm bộ phàm hỏi thăm. Bộ phàm cũng không có giấu giếm, đem Phương Thành Văn tới sự tình một năm một mười nói ra. Lần này, Vương Trường Quý bọn người chấn kinh. Bất quá, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là huyện lão gia vậy mà là tự mình bái phòng bộ phàm. Thôn trưởng, huyện lão gia tới thôn chúng ta, ngươi như thế nào không nói cho chúng ta a? Chu tộc trưởng âm thầm đáng tiếc, thật vất vả có thể cùng huyện lão gia cơ hội phản đàm vậy mà cho hắn bỏ lỡ. Chu tộc trưởng cũng đừng thất vọng, vị đại nhân kia nói qua ngày khác sẽ lại đến lúc đó ta lại nói cho ngươi. Bộ phàm cười nói, huyện lão gia đều là người bận rộn, làm sao có thời giờ a? Chu tộc trưởng thở dài nói, kỳ thật tại Vương Trường Quý bọn người xem ra vị kia huyện lão gia sợ dĩ tới, là bởi vì thiết đản năm người thi đậu tú tài, lúc này mới cố ý bái phỏng. Mà phía sau nói, ngày khác trở lại, bất quá là lời khách sáo thôi. Về sau, Vương Trường Quý bọn người vừa đi, Chu Minh Châu lại tới. Nhìn vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu bộ dáng nha đầu, bộ phàm bất đắc dĩ cười cười. 6. Rất nhanh, tại Vương Trường Quý bọn người xác nhận dưới, Ca Lạp thôn lập tức sôi trào. Huyện lão gia thật tới chúng ta thôn. Thôn trưởng chính miệng nói, cái kia còn có thể là giả. Trong lúc nhất thời, người trong thôn nghị luận ầm ĩ. Thậm chí có không ít các hương thân nhao nhao đi Tống Lại Tử nhà tìm hiểu huyện lão gia sự tình. Thôn trưởng muốn đi tư thục dạy học, bọn hắn không thể đi hỏi, một cách tự nhiên đều dũng mãnh lao tới hỏi Tống Lại Tử. Tống Lại Tử dĩ nhiên là xú mỹ đến không được, thêm mắm thêm muối gặp đến Phương Thành Văn sự tình nói ra. Nghe được chung quanh thôn dân không ngừng ao ước. Hôm qua, bọn hắn cũng nhìn thấy chiếc xe ngựa kia, thật không nghĩ đến chiếc xe ngựa kia ngồi vậy mà là huyện lão gia. Các ngươi là không thấy được, huyện lão gia đối thôn trưởng có bao nhiêu cung kính, mở miệng một tiếng tiên sinh thê. Hắn còn hỏi ta đại danh gọi là cái gì tới. Tống Lại Tử cực kỳ tự hào, giống huyện lão gia cái kia không phải người bình thường có thể thấy. Một đám thôn dân hai mặt nhìn nhau, trong lòng càng ngày càng đối bộ phàm kính nể đứng lên. Phải biết huyện lão gia có thể tới bọn hắn Ca Lạp thôn thế nhưng là hướng về phía thôn trưởng đi, người bình thường ai có thể có này đãi ngộ. Mà giờ khắc này, người nào đó vẫn tại huy kiếm. 6. Chuyện này kéo dài vài ngày, lúc này mới nhạt đi. Dù sao, quan lão gia danh khí lớn là lớn, nhưng cùng tuổi gạo dầu muối so sánh, vẫn là tuổi gạo dầu muối trọng yếu. Nhưng các hương thân đối với bộ phàm càng ngày càng kính trọng mấy phần. Mà bộ phàm vẫn như cũ cùng ngày xưa một dạng đi tư thục dạy học, có khi cũng sẽ xử lý một chút trong thôn vụn vặt việc nhỏ. Lúc rảnh rỗi, sẽ soát hảo hữu tin tức, hoặc là tiến vào mô phòng quyết đấu tìm Xích Diễm Yêu Thánh cùng Bạch Tố Tố luận bàn. Bây giờ, đối mặt Xích Diễm Yêu Thánh, hắn không sợ chút nào. Nhưng đối diện Bạch Tố Tố, bộ phàm hữu tâm vô lực. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn thời thời khắc khắc minh bạch, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Tư thục tan học. Tiên sinh, ngày mai gặp. Bộ phàm gật gật đầu, cùng những hải tử này từ biệt sau, cưới tiểu Bạch Lư chậm rãi về nhà. Mà tiểu Lục Nhân bị Hỏa Kỳ Lân mang lên núi, nói là muốn đi hái quả dại ăn, cùng hai người bọn họ đi còn có tư thục bên trong mấy cái hải tử. Thôn trưởng ca ca. Tại trên đường, bộ phàm gặp phải hai cái gầy còm hải tử. Tỷ tỷ trên tay kéo một cái rổ nhỏ, lôi kéo đệ đệ, tỷ tỷ nhìn bộ dáng ước chừng 7, 8 tuổi, mà đệ đệ ước chừng 4, 5 tuổi. Thân thể hai người nhỏ gầy, quần áo cũ nát. Nhìn thấy hắn, đệ đệ có chút sợ hãi đến trốn ở tỷ tỷ sau lưng, bộ phàm chú ý tới tiểu nam hải này con mắt một bên lớn, một bên nhỏ, đây là lớn nhỏ mắt. Các ngươi là con cái nhà ai? Nhìn hai đứa bé có chút lạ lẫm, bộ phàm từ tiểu Bạch Lư trên lưng xuống, cười dò hỏi. Thôn trưởng ca ca, ta đại cứu là Lý Xuyên Hà.
Cái kia tỷ tỷ bộ dáng tiểu nữ hài lên tiếng nói, nguyên lai là Lý Tứ gia 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 ngoại tôn nữ a. Bộ Phàm giật mình nói, các ngươi là tới thăm người thân?
Ừ.
Tiểu nữ hài đầu nhỏ điểm một cái, làm sao ngươi biết ta là thôn trưởng đâu?
Ta không nhớ rõ ta có từng thấy các ngươi.
Bộ Phàm cười nói, bà ngoại ta nói qua, trong thôn cưới bạch lư, lại lớn lên đẹp mắt người chính là thôn trưởng. Bà ngoại ta còn nói, thôn trưởng người đặc biệt tốt.
Tiểu nữ hài mở to thanh tịnh mắt to nói,
miệng con rất ngọt.
Bộ Phàm cười sờ lên tiểu nữ hài đầu nhỏ, như thế nào chỉ có ngươi hai người?
Cha mẹ ngươi đâu?
Là ta mang đệ đệ tới.
Tiểu nữ hài nói,
liền hai người các ngươi.
Bộ Phàm nhíu mày, bọn hắn ca lạp thôn tới gần trên núi, cứ việc bây giờ trải đường, nhưng khoảng cách gần nhất thôn cũng là cực xa,
liền không có người tiễn đưa các ngươi tới.
Tiểu nữ hài lắc đầu, ta biết đường.
Bộ Phàm nghi hoặc,
coi như biết đường, đứa nhỏ này cũng quá nhỏ.
Là nhà nào đại nhân yên tâm như vậy, để nhỏ như vậy hài tử thăm người thân, liền không sợ bị chủ van mày ngọt đi.
Vậy các ngươi đi được bao lâu?
Bộ Phàm sờ lên tiểu nữ hài, có chút đau lòng cô bé này.
Trong thôn đồng dạng tỷ tỷ đều tương đối hiểu chuyện, sẽ giúp phụ mẫu bận trước bận sau, còn muốn mang theo đệ đệ muội muội.
Chúng ta là ăn cơm trưa xong liền đến.
Tiểu nữ hài suy nghĩ một lúc, trung thực trả lời.
Cơm trưa?
Bộ Phàm không rõ ràng tiểu nữ hài là lúc nào ăn cơm trưa, nhưng khẳng định đi rất xa, bởi vì tiểu nữ hài bờ môi khô ráo, rất rõ ràng là thiếu nước đưa đến.
Các ngươi ngồi lên tới, ta đưa các ngươi đi các ngươi nhà ông ngoại.
Bộ Phàm vỗ vỗ tiểu bạch lư lưng, đối hai đứa bé nói.
Cảm tạ thôn trưởng ca ca.
Tiểu nữ hài cười đến rất là vui vẻ.
Chương 122, vô trách nhiệm nương.
Bộ Phàm cười đem hai hài tử ôm vào tiểu bạch lư trên lưng.
Vừa mới bắt đầu hai đứa bé còn có chút khẩn trương, lại hưng phấn bộ dáng, đệ đệ ôm thật chặt ở tỷ tỷ eo, tỷ tỷ tay nhỏ nắm chắc tiểu bạch lư mau.
Cũng không có một hồi, này hai hài tử tiểu bộ dáng cao hứng dị thường, mặt mày cong cong.
Trên đường,
Bộ Phàm thế mới biết tiểu nữ hài gọi đại nha, tiểu nam hài gọi cậu thạo.
Đối với những này nữ danh, Bộ Phàm sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc.
Bình thường trong thôn rất nhiều nhân gia sẽ trước cho hài tử lấy cái nữ danh, chờ hài tử lớn, tìm cái có học thức người lấy lại danh.
Nói cách khác, các ngươi cha để các ngươi nương tiễn đưa các ngươi tới nhà ông ngoại, nhưng các ngươi nương có việc, liền để các ngươi chính mình tới.
Bộ Phàm nhìn về phía hai đứa bé hỏi.
Ừm.
Đại nha nhẹ gật đầu đầu nhỏ.
Các ngươi nương kêu cái gì?
Bộ Phàm khỏe miệng kéo một cái.
Này làm nương cũng quá không chịu trách nhiệm đi.
Coi như thật có chuyện, cũng không thể để nhỏ như vậy hài tử một mình tới thăm người thân a.
Đại nha lắc lắc đầu nhỏ.
Bộ Phàm cũng không ngoài ý muốn.
Xem ra chờ một chút muốn đi hỏi một chút lao lý đầu mới được.
Đại nha ông ngoại kêu cái gì, Bộ Phàm cũng không biết.
Hắn đồng dạng sẽ xưng hô Lý Gia Gia, mà quen thuộc Lý Gia Gia người đều gọi Lao Lý Đầu.
Lao Lý Đầu là trong thôn lão mộc tượng.
Hắn hai nhi tử cũng cùng hắn học một tay thợ mộc công việc, bình thường nhà ai muốn tu kiến phòng ở đều sẽ tìm Lao Lý Đầu phụ tử ba người.
Mà Lao Lý Đầu còn có ba cái khuê nữ.
Cũng không biết đại nha cùng cậu thẳng là Lao Lý Đầu cái nào khuê nữ hài tử.
Như thế vô trách nhiệm.
6.
Lao Lý Đầu nhà tại Ca Lạp thôn đầu đông, cũng không xa.
Đón gió, rất nhanh liền đến.
Ông ngoại, bà ngoại, chúng ta tới.
Tiểu Bạch Lư còn không có dừng lại. Đại nha cùng cậu thẳng khuôn mặt nhỏ vui vẻ đến hô to lên.
Người trong phòng nghe thấy động tĩnh, nhao nhao đi ra, mà Bộ Phàm cười đem hai đứa bé từ tiểu Bạch Lư trên lưng ôm xuống.
"Ai u, đại nha, cậu thẳng, các ngươi thế nào đến đây, mẹ ngươi đâu, như thế nào không cùng các ngươi cùng đi?"
Từ trong nhà đi ra ba tên phụ nhân, mà nói chuyện chính là một người tuổi già phụ nhân.
Lão phụ nhân này là Lao Lý Đầu bạn già Lý Lưu Thị,
mà đổi thành bên ngoài hai người theo thứ tự là Lý Lưu Thị dâu cả cùng tiểu tức phụ.
"Đúng vậy a, hai người các ngươi sẽ không phải chính mình đi tới a?"
Lý Lưu Thị dâu cả cùng tiểu tức phụ ngoại ý muốn nói.
Đại cứu mẫu, tiểu cứu mẫu, bà ngoại, mẹ ta có việc, chính chúng ta liền đến, ta biết đường.
Đại nha chạy lên trước, ôm Lý Lưu Thị, đàng hoàng nói.
Nàng có thể có chuyện gì a? Nàng thế nào liền yên tâm để các ngươi tới a?
Lý Lưu Thị một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng nhìn thấy hai cái tiểu ngoại tôn, đau lòng cực kỳ, mệt muốn chết rồi đi.
Bà ngoại, ta không mệt.
Đại nha ngọt ngào nói.
Ta cũng không phiền hà.
Cậu thẳng cũng nói.
Đi đường xa như vậy, nào có không mệt.
Lý Lưu Thị thương tiếc sờ lên hai đứa bé.
Bà ngoại, đây là cha để chúng ta đưa cho ngươi.
Đại nha đem giỏ trúc đưa cho Lý Lưu Thị, giỏ trúc trang cũng không phải gì đó quý giá vật phẩm, mà là một chút mộc nhĩ, giá cây nấm một loại lâm sản.
Cha ngươi cũng vậy, để các ngươi tới liền đến, còn mang cái gì?
Lý Lưu Thị nhắc lên Lý Thanh Hà đó là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, nhưng nhắc lên đại nha cha, lại là tràn đầy vẻ u sầu.
Một màn này, để Bộ Phàm rất là không hiểu.
Đại nha cùng cậu thẳng hai hài tử thật xa tới trong thôn, Lý Lưu Thị vẹn vẹn chỉ trích nhà mình quê nữ, nhưng không có một tia điểm oán trách con rể một câu.
Theo lý thuyết không phải hai cái cùng một chỗ oán trách sao?
Thôn trưởng, ngươi thế nào cùng đại nha, cậu thẳng cùng một chỗ đến đây?
Lý Lưu Thị cười nói.
Ta trên đường gặp phải hai nàng, liền tiện đường đưa bọn hắn đến đây.
Bộ Phàm giải thích nói.
Vật thật cảm ơn ngươi.
Lý Lưu Thị nói lời cảm tạ nói, đứng ở phía ngoài, tiến nhanh trong phòng ngồi.
Vậy ta liền không khách khí.
Bộ Phàm nhìn đại nha cùng cậu thẳng, liền đi theo Lý Lưu Thị tiến vào trong phòng.
Lý Lưu Thị để tiểu tức phụ đi gọi Lao Lý Đầu phụ tử ba người trở về, để dâu cả đi cho bọn hắn đun nước pha trà.
Bây giờ Tư Thục đang đứng ở xây dựng thêm thời kỳ, Lao Lý Đầu phụ tử bà xem như trong thôn lão mộc tượng, tự nhiên cũng bị thỉnh đi làm việc.
Đại nha cùng cậu thẳng cùng nhau đi tới khát nước đến không được, liền chạy vào phòng bếp uống nước đi.
Đúng, Lưu nãi nãi, này hai hài tử là.
Bộ phàm nhìn về phía Lý Lưu Thị nói.
Là Thanh Hà hài tử.
Lý Lưu Thị giải thích nói.
Là nàng A.
Bộ phàm ngược lại là nhận biết Lý Thanh Hà.
Kỳ thật trong thôn từng nhà, hắn đều soát qua một lần bốn.
Khu khu, hắn đều đã rút một lần.
Này Lý Thanh Hà vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dáng tính được thanh tú.
Chính là vì người.
Dù sao, Lý Thanh Hà trước kia trong thôn phong bình không thế nào tốt.
Bất quá, đó cũng là thật lâu chuyện lúc trước, hắn cũng không tốt nói người khác chỗ xấu.
Về sau, tựa như là đến Thạch Khai thôn, trưởng phu là làm gì, bộ phàm nhưng lại không biết.
Dù sao, hắn cũng không phải là cái gì bắt quái người, không có khả năng từng nhà hiểu danh mạch.
Lưu nãi nãi, kỳ thật ta có chuyện nghĩ mãi mà không rõ, này hai hải tử nhỏ như vậy, làm cha nương sao có thể yên tâm để bọn hắn chính mình tới.
Bộ phàm vẫn là đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên.
Thạch Khai thôn là cách Ca Lạp thôn gần nhất thôn, đại nhân cũng chẳng có gì, nhưng đối với 7, 8 tuổi hài tử mà nói, đoạn này lộ chỉ sợ không thua gì đại nhân đi trong trấn đi chợ.
Lý Lưu Thị thở dài, đại nha cha nàng là thợ săn, nửa năm trước lên núi gặp họa, đem chân cho quẳng đoạn mất, mặc dù người cứu sống, nhưng chân kia.
Bộ phàm bừng tỉnh đại ngộ.
Hóa ra đại nha cha nàng là không có cách nào đưa bọn hắn tới,
mà đại nha mẹ nàng lâm thời có việc, liền để đại nha cùng cậu thẳng chính mình tới Ca Lạp thôn.
Nói thật, hắn thấy Lý Thanh Hà quá không biết là mẹ.
Để hai cái 7, 8 tuổi hài tử một mình tới thăm người thân.
Bất quá,
Lưu nãi nãi, đại nha cha nàng chân bị thương rất nặng sao?
Bộ phàm đấy mắt hiện lên một vòng linh quang.
Ừm.
Lý Lưu Thị gật gật đầu, nghe trong trấn đại phu nói, chân là trị không hết.
Nhưng bỗng nhiên, Lý Lưu Thị nghĩ đến cái gì, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía bộ phàm, nàng như thế nào đem thôn trưởng cấp quên nữa nha?
Phải biết liền trong trấn đều trị không hết bệnh, thôn trưởng hai lần liền giải quyết.
Thôn trưởng, ngươi có thể hay không giúp đại nha cha nàng nhìn xem chân, thôn liền đếm ý thuật của ngươi lợi hại rồi.
Lý Lưu Thị kích động nói,
nhiệm vụ, giúp tiểu nữ hải phụ thân trị chân.
Nhiệm vụ, đại nha cha nàng là trong nhà trụ cột, nhưng từ khi chân phế đi, không còn nguồn kinh tế, toàn bộ nhà phảng phất tán.
Cứ việc tại Lý Lưu Thị xem ra nàng khuê nữ có chút không tưởng nổi, nhưng thủy chung là nàng con gái ruột cùng hai cái ngoại tôn về sau còn trông cậy vào con rể đâu.
Nhiệm vụ ban thưởng, 300.000 điểm kinh nghiệm.
Tiếp nhận.
Cự tuyệt.
Ta đây không dám khẳng định, muốn nhìn qua mới có thể xác định.
Bộ phàm lắc đầu.
Mặc dù hắn đối với mình y thuật lòng tin 10 phần, nhưng có khi người thật sự không thể quá tự mãn.
Vạn nhất bị đánh mặt nữa nha.
Đây là tự nhiên.
Lý Lưu Thị thần tình kích động, liên tục gật đầu, hận không thể bây giờ liền đem con rể kéo qua cho bộ phàm kiểm tra chân tổn thương.
Chương 123, trị chân.
Bà ngoại, ngươi làm sao vậy?
Đại nha cùng cậu thẳng đi vào trong nhà, trên miệng nhỏ còn có lưu nước đọng, nhìn thấy một mặt kích động Lý Lưu Thị, mặt nhỏ tràn đầy nghi hoặc.
Đại nha, mau tới đây, thôn trưởng có biện pháp cứu cha các ngươi chân.
Lý Lưu Thị không kịp chờ đợi đem chuyện này báo cho đại nha nghe.
Thôn trưởng ca ca, ngươi có phải hay không có thể cứu ta cha?
Đại nha nghe xong lời này, kích động đến gương mặt đỏ bừng.
Không sai.
Nhìn xem kích động đến không còn hình dáng đại nha, bộ phàm trong lòng thở dài, sờ lên đại nha đầu nhỏ.
Quá tốt rồi.
Đại nha kích động đến nhảy dựng lên, cậu thẳng cũng rất là cao hứng.
Chỉ chốc lát sau,
Lao Lý Đầu cùng hai đứa con trai từ bên ngoài chạy về.
Đại nha cùng cậu thẳng vui vẻ chạy tới cùng bọn hắn vân an, bộ phàm cũng cùng Lao Lý Đầu phụ tử ba người lên tiếng chào hỏi.
Lao Lý Đầu từ trước đến nay không có cái gì trọng nam khinh nữ quan niệm.
Đối đại nha cùng cậu thẳng cũng là yêu thương cực kỳ, nhưng nghe nói đại nha cùng cậu thẳng là hai người tới Ca Lạp thôn, hắn khuôn mặt lập tức không tốt.
Cái kia xú nha đầu là thế nào làm mẹ, hai tử nhỏ như vậy liền để đại nha, cậu thẳng đến đây, còn có tử hổ cũng vậy, như thế nào cũng đồng ý để các ngươi tới.
Lao Lý Đầu tức giận đến không được.
Ông ngoại, cha ta là để mẹ ta mang bọn ta tới, nhưng nương có việc, liền để chúng ta chính mình đến đây.
Đại nha giải thích nói.
Nàng có thể có chuyện gì a?
Lao Lý Đầu càng tức giận.
Hóa ra là hắn cái kia không tưởng nổi khuê nữ để ngoại tôn tới.
Tốt, đừng tức giận.
Lao đầu tử, ta có cái tin tức tốt nói cho ngươi.
Lý Lưu Thị lập tức đem bộ phàm có thể trị tống tử hổ chân sự tình nói ra.
Thôn trưởng, ngươi thật có thể chữa khỏi tử hổ chân tổn thương.
Lao Lý Đầu đầy mắt cả kinh nói.
Cái này a, không thể nói có 10 tầng nắm chắc, nhưng 7-8 tầng vẫn phải có.
Tại bộ phàm xem ra chỉ cần chân không có triệt để đánh gãy là có thể trị tốt, mà lại từ trước đó Lý Lưu Thị nói cho hắn tình huống, tống tử hổ chân tổn thương cũng không khó trị.
Vậy quá tốt rồi.
Lao Lý Đầu phân chấn, hắn từ trước đến nay đối cái kia con rể thật hài lòng, nhưng phải biết hắn chân bị thương, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu.
6.
Về sau,
bộ phàm đồng thời không có tại Lao Lý Đầu nhà chờ lâu, nói chuyện phiếm một chút lời nói sau, liền đứng dậy cáo tử.
Lao Lý Đầu vốn định lưu bộ phàm ăn bữa cơm rau dưa, nhưng bị bộ phàm lấy Tiểu Lục Nhân cùng Hỏa Kỳ Lân ở nhà cho cự tuyệt.
Lý gia gia, Thanh Hà tỷ trượng phu lúc nào có rảnh, đều có thể tới tìm ta nhìn chân.
Bộ phàm bàn giao nói.
Người đây yên tâm, chờ một lát, ta liền để Xuyên Hà đi cùng Tử Hồ nói.
Cũng không phải Lão Lý Đầu tính nôn nóng, mà là tống tử hổ chân bệnh có thể sớm trị, đương nhiên là sớm làm chữa khỏi.
Lý Lao Đầu một nhà đem hắn đưa ra ngoài cửa.
Thôn trưởng ca ca, gặp lại.
Đại nha lung lay tay nhỏ, bộ phàm cũng phất phất tay, cưới tiểu bạch lư, chậm rãi đi về nhà.
Lý Lao Đầu nhà cũng không dám trì hoãn, tại bộ phàm rời đi không bao lâu, bọn hắn liền đi mượn chiếc xe lửa,
lập tức hướng Tống Tử Hầu nhà đi. Đại nha cùng cậu Thặng đồng thời không cùng đi, mà là lưu tại Lao Lý Đầu nhà.
6. Ngày thứ 2. Bộ Phàm tại Tư Thục dạy học.
Lao Lý Đầu vợ chồng dẫn một cái xa lạ hán tử, cùng đại nha cùng cậu Thặng đi tới Tư Thục. Hán tử kia dáng người khôi ngô, khuôn mặt gầy gò tăng thương, chống quải trượng đứng tại cửa ra vào. Nghĩ đến đây chính là Lý Thanh Hà trượng phu Tống Tử Hổ. Đại nha cùng cậu Thặng đánh giá chung quanh Tư Thục bên trong hết thảy, lộ ra rất là hiếu kỳ. Bộ Phàm để bọn nhỏ tự học sau, đi ra ngoài, nhìn về phía đại nha cùng cậu Thặng, cười nói, làm sao vậy? Các ngươi cũng muốn tới Tư Thục đọc sách? Đại nha cùng cậu Thặng khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ, vung vóng đầu nhỏ không nói lời nào.
Thôn trưởng, đây là ta con rể Tống Tử Hổ.
Lao Lý Đầu cho Bộ Phàm giới thiệu nói.
Người tốt.
Bộ Phàm hướng Tống Tử Hổ gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Tống Tử Hổ trên đùi.
Gặp qua tiên sinh.
Tống Tử Hổ cũng nhẹ gật đầu. Kỳ thật đối với Bộ Phàm có thể trị hết chân của hắn, hắn đồng thời không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, liền trong trấn đại phu đều nói đầu này chân là phế đi, coi như mời đến Đại La Thần Tiên cũng không có cách nào trị không hết. Nhưng đối mặt cha vợ cùng đại cứu ca một phen thuyết phục, hắn cũng chỉ đành đến đây. Bất quá, nhìn thấy Tư Thục bên trong hài tử đọc sách bộ dáng, Tống Tử Hổ đáy lòng lên mấy phần tiểu tâm tư.
Chúng ta đi ngươi thiên phòng nói đi.
Bộ Phàm mang theo Lão Lý Đầu bọn hắn đi tới Tư Thục bên trong phía tây thiên phòng, chỗ này thiên phòng nguyên bản là chiêu đãi tới khách nhân dùng. Tiến vào thiên phòng, Bộ Phàm liền bắt đầu cho Tống Tử Hổ kiểm tra đùi phải. Một lát sau, Bộ Phàm duỗi xoay tay lại, nhíu mày, nhìn xem Tống Tử Hổ đùi phải ngẩn người, tựa như đang suy tư cái gì. Lão Lý Đầu cùng Lý Lưu Thị muốn hỏi, nhưng lại sợ quấy rầy đến Bộ Phàm suy nghĩ.
Tiên sinh, chân của ta có vấn đề gì, ngươi cứ việc nói đi.
Tống Tử Hổ khoe miệng hiện ra nụ cười khổ sở, vốn là hắn liền đối chữa khỏi chân của hắn không ôm hy vọng quá lớn, cho nên lại chờ mong cái gì.
A, là như vậy, muốn trị tốt chân có hai loại phương pháp, loại thứ nhất 6.
Bộ Phàm lấy lại tinh thần, vừa muốn nói cái gì, lại bị Tống Tử Hổ cắt đứt.
Ngươi vừa rồi nói cái gì?
Chân của ta có thể trị.
Tống Tử Hổ trong mắt dâng lên một vòng vẻ hoài nghi.
Không sai, kỳ thật chữa khỏi chân của ngươi phương pháp có rất nhiều loại, ta giúp ngươi tuyển hai loại tương đối dễ dàng.
Bộ Phàm gật gật đầu.
Thật nhiều loại phương pháp,
chỉ tuyển hai loại thuận tiện.
Tống Tử Hổ nuốt một cái hết hầu. Hắn vốn là đều không ôm hy vọng quá lớn, đều làm tốt làm cả một đời phế nhân chuẩn bị. Nhưng bây giờ lại có người nói cho hắn, chân của hắn có thể trị, điều này có thể không để hắn chấn kinh hoài nghi.
Cha, quá tốt rồi, chân của ngươi có thể trị.
Đại nha cùng cậu Thặng mặt nhỏ tràn đầy cao hứng.
Lao Lý Đầu cùng Lý Lưu Thị đáy lòng khẩn trương tại thời khắc này triệt để trầm tĩnh lại.
Đối với thôn trưởng, bọn hắn vẫn tin tưởng.
Tiên sinh, ngươi không có gạt ta a, chân của ta thật có thể trị.
Tống Tử Hổ vẫn như cũ có chút không dám tin.
Ngươi không tin không sao, có hai loại phương pháp, ngươi tuyển một chút, nhìn có thể hay không chữa khỏi, chẳng phải trở thành, dù sao chân của ngươi đều như vậy, hỏng còn có thể hỏng đi nơi nào.
Đối với Tống Tử Hổ không tin, Bộ Phàm cũng không ngoài ý muốn, hắn thấy đây là rất bình thường phản ứng.
Tiên sinh nói đúng, chân của ta hỏng có thể hỏng đi nơi nào.
Tống Tử Hổ cười.
Từ chân của hắn phế đi sau, hắn đi tìm không ít đại phu, nhưng những cái kia đại phu không có chỗ nào mà không phải là lắc đầu thở dài.
Mà giờ khắc này, có người nói chân của hắn có thể trị, liền xem như lừa hắn lại như thế nào.
Huống chi, nhìn qua thần sắc bình thản Bộ Phàm, đáy lòng của hắn không khỏi dâng lên một vòng hy vọng.
Có lẽ, chân của hắn thật có thể bị chữa khỏi cũng khó nói.
Cái kia không biết tiên sinh nói hai loại phương pháp, là hai loại nào?
Tống Tử Hổ âm thanh đều có chút run lên nói.
Loại thứ nhất, tốn thời gian có thể sẽ lâu một chút, chỉ cần thuốc cao ngoại phục, đại khái một năm nửa năm liền có thể tốt.
Loại thứ hai liền tương đối nhanh, đại khái mấy tháng, bất quá cần trước đem chân của ngươi đánh gãy một lần nữa tiếp.
Loại phương pháp này, ngươi có thể yên tâm, tay nghề ta rất nhanh, cam đoan sẽ tại ngươi không có la lúc đi ra, giúp ngươi tiếp hảo.
Bộ Phàm chân thành nói.
Chương 124, nghèo một chút không quan hệ.
Tống Tử Hổ đáy lòng không khỏi dâng lên một luồng hơi lạnh.
Chân đánh gãy còn có thể một lần nữa tiếp.
Hắn làm sao nghe được như thế không đáng tin cậy đâu.
Có thể nhìn thôn trưởng bộ dáng, cũng không giống nói giả.
Chẳng lẽ chân đánh gãy thật có thể một lần nữa tiếp hảo?
Tử Hổ, ta nhìn tuyển loại thứ nhất dùng thuốc cao ngoại phục a.
Lao Lý Đầu mặc dù tin tưởng Bộ Phàm y thuật, nhưng đem chân đánh gãy một lần nữa tiếp, này làm sao muốn làm sao cảm thấy khủng bố.
Đúng vậy a, Tử Hổ, một năm nửa năm cũng không lâu lắm, rất nhanh liền đi qua.
Lý Lưu Thị cũng khuyên.
Tống Tử Hổ chần chờ một lát, lắc đầu.
Hắn rõ ràng nhạc ra người là có ý tốt, nhưng hắn rõ ràng sở ra bên trong tình huống.
Từ khi hắn chân phế đi sau, trong nhà liền nhập không đủ suất.
Mà lại, lúc trước vì cứu sống hắn, trong nhà bạc tiêu đến 7-8 phần không nói, còn đổ thiếu người không ít bạc.
Khoảng thời gian này tới, nếu là không có nhạc gia giúp đỡ, nhà bọn hắn thời gian không biết làm sao sống.
Nếu như lại kéo cái một năm nửa năm,
Tống Tử Hổ thực sự đợi không được thời gian lâu như vậy.
Thôn trưởng, ta quyết định tốt, ta lựa chọn loại thứ hai.
Tống Tử Hổ ánh mắt kiên định, dù sao chân đều phế qua một lần, lại bị đánh gãy, cảm giác cũng không có gì.
Lao Lý Đầu cùng Lý Lưu Thị muốn nói lại thôi.
Bọn hắn cũng có thể minh bạch Tống Tử Hổ lo lắng bận tâm cái gì.
Lý gia gia, các ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có sự tình gì.
Bộ Phàm cười an ủi hai người.
Chúng ta tin thôn trưởng ngươi, cái kia Tử Hổ sự tình, liền phiền phức thôn trưởng ngươi.
Lao Lý Đầu cùng Lý Lưu Thị trong lòng thở dài.
Về sau, Bộ Phàm đề nghị để Tống Tử Hổ lưu tại trong thôn, dạng này có lợi cho trị liệu Tống Tử Hổ chân tổn thương.
Lão Lý Đầu cùng Lý Lưu Thị cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý, bọn hắn cũng hy vọng Tống Tử Hổ chân có thể sớm đi tốt, như thế đại nha cùng cậu thẳng về sau cũng có dựa vào. Cứ như vậy, Tống Tử Hổ liền lưu tại Lão Lý Đầu nhà chữa bệnh.
Đúng, như thế nào không gặp Thanh Hà tỷ tới?
Bộ Phàm hiếu kỳ nhìn về phía Lão Lý Đầu một nhà. Lão Lý Đầu nhi tử tức phụ không có tới, hắn có thể hiểu được. Dù sao, Lão Lý Đầu hai cái tức phụ tại Chu Minh Châu xã Đông Thơm Tắc phường làm việc, mà hai nhi tử đang tại Tư Thục xây dựng thêm thư viện. Nhưng Lý Thanh Hà là Tống Tử Hổ thế tử. Trượng phu chữa bệnh, thê tử không theo tới hỏi đến một chút, liền thực có chút không đúng. Lao Lý Đầu cùng Lý Lưu Thị không biết nên nói cái gì. Một bên Tống Tử Hổ trầm mặc một lát, lên tiếng nói, nàng muốn để ở nhà giữ nhà. Nhìn xem người một nhà bộ dáng, Bộ Phàm cảm thấy bên trong có chuyện, nhưng người khác nếu không muốn nói, hắn cũng không có ý định tiếp tục tìm tòi nghiên cứu ý tứ.
6.
Tư Thục sau khi tan học, Bộ Phàm về nhà chuẩn bị một vài thứ sau, mang theo Tiểu Lục Nhân đi tới Lao Lý Đầu nhà. Mà Hỏa Kỳ Lân biết hai người bọn họ muốn đi cho người ta chữa bệnh, cảm thấy nhàm chán liền không có theo tới. Lão Lý Đầu một nhà đều biết Tiểu Lục Nhân, biết Tiểu Lục Nhân là thôn trưởng tiểu đồ đệ, rất khách khí đem bọn hắn nghênh vào nhà bên trong. Bởi vì lo lắng hù đến hài tử, Lão Lý Đầu thật sớm để mấy đứa cháu trai mang đại nha cùng cậu thẳng đi ra ngoài chơi.
Chớ khẩn trương.
Nhìn xem khẩn trương Tống Tử Hổ, Bộ Phàm cười nói,
để tiên sinh chế dễ ước.
Tống Tử Hổ ngượng ngùng cười một tiếng, coi như nội tâm của hắn cường đại, nhưng biết chân muốn một lần nữa đánh gây đón thêm bên trên, vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Đợi lão người của Lý gia sau khi rời khỏi đây, Bộ Phàm liền bắt đầu vì Tống Tử Hổ trị chân.
6.
Lão đầu tử, ngươi nói Tử Hổ không có sao chứ?
Lý Lưu Thị lo lắng nói.
Đừng sợ, thôn trưởng không phải đã nói rồi sao, Tử Hổ chân không phải vấn đề gì.
Lão Lý Đầu trong lòng cũng khẩn trương, nhưng vẫn là an ủi.
Ngay tại Lão Lý Đầu một nhà ở bên ngoài khẩn trương chờ đợi thời điểm, một chiếc xe ngựa đột nhiên dừng sát ở ngoài cửa.
Ngươi còn cam lòng trở về à?
Ngươi liền không khẩn trương một chút chồng của ngươi.
Gặp thoải mái nhàn nhã Lý Thanh Hà từ dưới mã xa tới, Lão Lý Đầu tức giận đến không nhẹ.
Khẩn trương có thể có làm được cái gì, chẳng lẽ ta khẩn trương một chút, chân của hắn liền có thể tốt.
Lý Thanh Hà không thèm để ý chút nào nói.
Ngươi này nói đến lời gì?
Giống như là một cái tức phụ lời nên nói.
Lão Lý Đầu tức giận, hắn không thể một bàn tay quạt chết nha đầu này.
Tốt tốt, Thanh Hà có thể trở về liền tốt.
Lý Lưu Thị lôi kéo Lão Lý Đầu.
Nương, ngươi nhìn ta cho các ngươi mua cái gì?
Đại ca, nhị ca, các ngươi hỗ trợ cầm một chút.
Lý Thanh Hà từ xe ngựa lấy ra to to nhỏ nhỏ hộp quà.
Ngươi ở đâu ra bạc mua những vật này?
Lão Lý Đầu nhíu mày, Lý Thanh Hà dụng cụ sao tình huống, hắn tự nhiên rõ ràng, bây giờ nào có cái gì tiền nhàn rỗi mua đồ à?
Ta hôm nay tại trong trấn gặp phải một cái té lăn trên đất lao thái thái, ta liền lên trước đỡ một chút, lao thái thái kia nói tâm địa ta tốt, liền tiễn đưa những vật này cho ta, còn để xe ngựa tiễn ta về tới.
Lý Thanh Hà cười nói,
có chuyện tốt như vậy?
Lão Lý Đầu như thế nào đều không tin.
Đừng nói hắn không tin, liền Lý Lưu Thị cùng với nàng hai đứa con trai con dâu cũng không có một cái tin.
Thanh Hà, ngươi cùng ta đi vào.
Tục nữ nói, biết con gái không ai bằng mẹ.
Lý Lưu Thị nghĩ đến cái gì, nhưng bận tâm bạn già ở một bên cũng không hề nói ra, mà để Lý Thanh Hà vào bên trong phòng nói chuyện.
Đại ca, nhị ca, trong xe đồ vật các ngươi hỗ trợ cầm một chút.
Lý Thanh Hà hô một tiếng, liền đi theo Lý Lưu Thị tiến vào buồng trong.
Cha, ngươi nhìn.
Lão Lý Đầu đại nhi tử cùng tiểu nhi tử cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Lão Lý Đầu.
Đi lấy đi.
Lão Lý Đầu không cao hứng khoát khoát tay.
6.
Nương, ngươi bảo ta tới có chuyện gì a?
Tiến vào buồng trong, Lý Thanh Hà tùy ý tìm cái ghế dựa sau khi ngồi xuống, cầm lấy ấm nước, liền rót cho mình một ly thủy.
Thanh Hà, ngươi nói cho ta, những vật kia ngươi là thế nào tới?
Lý Lưu Thị nghiêm túc nói.
Ta không phải mới vừa nói sao?
Ta là đỡ Lão Thái Thái, Lão Thái Thái kia tặng.
Lý Thanh Hà uống một hơi nói.
Ngươi làm mẹ là già quá lẩm cẩm rồi sao?
Trong trấn nhiều người như vậy đều không có đỡ Lão Thái Thái kia, chờ ngươi đi đỡ.
Lý Lưu Thị không lưu tình chút nào nói.
Nương, lời này của ngươi nói đến liền không đúng, thế đạo này, Lão Thái Thái ngã xuống, thật đúng là không ai dám đi đỡ.
Lý Thanh Hà cải chính.
Ngươi quên trước kia Lão Tôn ra sao?
Nhà hắn chẳng phải đỡ một cái té ngã Lão Thái Thái, bị lừa bịp hảo mười mấy lượng.
Giống ngày nào, ngươi láo cẳng, ta nhìn dám đi đỡ người không có mấy cái.
Lý Lưu Thị bị nói đến á khẩu không trả lời được.
Nương, ngươi đừng nóng giận a, ta vừa rồi cũng không phải muốn chú ngươi té ngã, giống nương, khẳng định là sống lâu trăm tuổi.
Lý Thanh Hà làm nũng nói.
Tốt tốt, không phải nương không tin ngươi, ngươi phải biết ngươi là hai đứa bé nương, ngàn vạn không thể đối đầu không dậy nổi Tử Hổ sự tình.
Tử Hổ là cái tốt, chờ thôn trưởng đem Tử Hổ chân chữa khỏi, ngươi cần phải hảo hảo cùng hắn sinh hoạt.
Không có cha mẹ nào không hy vọng hài tử trôi qua không tốt, Lý Lưu Thị cũng giống vậy, tự nhiên không hy vọng khuê nữ đi lầm đường.
Cái kia Tử Hổ có cái gì tốt, trừ đi săn, có thể kiếm mấy đồng tiền a?
Lý Thanh Hà hào hứng ghét ghét nói.
Thanh Hà, lời này của ngươi có ý tứ gì?
Lý Lưu Thị cau mày nói.
Ta không có gì a.
Lý Thanh Hà phát hiện nói nhầm, vội vàng lắc đầu.
Thanh Hà, nương đi qua đi cầu, so ngươi đi lộ còn nhiều, ngươi phải biết chúng ta nữ nhân cả đời này, cũng không phải là muốn gả đến tốt bao nhiêu, mà là phải gả đúng người, nghèo một chút không quan hệ, chỉ cần chịu cố gắng, cước đạp thực địa, đối vợ con hảo liền tốt.
Lý Lưu Thị khuyên nhủ.
Biết biết, ta lại không phải tiểu hài.
Lý Thanh Hà không nhịn được nói.
Lý Lưu Thị trong lòng thở dài.
Nàng nơi nào nhìn không ra nha đầu này tâm biến lớn.
Thôn trưởng, tốt. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến đại nhi tử ngạc nhiên âm thanh. Chúng ta đi ra xem một chút đi.
6. Chương 125, ta thừa nhận ta là tục nhân. Bộ phàm cùng tiểu lục nhân từ trong nhà đi ra. Lao Lý Đầu cùng hắn hai đứa con trai lập tức xuống tới, hỏi lung tung này kia. Bộ phàm không có dấu diếm, đem Tống Tử Hổ tình huống 1 năm 1 mười nói cho bọn hắn nghe. Lý Lao Đầu bọn người nghe nói Tống Tử Hổ không có việc gì, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Sớm biết lúc trước tìm thôn trưởng giúp Tử Hổ nhìn chân, bằng không thì Tử Hổ cũng sẽ không bị nhiều như vậy tội. Lao Lý Đầu đại nhi tử Lý Xuyên Hà phàn nàn nói.
Đúng vậy à, ta thế nhưng là nhớ kỹ cái kia trong trấn lang trung nói cái gì trừ phi tái thế thần ý ỉa, bằng không thì Tử Hổ chân là trị không hết.
Lao Lý Đầu tiểu nhi tử Lý Xuyên Hồ gật đầu nói. Này không liền nói rõ thôn trưởng chính là thần ý sao?
Bây giờ, Lý Lao Đầu nhà mỗi người lộ ra rất là thư giãn thích ý.
Dù sao, trước đó kiềm chế nhà bọn hắn tâm sự, cuối cùng có giải quyết.
Quá cảm tạ thôn trưởng ngươi.
Lao Lý Đầu kích động cầm thật chặt bộ phàm tay.
Không cần, đây là ta nên làm.
Bộ phàm khách khí cười nói.
Mà giờ khắc này, Lý Lưu Thị cùng Lý Thanh Hà cũng từ giữa phòng đi ra.
Thôn trưởng, Tử Hổ thế nào rồi?
Lý Lưu Thị sốt ruột nói.
Người ở bên trong nghỉ ngơi.
Bộ phàm cười nói.
Cái kia Tử Hổ chân đâu?
Lý Lưu Thị lo lắng lại sợ nói.
Lão bà tử, đừng lo lắng, thôn trưởng vừa rồi nói, Tử Hổ chân đã tiếp hảo, bất quá, gần nhất người không thể xuống giường đi lại. Đại khái nửa tháng liền có thể xuống giường, khoảng thời gian này, thôn trưởng sẽ cách cái 2 ngày, tới cho Tử Hổ châm cứu, dạng này mới có thể tốt càng nhanh một chút.
Lao Lý Đầu cười đến đặc biệt vui vẻ nói.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Lý Lưu Thị dẫn theo tâm để xuống, lập tức lôi kéo Lý Thanh Hà, Thanh Hà, mau tới đây cảm tạ thôn trưởng.
Cảm tạ thôn trưởng.
Lý Thanh Hà không tình nguyện nói.
Không cần cảm ơn.
Nhìn Lý Thanh Hà bộ dáng, bộ phàm làm sao không rõ Lý Thanh Hà có vẻ như đối Tống Tử Hổ đồng thời không có cái gì cảm tình.
Bất quá, đây là người khác hai vợ chồng chuyện, hắn cũng không tốt nói cái gì.
Lao Lý Đầu một nhà vì cảm tạ bộ phàm, muốn lưu bộ phàm xuống ăn cơm, nhưng bị bộ phàm từ chối nhã nhặn, nói chờ Tống Tử Hổ tốt lại thỉnh cũng giống vậy.
Lao Lý Đầu một nhà gặp bộ phàm nói như vậy, cũng không ở thêm hắn.
Về sau,
bàn giao Lao Lý Đầu một nhà một chút cần thiết phải chú ý cái gì, bộ phàm liền cùng tiểu lục nhân cưới tiểu bạch lư đi về nhà.
6.
Về đến nhà, Hỏa Kỳ Lân đã làm tốt cả bàn đồ ăn, quả cà thịt băm xào, luộc thịt phiến, thịt kho tàu lươn trở.
Ca, này lươn là ta cùng tiểu thảo tỷ, tiểu hoa tỷ câu, ngươi thấy được hay không ăn?
Hỏa Kỳ Lân một mặt lấy lòng đáng yêu tiểu bộ dáng, ai có thể nghĩ tới này mười đủ mười nông thôn tiểu nha đầu là một đầu nguyên anh kỳ đại yêu.
Ừm, hương vị cũng không tệ lắm.
Bộ phàm gật gật đầu, xem ra tiểu nha đầu này không ít cùng Chu Minh Châu học chú nghệ, bây giờ có thể nói là xuất sư.
Ca, vậy ngươi nhất định phải ăn nhiều một chút.
Bị hắn như thế một khích lệ, Hỏa Kỳ Lân tấm kia mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức cười đến rất là vui vẻ.
Tiểu sư cô nấu cơm ăn thật ngon.
Tiểu Lục Nhân cũng lấy lòng nói.
Vậy ngươi ăn nhiều một chút.
Hỏa Kỳ Lân cười cong lông mày, lập tức cho Tiểu Lục Nhân thêm đồ ăn.
6.
Sáng sớm ngày thứ hai,
bộ phàm tại tư thục lên lớp, nhìn thấy hai cái đầu nhỏ trốn ở góc tường hạ lén lén lút lút. Đi ra ngoài nhìn lên,
hai cái này đầu nhỏ không phải người khác, chính là đại nha cùng cậu thạo.
Bởi vì Tống Tử Hổ cần dưỡng thương, cho nên bọn hắn một nhà 4 chiếc người đều ở tại Lao Lý Đầu nhà.
Này hai hải tử gặp bị phát hiện, bung phóng đầu nhỏ, tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo, không dám nói lời nào, phản phất là làm sai chuyện bị bắt được tiểu hải tử.
Vừa rồi giáo, hai người đều sẽ sao?
Bộ phàm chắp tay, cười hỏi.
Đại nha cùng cậu thẳng lắc đầu.
Tiên sinh, thật xin lỗi, chúng ta không phải cố ý tới nghe lén.
Đại nha rụt rè sợ hai nói.
Ta không trách ngươi nhóm ý tứ, không cần phải nói thật xin lỗi.
Bộ phàm sờ lên tiểu nha đầu đầu nhỏ, các ngươi cũng muốn đọc sách.
Đại nha cùng cậu thẳng liếc nhau, nhẹ gật đầu.
Vậy được, về sau các ngươi có thể tới tư thục dự thính. Nhưng nhớ lấy không thể ảnh hưởng bên trong ca ca tỷ tỷ.
Bộ phàm cười nói.
Thật sự.
Đại nha cùng cậu thẳng cao hứng, lập tức lễ phép hành lễ nói, tạ ơn tiên sinh.
Về sau, bộ phàm đem hai đứa bé mang vào tư thục bên trong.
Tư thục bên trong hải tử cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía đại nha cùng cậu thẳng, đại nha cùng cậu thẳng bị từng đôi mắt thấy lại khẩn trương lại sợ.
Nhất là cậu thẳng, toàn thân hơi hơi phát run, nếu không phải là tỷ tỷ tại, chỉ sợ hắn không có dũng khí đứng trên bục giảng.
Đừng sợ.
Bộ phàm nhìn ra cậu thẳng sợ hãi, sờ lên cậu thẳng đầu nhỏ, an ủi vài câu sau, cùng tư thục hải tử giới thiệu đại nha cùng cậu thẳng tới. Về sau đại nha cùng cậu thẳng sẽ tại tư thục bên trong dự tính, các ngươi muốn nhiều chiếu cố một chút bạn học mới.
Biết, tiên sinh.
Tư thục bên trong bọn nhỏ cùng nhau hướng tiếng nói.
Đại nha cùng cậu thẳng vừa mới bắt đầu còn có chút sợ hãi, nhưng cùng tư thục bên trong ca ca tỷ tỷ tiếp xúc sau, rất nhanh liền dung nhập bên trong đi.
Bởi vì tư thục bên trong ca ca tỷ tỷ nói chuyện lại êm tai, người lại tốt.
6.
Một ngày trôi qua rất nhanh.
Đại nha cùng cậu thẳng cao hứng về nhà cùng Tống Tử Hổ nói tư thục sự tình.
Cha, tư thục bên trong ca ca tỷ tỷ đối ta vừa vẫn rất tốt, bọn hắn dạy ta viết như thế nào chữ ấy nhỉ?
Cậu thẳng cười đến rất là vui vẻ nói.
Đây là Tống Tử Hổ lần thứ nhất nhìn thấy cậu thẳng cao hứng như vậy.
Phải biết bởi vì cậu thẳng con mắt một bên lớn một bên nhỏ nguyên nhân, chẳng những không ít bị cùng thôn hải tử chế giễu, liền Lý Thanh Hà cũng đối cậu thẳng đủ kiểu ghét bỏ. Cho nên cậu thẳng trong thôn không có bằng hữu, cũng rất sợ người lạ.
Bây giờ gặp cậu thẳng cao hứng như vậy, Tống Tử Hổ trong lòng cũng không khỏi cao hứng lên. Có thể thấy cậu thẳng con mắt một bên lớn một bên nhỏ, Tống Tử Hổ nhìn đùi phải của mình, một cái ý niệm trong đầu tại náo hải hiện lên. Đồng nhiên, bên ngoài chuyển đến nhạc mẫu âm thanh. Thanh Hà, làm cơm tốt, cho Tử Hổ bưng đi qua. Gọi đại nha đi. Ngươi là thế nào làm người tức phụ, nam nhân của ngươi ngươi không đi chiếu cố, để một đứa bé đi chiếu cố. Tốt tốt. Lại tại lúc này, Lý Thanh Hà không kiên nhẫn bưng một bát cháo thịt đi đến. Cậu thẳng nhìn thấy Lý Thanh Hà đầu nhỏ lập tức rủ xuống rất thấp. Nương. Lý Thanh Hà ghét bỏ nhìn cậu thẳng liếc mắt một cái. Nàng liền nghĩ mãi mà không rõ, nàng đẹp mắt như vậy người, làm sao lại sinh như thế cái đồ chơi đi ra, làm hại nàng bị những cái kia bắt quái phụ nhân nói này nói kia. Cầm. Lý Thanh Hà đem bát đưa cho Tống Tử Hổ, ngươi là chân đoạn mất, không phải gãy tay, không cần ta huy đi. Không cần. Tống Tử Hổ lạnh lùng tiếp nhận bát. Lúc trước, hai nhà nhìn nhau, hắn coi trọng Lý Thanh Hà, nhưng Lý Thanh Hà nhưng không có coi trọng hắn, chỉ là trở ngại lớn tuổi cùng nhạc phụ nhạc mẫu thể diện mới gả cho hắn. Hắn thừa nhận hắn là cái tục nhân. Hắn ưa thích Lý Thanh Hà xinh đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn. Nguyên bản hắn coi là chỉ cần đối Lý Thanh Hà tốt, Lý Thanh Hà sớm muộn sẽ hồi tâm. Nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn phát hiện hắn từ đầu đến cuối cải biến không được Lý Thanh Hà trái tim. Lý Thanh Hà phàn nàn hắn không cần vô năng, so ra kém nàng cái kia có hơn 10 mẫu đất đại tỷ phu, so không được tại trong trấn mở trại muội phu. Cũng bởi vì hắn, Lý Thanh Hà liền hai đứa bé cũng ghét bỏ. Chương 126, chịu đánh gà. Bây giờ, Tống Tử Hổ đã không ôm cái gì hy vọng. Ngày thứ hai, Tư Thục tan học, Bộ Phàm cùng Tiểu Lục Nhân đi tới lão Lý đầu nhà. Lão Lý ra một nhà biết Bộ Phàm là đến cho Tống Tử Hổ châm cứu, rất là nhiệt tình đem bọn hắn nên tiến Tống Tử Hổ trong phòng. "Tiên sinh, ngươi tới rồi." Tống Tử Hổ nửa nằm tại trên giường nhìn lại, tâm tình thư sướng nói. "Khá hơn không?" Bộ Phàm gật gật đầu, từ khi Tống Tử Hổ biết chân có biện pháp trị sau, tang thương đổi phế cảm giác quét sạch, cả người lộ ra có tinh thần. "Giống như tốt một chút." Tống Tử Hổ gãi gãi đầu, hắn cũng không biết chân là tốt là xấu. "Qua mấy ngày, chân của ngươi liền có chi giác." Bộ Phàm nhìn ra Tống Tử Hổ tâm tư, đi lên trước, ngồi tại giường bên cạnh, cười nhạt nói: "Chờ một lát, ta muốn cho ngươi thi trầm, ngươi thả lỏng một chút." Một bên Tiểu Lục Nhân đem cái hòm thuốc đặt lên bàn mở ra, từ bên trong lấy ra một bộ ngân châm sau, giao cho hắn. "Ta minh bạch." Tống Tử Hổ nói. Bộ Phàm thi trầm tốc độ cực nhanh, từng cây ngân châm đâm vào Tống Tử Hổ đùi phải, thấy lao người của Lý gia sợ mất mật. "Cha, đau không?" Đại Nha khuôn mặt nhỏ có chút sợ hãi nói. "Không thương." Tống Tử Hổ cười đáp lại nói. "Đúng, đa tạ tiên sinh để nhà ta hai hài tử đi tư thục đọc sách." Tống Tử Hổ mặc dù là kẻ thô lỗ, nhưng đối với người đọc sách rất là sùng bái tôn trọng, hắn thấy người đọc sách từng cái đều là văn khúc tinh hạ phàm. "Không có việc gì, ta chỉ là để bọn hắn tại tư thục dự tính không tính là gì." Bộ Phàm túi đầu cho Tống Tử Hổ đùi phải thi châm, đáp lại nói: "Tiên sinh, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi." Tống Tử Hổ nghĩ đến cái gì? "Ngươi nói." Bộ Phàm dương mắt nói: "Ngươi nhìn ta nhi tử con mắt phải chăng có thể trở nên cùng thường nhân không khác?" Tống Tử Hổ có chút chần chờ, hắn đã từng tìm trong thôn lang trung nhìn qua. Cái kia lang trung nói cầu thẳng là tiên thiên lớn nhỏ mắt không có cách nào. Nhưng người khác không có cách, không có nghĩa là vị thần y này không có cách nào. Lão người của Lý gia cũng nghĩ đến vấn đề này, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Bộ Phàm. Theo bọn hắn nghĩ thôn trưởng liền bị trong trấn đại phu kết luận chân phế đi Tống Tử Hổ đều có thể trị, cái kia cầu thẳng lớn nhỏ con mắt khẳng định cũng không thành vấn đề. Nhiệm vụ: trị liệu Tống Tử Hổ nhi tử con mắt. Nhiệm vụ giới thiệu: cầu thẳng bởi vì con mắt vấn đề, không ít bị hài tử cùng lứa chế giễu, xem như phụ thân Tống Tử Hổ trong lòng cảm giác khó chịu. Nhiệm vụ ban thưởng: 200.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Nhìn xem cả một nhà ánh mắt kỳ vọng, Bộ Phàm suy nghĩ một lúc, vẫn là đàng hoàng nói, cậu thẳng loại tình huống này là thiên thiên, muốn trở thành cùng thường nhân không khác có chút khó khăn. Lao Lý đầu một nhà lập tức cùng nhau thất vọng. Tống Tử Hổ trong lòng thất vọng mất mát. Chẳng lẽ con trai hắn cũng chỉ có thể một mực dạng này sao? Đại Nha cùng cậu thẳng khuôn mặt nhỏ cũng đầy là thất lạc. Nhưng mà, ta khả năng giúp đỡ hắn cải thiện, để cậu thẳng lớn nhỏ mắt thấy chẳng phải rõ ràng, chỉ là cần thời gian có thể sẽ lâu một chút. Bộ Phàm nói tiếp. Thật sự vậy quá tốt rồi, chỉ cần có thể chữa khỏi, bao lâu cũng không quan hệ. Tống Tử Hổ nội tâm không đè nén được kích động, liền muốn bỏ dậy, lại bị Bộ Phàm một tay đè ép xuống. Đừng kích động, chân ngươi thượng còn có châm. Thật sự ngượng ngùng, vừa rồi ta có chút kích động. Tống Tử Hổ lại nửa nằm tại trên giường. Kỳ thật đừng nói Tống Tử Hổ kích động, liền Lao Ly đầu một nhà đều phân chấn. Đại Nha cùng Cầu Thẳng cũng là khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ lên. Cầu Thẳng, mau tới đây cảm tạ thôn trưởng. Tống Tử Hổ hướng Cầu Thẳng hô một tiếng. Cầu Thẳng cảm ơn tiên sinh. Cầu Thẳng khuôn mặt nhỏ kích động. Chờ một chút, ta dạy cho ngươi mấy cái đơn giản nhào nặn mắt động tác, mấy cái này động tác đối cải thiện con mắt của ngươi có chỗ tốt, ngươi bình thường lúc không có chuyện gì làm nhiều làm. Bộ Phàm cười sờ lên cậu thẳng đầu nhỏ. Biết, tiên sinh. Cậu thẳng đầu nhỏ điểm một cái, khuôn mặt nhỏ cười đến rất là vui vẻ. Đợi cho Tống Tử Hổ thi châm xong, Bộ Phàm liền truyền thụ cậu thẳng một chút nhào nặn mắt động tác, cùng bàn giao cậu thẳng bình thường sinh hoạt chú ý sự tình. Sát trời cũng không còn sớm nữa, ta cũng nên trở về. Giải quyết hết thảy sau, Bộ Phàm liền cùng Lao Lý đầu một nhà cáo từ. Lao Lý đầu một nhà đem hắn cùng Tiểu Lục Nhân đưa ra ngoài cửa lớn. Là thôn trưởng A, ngươi đây là phải trở về sao? Lại tại lúc này, Lý Thanh Hà ăn mặc rất là xinh đẹp từ bên ngoài trở về. Đúng vậy A. Bộ Phàm gật gật đầu.
Lão Lý đầu sắc mặt một chút liền không tốt. Nếu không phải là thôn trưởng ở đây, không chừng chỉ vào Lý Thanh Hà liền một trận mắng to.
Nương, tiên sinh nói con mắt của ta có thể trị.
Cậu thẳng khuôn mặt nhỏ hưng phấn, không kịp chờ đợi đem tin tức tốt nói cho Lý Thanh Hà nghe.
A, đây là chuyện tốt ta.
Lý Thanh Hà nhàn nhạt lên tiếng.
Bộ phàm lắc đầu.
Hắn biết Lý Thanh Hà cùng Tống Tử Hổ hai người không có cảm tình. Nhưng coi như lại thế nào không có cảm tình, cũng không thể đem cảm xúc tái giá đến hải tử bên trên. Bất quá, hắn cũng không có nói cái gì, mà là mang theo Tiểu Lục Nhân rời đi lao Lý đầu nhà. Chỉ là đi không bao xa, liền ngầm trộm nghe gặp lao Lý đầu giáo huấn Lý Thanh Hà âm thanh.
6.
Về đến nhà, phát hiện Tống Lại Tử bốn huynh đệ đang ngồi ở dưới cây đào trò chuyện say sưa ngon lành, mà Hỏa Kỳ Lân mặc tạp dề tại trong phòng bếp chơi đùa đêm nay đồ ăn.
Các ngươi làm sao tới rồi?
Bộ Phàm cùng Tiểu Lục Nhân đi vào viện tử, nhìn về phía Tống Lại Tử bọn người.
Đây không phải hồi lâu không đến xem thôn trưởng ngươi, liền đến xem.
Tống Lại Tử cười đùa tí từng nói, thôn trưởng, ngươi nhìn ta trả lại cho ngươi mang đến rượu ngon.
Cái kia cảm tạ.
Bộ Phàm cười nói, nghe nói các ngươi gần nhất cùng Minh Châu tại trong trấn mở tiểu lâu, sinh ý thế nào?
Bây giờ Tống Lại Tử bốn người đi theo Chu Minh Châu lan lộn, còn sẽ trước đó vài ngày dựa vào đậu giá đố dãy bạc một mạch lấy ra tại trên trấn mở tiểu lâu.
Đó còn cần phải nói,
sinh ý rất tốt.
Nhắc lên việc này, Tống Lại Tử cười đến không ngậm miệng được.
Thôn trưởng, ngươi là không biết Chu Minh Châu cho tiểu lâu lấy mấy cái chiêu bài đồ ăn, ăn cực kỳ ngon, trong trấn những người giàu có kia ăn đều khen không dứt miệng.
A, cái gì chiêu bài đồ ăn?
Bộ Phàm hiếu kỳ.
Ba chén gà, gà ăn mày, còn có cái kia Bắc Kinh thịt vịt nướng, Thiên Tân bánh khoai trèo, chính là ta đến bây giờ cũng không biết cái kia Bắc Kinh, Thiên Tân là địa phương nào.
Tống Lại Tử gãi gãi đầu nói,
kỳ thật các ngươi có thể đổi một chút danh tự.
Bộ Phàm vội ho một tiếng.
Minh Châu nói, Bắc Kinh thịt vịt nướng không gọi Bắc Kinh thịt vịt nướng, vậy thì không có linh hồn.
Tống Lại Tử sát thực nói.
Bộ Phàm khỏe miệng có rúm.
Hắn còn có thể nói cái gì đó?
Cái kia Minh Châu bây giờ đang làm gì?
Bộ Phàm nhớ kỹ Chu Minh Châu rất nhiều thời gian không có về thôn, bất quá xem như người xuyên Việt không chơi đùa chút gì liền có chút xin lỗi thân phận của nàng.
Minh Châu đi huyện thành, nói muốn làm cái gì thức ăn nhanh, cái gì chịu đánh gà, ta cũng nghe không rõ, dù sao Minh Châu nói.
Cái kia thức ăn nhanh làm thuận tiện, ăn ngon, giá cả tiện nghi, tốc độ nhanh, người bình thường cũng có thể đi ăn.
Tống Lại Tử giải thích nói.
Chịu đánh gà.
Bộ Phàm não hải toát ra mấy cái tử.
Quảng khoai tây, chân gà, lập tức cười khổ lắc đầu.
Như thế nào cảm giác Chu Minh Châu đi trễ?
Chương 127, thật xin lỗi.
Thôn trưởng, chờ ta cái kia tiểu lâu kiếm bạc, ta cũng cùng Minh Châu mở chịu đánh gà.
Bây giờ, tại Tống Lại Tử xem ra đi theo Chu Minh Châu làm khẳng định không có sai.
Vậy các ngươi phải thật tốt làm đi.
Bộ Phàm vẫn là rất ủng hộ Tống Lại Tử bốn người lập nghiệp.
Phải biết từ khi Tống Lại Tử bốn người từ lưu manh vô lại một chút trở thành trong thôn nhân vật có mặt mũi sau, trong thôn một chút người làm biếng nhau nhau có nhiệt tình, đều đi theo Tống Lại Tử lăn lộn.
Lập tức cho hắn giải quyết bao nhiêu vấn đề a?
Đúng, thôn trưởng, ngươi biết chúng ta trở về thời điểm gặp được cái gì?
Tống Lại Tử nghĩ đến cái gì, lập tức giữ vững tinh thần nói.
Gặp được cái gì?
Bộ Phàm nghi hoặc.
Lao Lý đầu ra Lý Thanh Hà, thôn trưởng, ngươi nhận biết ta?
Tống Lại Tử mặt mày hớn hở nói.
Là nàng.
Bộ Phàm nhíu mày, hắn đột nhiên có cái không tốt suy nghĩ.
Không sai, chúng ta tới thời điểm, gặp được nàng bị một cái nam đưa đến thôn bên ngoài khu rừng nhỏ, lén lén lút lút, liền thôn cũng không dám đưa vào, xem xét liền có quỷ.
Tống Lại Tử một mặt chắc chắn nói, còn có người nam kia, loẹ loẹt, cùng cái nương môn giống như, xem xét cũng không phải là thứ gì.
Loẹ loẹt.
Nói thật,
bình thường Tống Lại Tử đều là lung tung dùng thành ngữ, có thể nói đến rèm pha cùng giới, này Tống Lại Tử một cái dùng một cái chuẩn.
Đừng có đoán mò.
Bộ Phàm lắc đầu.
Thôn trưởng, ngươi còn đừng không tin, ta nhìn người đạt chuẩn, ta có thể cùng ngươi cam đoan cái kia Lý Thanh Hà cùng người nam kia khẳng định có quỷ.
Tống Lại Tử nói.
Tốt tốt, khả năng nhân ra biết nhau, chính là phổ thông quan hệ, ngươi chớ đoán mò.
Bộ Phàm vô vô Tống Lại Tử bả vai.
Tống Lại Tử vẫn cảm thấy Lý Thanh Hà cùng người nam kia có không tầm thường quan hệ, nhưng thôn trưởng không muốn nghe, hắn cũng không tốt nhiều lời.
6.
Lại qua 2 ngày, Bộ Phàm cùng Tiểu Lục Nhân đi lão Lý đầu nhà, cho Tống Tử Hổ châm cứu, Đại Nha cùng cậu thẳng gặp hắn tới, cao hứng vây quanh cùng hắn hành lễ vân an. Nhìn xem hai cái lễ phép hài tử, Bộ Phàm trong lòng thở dài. Hy vọng Lý Thanh Hà thật sự chớ đi sai lộ mới được. Lần này thi châm chính là Tiểu Lục Nhân, Tống Tử Hổ đồng thời không có gì không yên lòng. Hắn thấy Bộ Phàm chính là cái thần y liệ, xem như thần y đệ tử khẳng định cũng không kém. Cứ việc niên kỷ xem ra rất nhỏ, mà Tiểu Lục Nhân bây giờ trong lòng khẩn trương đến không được, dù sao đây là hắn lần thứ nhất thi châm, nhưng nghĩ đến sư phụ liền đứng ở bên cạnh, trong lòng của hắn hơi có chút thiên ổn.
Dược nấu xong, ta đặt lên bàn, lạnh, ngươi để lại nhà, cậu thẳng đưa cho ngươi uống.
Lại tại lúc này, Lý Thanh Hà bưng khay, từ bên ngoài đi vào sau, đem khay đặt lên bàn, trên khay có một bát đen xỉ dược.
Ừm.
Tống Tử Hổ thần thái lạnh lùng gật đầu.
Nhìn xem hai người thái độ,
Bộ Phàm không cần nghĩ cũng biết hai người này đã không có gì cảm tình, chính là khổ hai đứa bé.
Thi xong châm sau, Bộ Phàm cùng Tiểu Lục Nhân rời đi lão Lý ra.
Thế nào?
Có sốt sáng không?
Bộ Phàm cười nói.
Có sư phụ tại, ta liền không khẩn trương.
Tiểu Lục Nhân nhẹ gật đầu, lại lắc đầu.
Vạn nhất ngày nào ta không ở bên người đâu?
Bộ Phàm hỏi ngược lại.
Tiểu Lục Nhân nghẹn lời.
Đây là mỗi cái thầy thuốc đều phải đi một bước, chỉ cần ngươi vượt qua một bước này, cũng không có cái gì thật là sợ, ngươi hôm nay làm không tệ. Bộ Phàm sờ lên Tiểu Lục Nhân đầu nhỏ, cười khích lệ nói:
"Sư phụ, ta sẽ cố gắng."
Tiểu Lục Nhân cười đến rất là tính trẻ con. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, đều là Tiểu Lục Nhân giúp Tống Tử Hổ thi châm, Bộ Phàm ở một bên nhìn xem. Thẳng đến về sau, Bộ Phàm dứt khoát để Tiểu Lục Nhân chính mình đi lão lý ra cho Tống Tử Hổ thi châm. Dù sao, hai tử lớn, cũng nên buông tay để hải tử dương cánh bay lượn cơ hội. Tiểu Lục Nhân.
6.
Đau. Ý thức rất mơ hồ, nhưng toàn thân truyền đến đau đớn, đau đến Lý Thanh Hà nhè răng trợn mắt. Là này đây, nàng không phải chết sao? Lý Thanh Hà chậm rãi mở mắt ra. Trung quanh một mảnh đen kịt, phản phất thân ở trong một chiếc hộp. Nàng sờ lên cái trán, ở bước, nhấp múa, cứ việc nhìn không thấy, nhưng nàng rõ ràng trên tay đây là máu của mình. Đáng chết. Đột nhiên, bên ngoài truyền tới một nam tử thanh âm. Thanh Hà, ngươi có sao không? Đột nhiên, rèm bị xốc lên, yếu ớt ánh trăng chiếu vào nam tử trên mặt, nam tử mặt như ngọc, một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng. Triệu Thắng. Lý Thanh Hà trừng lớn hai mắt. Người này như thế nào cũng ở nơi đây? Hắn không phải bị quan phủ bắt sao? Thế nào? Có đau hay không? Cũng không biết con ngựa kia nổi điên làm gì. Đột nhiên chạy đến khe suối trong danh đi, làm hại chúng ta ngã một phát. Triệu Thắng hỏi Han Ân cần nói. Ta nhìn sắc trời sắp sáng, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi đường à, nếu như bị phát hiện, liền việc lớn không tốt. Triệu Thắng ngữ khí nhu hòa, ánh mắt rơi vào Lý Thanh Hà một bên bao khỏa bên trên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam. Đi đường. Bị phát hiện. Lý Thanh Hà bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại nhìn thấy Triệu Thắng ánh mắt, lập tức mở ra một bên bao khỏa, bên trong vậy mà là bạc cùng khế đất. Nhìn xem những bạc này khế đất, Lý Thanh Hà nước mắt không khống chế được chảy xuống. Nàng trở về, trở lại lúc trước cùng người bỏ trốn thời điểm, về tới cái kia sai lầm bắt đầu. Thanh Hà, ngươi đây là làm sao vậy? Có phải hay không ngã đau, để ta xem một chút. Triệu Thắng ôn nhu nói, ngươi cút cho ta. Lý Thanh Hà ánh mắt tràn đầy hận ý, cầm lấy trang bạc bao khỏa, liền hung hăng lắc tại Triệu Thắng cái kia khuôn mặt bạch ngọc mặt bên trên. Bành. Triệu Thắng che lấy thấy đau cái chán, máu tươi nháy mắt đem hắn con mắt nhuộm đỏ. Thanh Hà, ngươi nổi điên làm gì a? Triệu Thắng cũng không lo được nhã nhặn, gầm thét lên. Ta nổi điên. Không sai, ta chính là nổi điên, Triệu Thắng, ta muốn giết ngươi, ta muốn uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi. Lý Thanh Hà trong mắt tràn đầy oán hận, đột nhiên hướng Triệu Thắng nhào tới, gắt gao bóp lấy Triệu Thắng cổ. Chính là nam nhân này. Không, người này căn bản cũng không phải là nam nhân. Bởi vì người này chính là không có trứng chim đồ chơi. Nếu không phải là bởi vì hắn, nàng cũng không gặp qua đến thảm như vậy. Buông tay cho ta. Triệu Thắng không biết này bà điên lấy ở đâu khí lực lớn như vậy, nhưng Lý Thanh Hà không có buông tay ý tứ, gắt gao bóp lấy Triệu Thắng cổ. Phanh. Triệu Thắng một cước gạt ngã Lý Thanh Hà sau, không ngừng thở hổn hển. Ngươi cái bà điên, ta không đùa với ngươi. Triệu Thắng quay đầu liền chạy, hắn thật sự bị dọa sợ. Thời khắc này Lý Thanh Hà tựa như là bị mấy thứ bẩn thỉu phụ thân, dọa người cực kỳ. Lý Thanh Hà không có đi truy, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn qua bầu trời đêm, buồn vô cớ cười một tiếng. 6. Đương nhiên, nghĩ đến cái gì, Lý Thanh Hà bỏ dậy, mang theo trang bạc bao khỏa, từng bước một hướng trong thôn đi đến. Thiên còn rất đen, lộ rất yên tĩnh. Nhìn xem quen thuộc cửa sân, Lý Thanh Hà nước mắt nhịn không được chảy ra. Nàng sợ đánh thức người ở bên trong nghỉ ngơi, nhẹ chân nhẹ tay đẩy ra cửa sân, đi đến đại nha cùng cậu Thạng nghỉ ngơi phòng. Nhìn xem hai cái ngủ say hài tử. Đại nha, cậu Thạng. Lý Thanh Hà nhẹ giọng kêu gọi, nhúng tay nhẹ nhàng vuốt ve đại nha cùng cậu Thạng khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật xin lỗi. Hốc mắt không khỏi ở mức đỏ, lập tức che miệng lại, nhịn xuống không để cho mình khóc thành tiếng. Tác giả có lời nói. Chương 128, hối hận. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng. Người trong thôn đồng dạng thức dậy rất sớm. Lao Lý gia cũng không ngoại lệ, hôm nay là Lao Lý đầu đại nhi tức dậy làm điểm tâm, nhưng nàng vừa tới phòng bếp liền gặp được một chuyện lục thân ảnh. Thanh Hà. Lao Lý đầu đại nhi tức giật mình, vô ý thức hướng mặt trời mọc phương hướng nhìn một chút. Không sai a, là từ phía đông dâng lên. Đại tẩu, ngươi lên sớm như vậy a? Lý Thanh Hà tiểu ỷ hiệp như hoa, ta hôm nay nấu mặt, làm chút màn dầu, ngươi để cha mẹ bọn họ chạy tới ăn cơm đi, ta thịnh bát mì cho Tử Hổ đưa đi. Lao Lý đầu đại nhi tức trợn mắt hốt mồm. Này nhị muội hôm nay là chuyện gì xảy ra? Bình thường để nàng đi cho muội tế bưng cơm chết sống không vui lòng, nhưng hôm nay chẳng những tự tay nấu bát mì, còn chủ động cho muội tế bưng đi. Thật là sống gặp quỷ. Đợi Lý Thanh Hà rời đi, Lý Lao đầu đại nhi tức lập tức quay đầu đem chuyện này báo cho Lý Lưu Thị nghe. Lý Lưu Thị nghe xong, cũng là một mặt kinh ngạc. 6. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Hà cẩn thận từng ly từng tí bưng khay đứng tại Tống Tử Hổ ngoài cửa, nội tâm không khỏi khẩn trương lên, nhưng vẫn là lấy dũng khí đẩy ra cửa đi vào. Nhìn xem nửa tựa ở trên giường Tống Tử Hổ, Lý Thanh Hà hai mắt thường đỏ. Đời trước, nàng ghét bỏ nam nhân này lớn tuổi, thô lỗ, lại là cái không có tiền thợ săn. Vóc người cao lớn, tính tình lại chất phát một ngạt, cũng sẽ không nói dễ nghe lời nói. Vĩnh viễn là tấm một gương mặt, nghiêm túc thận trọng. Nhưng chính là nam nhân này. Thành hôn sau ngày đầu tiên, đem tất cả bạc giao cho nàng đảm bảo. Trong nhà cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc, hắn cũng cho tới bây giờ không có để nàng sở chạm. Mang đại nha thời điểm, nam nhân này còn thường xuyên lên núi đánh gà rừng cho nàng bổ thân thể. Mọi chuyện lấy nàng làm đầu. Mà nàng đâu? Lại cho rằng Tống Tử Hổ đối nàng hảo là chuyện đương nhiên. lần lượt cô phụ hắn đối nàng tốt.
Đặt lên bàn, ta lát nữa ăn.
Tống Tử Hổ dương mắt thấy là Lý Thanh Hà, âm thanh bình thản nói,
mặt săn còn nóng ăn mới tốt ăn.
Lý Thanh Hà cố gắng gạt ra nụ cười.
Ừm, lấy tới, chính ta ăn.
Tống Tử Hổ ngẩn người, chân mày hơi nhíu lại, nhẹ gật đầu.
Cẩn thận bỏng.
Lý Thanh Hà chần chờ một chút, vẫn là đem trên tay mặt đưa cho Tống Tử Hổ. Tống Tử Hổ tiếp nhận mặt, đồng thời không có lập tức động đũa.
Hai người cùng nhau trầm mặc.
Ngươi là có lời muốn cùng ta nói sao?
Nếu như ngươi là muốn cùng cách lời nói, nhạc phụ nhạc mẫu bên kia ta sẽ giải thích.
Tống Tử Hổ nghĩ đến cái gì, dẫn đầu đánh vợ yên lặng nói.
Không phải, Tử Hổ, ngươi nghe ta nói, ta không nghĩ tới cùng ngươi ly hôn.
Lý Thanh Hà con mắt ở mức đỏ, đống nhiên lắc đầu.
Nam nhân này chính là như vậy, vĩnh viễn là dùng cái kia bình tĩnh ngữ khí, nói ra vì nàng nghĩ lời nói.
Nhưng nàng lúc trước mắt đến cùng có bao nhiêu mù à, để đó tốt như vậy nam nhân không muốn, hết lần này tới lần khác tin cái kia Triệu Thắng lời ngon tiếng ngọt. Liên lụy hắn cùng hai đứa bé tại Thạch Khai thôn không ngóc đầu lên được, càng đem cha mẹ tức giận đến không nhẹ.
Vậy là tốt rồi.
Tống Tử Hổ không nghĩ tới Lý Thanh Hà sẽ phản ứng kịch liệt như vậy.
Nhưng đối với Lý Thanh Hà, hắn sớm đã không ôm cái gì hy vọng.
Hắn không phải không hy vọng xa vời qua.
Nhưng những năm gần đây, cái kia phần hy vọng xa vời sớm đã làm hao mòn hầu như không còn.
Nếu như ngươi muốn cùng cách lời nói, tùy thời nói với ta.
Lý Thanh Hà nghĩ giải thích, có thể nhìn gặp Tống Tử Hổ trong mắt lãnh đạm, nàng vậy mà nhất thời mở không đến miệng.
Có lẽ,
kiếp trước hết thảy
chính là nàng trừng phạt đúng tội.
Bất quá, không quan hệ, hết thảy có thể lại bắt đầu lại từ đầu.
Đời này, nàng muốn làm cái hảo thê tử, hảo mẫu thân.
Tử Hổ, ngươi từ từ ăn, ta đi xem một chút đại nha cùng cậu thẳng rời giường chưa.
Lý Thanh Hà gạt ra một vòng nụ cười, quay người rời đi.
Nhìn qua cái kia rời đi huyền chuyển thân ảnh, Tống Tử Hổ lông mày nhíu chặt.
6.
Lý Thanh Hà đi đại nha cùng cậu thẳng nghỉ ngơi gian phòng.
Nương.
Này hai hải tử vừa mới rời giường, nhìn thấy nàng đi vào, khuôn mặt nhỏ lập tức câu nệ.
Nhất là cậu thẳng đầu nhỏ bung thóng rất thấp, không dám nhìn thẳng nàng.
Lý Thanh Hà trong lòng tê dần.
Lúc trước, bởi vì nàng chán ghét trông thấy cậu thẳng cặp mắt kia, mỗi lần cậu thẳng ngẩng đầu nhìn nàng, đều sẽ bị nàng nhục mạ một phen.
Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng thật hận không thể phiến chính mình hai cái bạc hai.
Cơm nấu xong, nhanh đi ăn đi.
Lý Thanh Hà ôn nhu cười nói.
Tốt, nương.
Đại nha cùng cậu thẳng trong lòng lại là khẩn trương lại là sợ hãi.
Nương, đây là làm sao vậy? Như thế nào thế mà đối bọn hắn cười rồi?
Hai người các ngươi tới, nương giúp các ngươi chải đầu.
Gặp đại nha cùng cậu thẳng tóc rối bời, Lý Thanh Hà cầm lấy lược, sẽ phải cho bọn hắn chải đầu.
Nương, không cần ngươi, chính chúng ta sẽ chải.
Đại nha thụ sủng nhược kinh, cậu thẳng cũng bị dọa cho phát sợ.
Lý Thanh Hà thấy thế, khoe miệng hiện ra cười khổ.
Không có chuyện gì, nương giúp các ngươi chải đầu.
Lý Thanh Hà gạt ra nụ cười, đi lên trước giúp cậu thẳng đem cái kia rối bời tóc chải kỹ sau, dùng dây vải cho cậu thẳng bản cái tiểu tóc mai.
Cậu thẳng thân thể cứng ngắc, mặc cho Lý Thanh Hà trên đầu chơi đùa.
Lý Thanh Hà nhìn ra được cậu thẳng khẩn trương sợ hãi, trong nội tâm nàng càng ngày càng áy náy.
Về sau,
Lý Thanh Hà lại cho đại nha trải cái đáng yêu bím tóc.
"Tốt, nhanh đi ăn cơm đi."
"Cảm tạ, nương."
Đại nha cùng cậu thẳng lập tức cao hứng hướng mặt ngoài chạy tới, cùng nhặt được tiền giống như.
"Đại nha, cậu thẳng, các ngươi như thế nào cao hứng như vậy?"
Lao Lý đầu nhìn thấy hai cái ngoại tôn cao hứng như vậy, cười hỏi.
"Ông ngoại, mẹ ta giúp chúng ta chải tóc."
Đại nha cùng cậu thẳng cao hứng nói.
Lao Lý đầu lập tức một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lý Thanh Hà.
Hắn nhưng là rõ ràng cái này khuê nữ cho tới bây giờ đều không chào đón này hai hài tử, như thế nào hôm nay lại giúp hài tử chải đầu.
Cha, ngươi như thế nhìn ta làm cái gì?
Lý Thanh Hà bị nhìn thấy có chút xấu hổ.
Không có việc gì, ngươi có thể đối hài tử tốt, ta rất cao hứng.
Lao Lý đầu thật sự cao hứng.
Lý Thanh Hà trong lòng cảm động.
Nhớ tới kiếp trước, nàng cùng xuất sinh kia bỏ trốn, cuốn đi trong nhà tất cả bạn, lập tức một trận hối hận.
Còn tốt hết thệ còn không có phát sinh.
6.
Hôm nay,
Tư Thục nghỉ định kỳ.
Sau khi cơm nước xong, Lý Thanh Hà liền để đại nha cùng cậu thẳng ra ngoài cùng bọn nhỏ chơi, mà Lao Lý đầu cùng hai đứa con trai đi làm việc.
Đại tẩu, nhị tẩu, các người đi tác phường A, nơi này lưu cho thu thập liền tốt.
Lý Thanh Hà đứng người lên, túi đầu thu thập bắt búa.
Cái kia phiền phức nhị muội.
Lao Lý đầu hai đứa con dâu tại xà bông thơm tác phường công tác, gặp Lý Thanh Hà thu thập bắt búa, cũng liền không nhiều lời.
Trong phòng chỉ còn lại Lý Lưu Thị cùng Lý Thanh Hà hai người.
Thanh Hà, ngươi có thể nghĩ thông suốt liền tốt.
Nhìn thấy Lý Thanh Hà biến hóa, Lý Lưu Thị rất là vui mừng nói.
Ngươi trước kia lão nói ta thương ngươi đại tỷ cùng tiểu muội, để ngươi đại tỷ cùng tiểu muội gả đến tốt như vậy, nhưng ngươi làm sao biết các nàng ngược lại ao ước ngươi?
Ngươi có thể không tin à? Nhưng ngươi đại tỷ cùng tiểu muội thật sự ao ước ngươi, các nàng còn lão cùng ta phàn nàn, Tử Hổ quá sủng ngươi.
Nương, ta tin,
ta tin.
Lý Thanh Hà lắc đầu, hốc mắt đều đỏ.
Trước kia là nàng mắt mù, nhìn không rõ, chỉ cho là ăn ngon uống sướng, đeo vàng đeo bạc mới là chuyện hạnh phúc.
Nhưng về sau, nàng mới hiểu được người cả đời này hạnh phúc lớn nhất cũng không phải là cái gì đại phú đại quý, mà là có một cái hiểu chính mình người,
một cái có thể bao dung, thông cảm, lý giải chính mình người,
một cái rất móc, lại đối ngươi không keo kiệt người.
Chương 129, Hoàng Lương nhất ngộng.
Ngươi tin liền tốt, Tử Hổ đứa nhỏ này không tệ.
Lý Lưu Thị mặt lộ vẻ vui mừng.
Trước kia, nàng nói lời nói này đại đạo lý thời điểm, này khuê nữ luôn là không kiên nhẫn,
nhưng hôm nay lại có thể nghe vào. nói rõ đứa nhỏ này cuối cùng là trưởng thành.
Nương, ta rửa sạch bát đũa liền đi thôn trưởng cái kia một chuyến.
Gặp Lý Lưu Thị nghi hoặc ánh mắt, Lý Thanh Hà cười giải thích. Đại nha cùng cậu thẳng gần nhất không phải tại Tư Thục đi học sao? Còn có Tử Hồ Chân, ta như thế nào cũng nên cảm tạ một chút thôn trưởng.
Ừm, thôn trưởng đối nhà chúng ta thế nhưng là có đại ân, chẳng những chữa khỏi Tử Hồ Chân, còn dạy cậu thẳng chữa mắt đơn thuốc.
Lý Lưu Thị gật gật đầu, phòng bếp có bánh quế, ngươi đi thời điểm, nhớ kỹ cầm đi cho thôn trưởng.
Tốt.
Lý Thanh Hà lên tiếng, hướng phòng bếp đi.
6.
Buổi sáng, ánh nắng tươi sáng. Bộ Phàm tay nâng thư quyển, nhàn nhã đến nằm tại trên ghế trúc, Hoa Kỳ Lân nhàn chán hai tay chống cái cằm, mà Tiểu Lục Nhân trong phòng luyện chữ.
"Ca, ngươi tối hôm qua đi làm chuyện gì xấu rồi?"
Hoa Kỳ Lân ngáp một cái nói.
"Ngươi tại sao nói như thế?"
Bộ Phàm cầm trong tay thư quyển buông xuống, nhiều hứng thú nói.
"Ta nghe a, trên người ngươi có một cỗ lệ khí, mặc dù rất nhạt, nhưng cái mũi của ta thế nhưng là rất linh u."
Hoa Kỳ Lân chỉ chính mình cái mũi nhỏ, một mặt chân thành nói.
"Ta cảm thấy ngươi không phải gọi Bộ Lân."
Bộ Phàm cười nói.
"Gọi là cái gì?"
Hoa Kỳ Lân hiếu kỳ.
"Gọi Tiểu Linh Thông."
Bộ Phàm khỏe miệng giơ lên.
"Tiểu Linh Thông?"
Hoa Kỳ Lân gãi gãi đầu nhỏ,
"Ca, ngươi đừng ngắt lời, mau nói, ngươi tối hôm qua là không phải làm chuyện gì xấu rồi?"
"Không có gì, chính là đem cặn bã hóa thành cho."
Bộ Phàm ngữ khí bình thản, cầm sách lên quyển, lại nhìn lại.
"Cặn bã?"
Hoa Kỳ Lân vừa định cái gì truy vấn, một thanh âm từ bên ngoài viện truyền vào.
"Thôn trưởng, có ở nhà không?"
Lý Thanh Hà dẫn theo dò trúc, đứng tại cổng sân bên ngoài.
"Là Thanh Hà tỷ a, ngươi tại sao tới đây rồi?"
Bộ Phàm đứng người lên, đem Lý Thanh Hà nên tiến trong viện.
"Thôn trưởng, đây là trong nhà làm bánh quế, ngươi đừng khách khí."
Lý Thanh Hà xốc lên giỏ trúc bên trên vải trắng, đem một bản bánh quế đem ra.
"Ngươi quá khách khí, tới thì tới, còn mang thứ gì?"
Bộ Phàm cười nói.
"Không khách khí không khách khí."
Lý Thanh Hà vội vàng lắc đầu, "Ta là tới cảm tạ thôn trưởng ngươi, nhờ có thôn trưởng ngươi, Tử Hổ Chân mới có thể tốt, cậu thẳng con mắt mới có thể trị."
"Đây không đáng gì."
Bộ Phàm lắc đầu.
Lý Thanh Hà muốn nói lại thôi, không khỏi đem ánh mắt liếc nhìn đang tại ăn bánh quế Hoa Kỳ Lân.
"Chớ tự mình ăn, cầm mấy cái bánh quế cho Tiểu Lục Nhân."
Bộ Phàm biết Lý Thanh Hà có chuyện muốn nói với hắn, lại bận tâm một bên Hoa Kỳ Lân, lập tức nhúng tay vô vô Hoa Kỳ Lân đầu nhỏ.
"Biết rồi."
Hoa Kỳ Lân mắt to quay tít một vòng, cầm lấy hai cái bánh quế liền hướng trong phòng chạy tới.
"Thanh Hà tỷ, có lời gì ngươi một mực nói?"
Bộ Phàm cầm lấy trên bàn bánh quế cắn một cái, hương vị cũng không tệ lắm.
"Thôn trưởng, ngươi tin tưởng trên đời có kiếp trước kiếp này sao?"
Gặp Hoa Kỳ Lân vào phòng, Lý Thanh Hà do dự một chút nói.
"Tin thì có, không tin người không."
Bộ Phàm lắc đầu.
"Cũng thế, chỉ có người đã trải qua mới biết được có hay không."
Lý Thanh Hà tự lẩm bẩm, nếu như không phải nàng trải qua, nàng cũng không tin cái gọi là kiếp trước kiếp này.
"Thôn trưởng, ta nói ta trải qua kiếp trước kiếp này, ngươi tin không?"
Lý Thanh Hà nhìn về phía hắn nói.
"Ồ,
nói thế nào?"
Bộ Phàm dương mắt nói.
"Ta cũng không biết nên nói như thế nào."
Lý Thanh Hà ngẩng đầu nhìn về phía xanh úng tươi tốt đại cây đào.
"6.
Kiếp trước, nàng tự cao mỹ mạo, trứng mắt Tống Tử Hổ.
Về sau, gặp phải Triệu Thắng.
Triệu Thắng cùng trong thôn những cái kia hán tử khác biệt. Hắn ngũ quan thanh tú bên trong mang theo một vòng tuấn tiếu, xoáy khí bên trong lại dẫn một vẻ ôn nhu, trên người tản mát ra khí chất đặc biệt, tựa như phiên phiên giai công tử.
Nói chuyện khôi hài, lại là trong thành phú gia công tử.
Lúc ấy, nàng bị Triệu Thắng vài câu lời ngon tiếng ngọt dô đến xoay quanh, chỉ cho là Triệu Thắng chính là nàng muốn tìm hảo kết cục.
Về sau, Triệu Thắng hứa hẹn muốn cưới nàng trở về làm thiếu nãi nãi, nói cái gì hắn không quan tâm nàng là phụ nữ có chồng. Chỉ là, bởi vì đường xá xa xôi, trên đường cần tiêu xài rất lớn. Ngay lúc đó nàng đã sớm bị vinh hoa phú quý mê mắt bị mù, đem trong nhà bạc khế đất cuốn đi, cùng Triệu Thắng bỏ trốn. Mà đây chính là vận mệnh bi thảm bắt đầu. Cái kia Triệu Thắng căn bản cũng không phải là cái gì phú gia công tử, mà là từ đầu đến đuôi lừa đảo xuất sinh. Triệu Thắng lợi lấy phú gia công tử thân phận lừa gạt trong thôn cô nương cầm bạc bỏ trốn. Sau đó, dùng thuốc mê mê choáng các nàng, chẳng những cướp đi những cô nương kia bạc, còn sẽ hắn bán đến thanh lâu. Nhưng thường tại bên hồ đi, nào có không ướp dày đạo lý. Triệu Thắng từng đang thông đồng một người phụ nhân thời điểm, bị đối phương trượng phu phát hiện, trực tiếp đánh gãy cái chân thứ ba.
Bất quá, cũng dẫn đến Triệu Thắng quang vinh bề ngoài dưới, lại là âm tàn bạo ngược.
Triệu Thắng sẽ đem lừa gạt tới cô nương ngược đãi một phen sau, lại bán cho thanh lâu.
Mà Lý Thanh Hà chính là một cái trong số đó.
Tại cái kia tối tăm không mặt trời địa phương, Lý Thanh Hà trải qua sống không bằng chết sinh hoạt.
Nàng hận chính mình, có mắt không trọng, bị ma quỷ ám ảnh.
Rõ ràng có toàn tâm toàn ý thương nàng, sủng nàng trượng phu không muốn, lại tin xúc sinh kia hoa ngôn xảo ngữ, cuối cùng luân lạc tới lần này tình trạng.
Ở bên trong, nàng không biết khóc bao nhiêu lần.
Nàng muốn gặp cái kia thương nàng, sủng nàng nam nhân, muốn gặp một lần một đôi nhi nữ.
Thằng đến nàng khóc mù hai mắt, thanh lâu tú bà cảm thấy nàng vô dụng, lúc này mới thả nàng đi ra.
Nàng kéo lấy tàn phá thân thể được đưa về thôn.
Cha mẹ nhìn thấy dáng dấp của nàng, lại là khóc lại là khí.
Về sau, nàng mới biết được từ khi nàng cùng người bỏ trốn sau, Tống Tử Hổ liền không có tái giá, một người lại làm cha lại làm nương đem hai hải tử nuôi lớn.
Mà lại, Tống Tử Hổ cùng cha mẹ quan hệ cũng không có bởi vì nàng mà có vết rách.
Ngược lại, ngày lễ ngày Tết đều sẽ mang hai hải tử tới thăm người thân.
Cái này khiến nàng càng ngày càng thẹn với Tống Tử Hổ.
Về sau, Tống Tử Hổ dẫn hai đứa bé tới muốn gặp nàng.
Nàng không dám đi gặp. bởi vì nàng không mặt mũi lại đi gặp nam nhân kia. Nhưng nghe thấy đại nha cùng cậu thẳng gọi nàng nương thời điểm, nàng nóng hổi nước mắt từ trong hốc mắt tuôn ra. Vô số lần, nàng nghĩ tới nếu như có thể lại đến, vậy là tốt rồi. Nàng nhất định hảo hảo cùng Tống Tử Hổ sinh hoạt, hảo hảo yêu thương hai đứa bé. Về sau, nghe nói Triệu Thắng bị quan phủ bắt, Lý Thanh Hà cũng kèm theo tin tức này rời đi nhân thế. Nhưng khi nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm, nàng vậy mà phát hiện nàng về tới lúc trước cùng Triệu Thắng bỏ trốn ngày đó. 6. Phảng phất làm một giấc mộng. Lý Thanh Hà chậm rãi đem cố sự êm tai nói. Bộ phàm thần sắc lại có chút bình thản, tựa như đối Lý Thanh Hà cái gọi là kiếp trước kiếp này cũng không ngoài ý muốn vậy. Thanh Hà tỷ, ngươi có nghe nói qua Hoàng Lương nhất mộng? Bộ phàm cười yếu ớt nói. Chưa nghe nói qua. Lý Thanh Hà chậm rãi lắc đầu. Này Hoàng Lương nhất mộng chính là nói, có vị thi rất người đọc sách 6. Bộ phàm đem Hoàng Lương nhất mộng cố sự nói cho Lý Thanh Hà nghe. Này cố sự cũng đơn giản. Nói là một cái người đọc sách vào kinh đi thi thi rất sau, ủ rũ về nhà lúc, đi ngang qua một gian khách sạn, tại cái kia quán trọ nghỉ ngơi một đêm sau. Mộng thấy chính mình cưới mỹ tiểu nương, còn đậu tiến sĩ, về sau tài vận hành thông, con cháu cả sảnh đường, thưởng hết vinh hoa phú quý. Thằng đến chết ra sau, người đọc sách kia bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Lúc này mới phát hiện hết thể nguyên lai là mộng. Thôn trưởng có ý tứ là, ta kiếp trước kiếp này bất quá là Hoàng Lương nhất mộng. Lý Thanh Hà nghi ngờ nói, là mộng như thế nào? Là kiếp trước kiếp này lại như thế nào? Quý trọng hiện tại, thoảng qua như mây khói theo nó đi thôi. Bộ phàng khoát khoát tay. Quý trọng hiện tại. Ta minh bạch, cảm tạ thôn trưởng chỉ giáo. Lý Thanh Hà chậm rãi đứng người lên, hướng hắn khuất thân hành lễ. 6. Chương 130, Mạc đạo quân hành tảo, canh hữu tảo hành nhân. Về sau, Lý Thanh Hà lại hỏi thăm Tống Tử Hổ cùng cậu thẳng tình huống, bộ phàm từng cái trả lời, còn cho Lý Thanh Hà một chút đề nghị, Lý Thanh Hà trong lòng yên lặng nhớ kỹ sau, lúc này mới yên tâm rời đi. "Ca, nguyên lai ngươi tối hôm qua vụng trộm đi làm việc." Đợi Lý Thanh Hà kéo giỏ trúc rời đi không bao lâu, Hỏa Kỳ Lân lập tức vào ra. "Làm sao vậy?" "Rất thất vọng." Bộ phàm cười nhạt một tiếng, vừa rồi hắn liền phát hiện tiểu nha đầu này phía sau cửa nghe lén. "Đương nhiên rồi, ngươi cũng quá đủ ý tứ, có loại chuyện tốt này cũng không bảo cho ta." Hỏa Kỳ Lân vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. "Tốt tốt, có lần sau nhất định kêu lên ngươi." Bộ phàm cười sờ lên Hỏa Kỳ Lân đầu nhỏ. "Ca, đây là ngươi nói, ngươi cũng không thể gạt ta." Hỏa Kỳ Lân ánh mắt sáng lên, duỗi ra tay nhỏ, "Chúng ta ngoéo tay câu." Bộ phàm rơi vào đường cùng cũng chỉ đành cùng Hỏa Kỳ Lân ngoéo tay câu. Tiểu nha đầu này càng ngày càng quỷ tinh quỷ tinh. 6. Ngày kế tiếp, Tư Thục sau khi tan học, bộ phàm dẫn Tiểu Lục Nhân tới Lao Lý gia, cho Tống Tử Hổ kiểm tra đùi phải. Vì có thể để cho Tống Tử Hổ chân thuận lợi khôi phục, bộ phàm giáo Lý Thanh Hà một chút xoa bóp chân thủ pháp, dạng này có lợi cho đối chân khôi phục. Lý Thanh Hà gật đầu hẳn là, mà Tống Tử Hổ lông mày cau lại. Nhìn xem thần sắc khác nhau hai người, bộ phàm lắc đầu cười khẽ. Này có lẽ chính là trong truyền thuyết. Ngược phu nhất thời thoải mái, truy phu hỏa tăng tràng. 6. Thời gian vội vàng. Trong nháy mắt, liền đến Tư Thục xây dựng thêm hoàn thành. Xây dựng thêm hoàn thành sau, bộ phàm sống bận bịu rất nhiều ngày, lúc này mới đem Tư Thục bố trí được không sai biệt lắm. Trong đó cũng nhờ có Tống Lại Tử bọn người chạy trước chạy sau. Liền lao thôn trưởng Vương Trường Quý cùng mấy cái tộc trưởng cũng không ít hỏi đến Tư Thục tình huống. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên Tư Thục, Ca Lạp thôn tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm tự hào. Về sau, không ít địa chủ viên ngoại nghe nói Tư Thục xây dựng thêm hoàn thành, nhao nhao tới chúc, để cái này vốn là bình tĩnh thôn nhỏ một chút náo nhiệt. Bộ phàm ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao, những người này đều là từng cái nhiệm vụ a. Sau đó, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chuyện phát sinh. La Dương huyện Phương Chi huyện vậy mà phái người tới chúc, cứ việc bản nhân không đến, nhưng cũng đủ để chứng minh Phương Chi huyện đối Bất Phàm thư viện coi trọng. Này có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nguyên bản còn do dự muốn hay không để hài tử tới Bất Phàm thư viện đọc sách những địa chủ kia viên ngoại, tại thời khắc này làm quyết định. Bất quá, Phương Thành Văn phái người chúc sự tình cũng cho bộ phàm rước lấy một chút phiền toái. Tục nữ nói, văn nhân tương khinh. Phu cận Tư Thục tiên sinh nghe nói La Dương huyện chi huyện vậy mà cho một cái không có danh tiếng gì Tư Thục chúc, trong lòng không phục, lập tức thành đoàn tới cửa cầu chỉ giáo tới. Nhìn xem những này khí thế hung hung Tư Thục tiên sinh, bộ phàm đồng thời không co không nhanh, ngược lại rất là nhiệt tình hoan nghênh. Này ngược lại là để không ít Tư Thục tiên sinh đối bộ phàm có chút lau mắt mà nhìn. Dù sao, bọn hắn nói là chỉ giáo, nhưng trên thực tế ai cũng có thể nhìn ra, bọn hắn là tới cửa phá quán. Cũng không có bao lâu, những này Tư Thục tiên sinh hoàn toàn thần phục. Không thần phục không được a. Thực sự là vị này Bất Phàm thư viện tiên sinh học thức quả thực quá cao. Đi qua đối phương một phen chỉ giáo, bọn hắn không ít người được lợi rất nhiều. Về sau, bộ phàm còn cố ý mang theo đám này Tư Thục tiên sinh tham quan Bất Phàm Tư Thục. Đối với Bất Phàm Tư Thục bảng đen dạy học, không ít Tư Thục tiên sinh mới lạ không thôi, thậm chí có người tự tay thử một cái dùng phấn viết viết chữ. "Bộ phu tử, ngươi này phấn viết là từ chỗ nào mua hàng?" Có một người thư sinh trung niên chắp tay nói. "Đồng phu tử nói đùa, tại mấy vị diện trước, ta đảm đương không nổi phu tử hai chữ." Bộ phàm khách khí khoát khoát tay. Mấy vị Tư Thục tiên sinh nghe được trong lòng thoải mái, vị này Bất Phàm thư viện tiên sinh học thức bên bác, làm người khiêm tốn khách khí, bọn hắn mặc cảm a. "Mấy vị nếu như các ngươi muốn này phấn viết, có thể tới ta Tư Thục mua, mấy vị xin yên tâm, phương diện giá tiền khẳng định công đạo." Bộ phàm khiêm tốn cười một tiếng. Mấy Tư Thục tiên sinh biểu tình nghiêm trọng. Bọn hắn như thế nào cảm giác có chút không thích hợp đâu. 6.
Bởi vì Tư Thục dùng phấn viết địa phương tương đối nhiều, cho nên Tư Thục có một chỗ thiên phòng chuyên môn sinh ra phấn viết, bây giờ có thể cho Tư Thục kéo mấy cái khách nhân cũng không tệ. Mấy Tư Thục tiên sinh không biết là như thế nào rời đi, mơ mơ màng màng tại Bất Phàm Tư Thục mua không ít phấn viết, sau đó bị Bộ Phàm rất nhiệt tình đưa ra thôn. Bất quá, bọn hắn cũng không cảm thấy bị lừa gạt. Theo bọn hắn nghĩ Bất Phàm thư viện có thể tại 2 năm ở giữa ra tú tài đồng sinh khẳng định cùng cái kia bảng đen dạy học, cho nên bọn hắn cũng muốn thử một chút biện pháp này. Vị này bộ phu tử mặc dù xem ra trẻ tuổi, nhưng học thức lại cực kỳ uyên bác, khó trách có thể dạy dỗ 5 cái tú tài. Đồng tiên sinh lắc đầu thở dài. Trung quanh mấy Tư Thục tiên sinh nhận đồng gật đầu. Trước đó, bọn hắn còn rất xem thường Bất Phàm thư viện tiên sinh. Dù sao, đang ngồi có thể trở thành Tư Thục tiên sinh đều là có công danh tú tài, mà Bất Phàm thư viện tiên sinh liền đồng sinh đều không phải. Coi như dạy dỗ tú tài, đồng sinh lại như thế nào? Nhưng một phen lãnh giáo một chút tới, bọn hắn ánh mắt quá nông cạn. Vị kia bộ tiên sinh mặc dù không có công danh, nhưng học thức đủ để xưng là đại gia. Các ngươi nói vị này bộ tiên sinh có khả năng hay không lĩnh ngộ hạo nhiên chi khí? Có vị nho sinh trung niên trần trờ nói. Lời này không khỏi để mọi người tại đây ngơ ngẩn. Bọn hắn rõ ràng lĩnh ngộ hạo nhiên chi khí đại biểu cái gì? Không có khả năng, giống chúng ta bực này vắng vẻ huyện thành nhỏ làm sao lại ra nho tu? Có vị áo xanh nho sinh lắc đầu nói. Muốn trở thành nho tu có bao nhiêu khó, người ở chỗ này đều rõ ràng. Nếu như vị kia Bất Phàm thư viện tiên sinh là ngoại lai, bọn hắn sẽ còn hoài nghi. Nhưng bọn hắn nghe được rất rõ ràng, vị kia bộ tiên sinh từ nhỏ ngay tại Ca Lạp thôn trưởng thành, một cái vắng vẻ huyện thành ra một cái nho tu chỉ sợ trăm năm cũng chưa chắc có một cái. Mà lại học thức uyên bác không có nghĩa là có thể trở thành nho tu. 6. Vài ngày sau, Bất Phàm Tư Thục lần thứ nhất đối ngoại chiêu sinh khảo thí bắt đầu. Mà khảo thí sự tình, bộ phàm toàn quyền giao cho Thiết Đản tiểu thảo bọn hắn đi làm. Dù sao, làm một đại gia trưởng, thích hợp buông tay, để bọn hắn độc lập trưởng thành, dương cánh bay lượn. Mà hắn thì sao? Nằm tại trên ghế trúc, thoải mái nhàn nhã soát hảo hữu tin tức. Hảo hữu của ngươi Hàn Cương bế quan bên trong, hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt trong lòng nguyên bí cảnh tu luyện, hảo hữu của ngươi Bạch Tố Tố dẫn hảo hữu của ngươi Đại Ni rời đi Đại Ngụy, tiến về hải ngoại, hảo hữu của ngươi Tống Tiểu Xuân huy kiếm một tức lần. Tu tiên giới ngược lại là rất bình tĩnh. Hàn Cương cùng Chu Sơn Nguyệt đều đang tu luyện. Bất quá, Bạch Tố Tố cùng Đại Ni đi hải ngoại làm cái gì? Bộ phàm từ trước đến nay biết Đại Ngụy bất quá là này to lớn tu tiên giới một chỗ. Thậm chí, tại Đại Ngụy, Thiên Môn Thánh Địa có thể là đứng đầu nhất môn phái, nhưng để ở một ít địa phương, Thiên Môn Thánh Địa có thể là tiểu môn tiểu phái. Cho nên, hắn không dám xem nhẹ tu tiên giới bất cứ người nào. Bởi vì hắn rõ ràng một cái đạo lý. Mạc đạo quân hành tạo, canh hữu tạo hành nhân. Một núi càng so một núi cao. Cường trung tự hữu cường trung thủ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho nên, vẫn là thành thành thật thật đợi trong thôn tốt nhất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tống Tiểu Xuân như thế nào còn tại Huy Kiếm A? Không thể nhà sao? Mạc đạo quân hành tạo, canh hữu tạo hành nhân, chớ nói anh đi sớm, còn người đi sớm hơn. Chương 131, đề mục quá khó. Đối với bộ phàm bên này thanh nhàn, hai tử bên kia lại bận rộn cực kỳ. Vì không để hắn thất vọng, tiểu thảo bọn hắn đối với lần này Tư Thục chiêu sinh có thể nói là vắt hết óc. Khảo đề khẳng định không thể quá đơn giản, bằng không thì sẽ giảm xuống Tư Thục thân phận, cầm kỳ thư họa, không nói mọi thứ đều sẽ a, nhưng như thế nào cũng muốn sẽ một hai dạng. Đi qua một phen suy nghĩ, một đám hài tử cuối cùng xác định một hệ liệt khảo đề. Khảo hạch cùng ngày, không ít hài tử khóc từ Tư Thục bên trong đi ra. Ta muốn về nhà, ta không thi, quá khó khăn. Không ít địa chủ viên ngoại mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhao nhao hỏi tham khảo đề sau, trong lòng cũng không khỏi tức giận. Bọn hắn cảm thấy Bất Phàm thư viện đây là không có ý định thu đồ ý tứ. Dù sao, lại không phải cái gì nổi tiếng thư viện, lại còn kiểm tra cầm kỳ thư họa, còn có những cái kia khảo đề hiếm thấy không tưởng nổi. Trong lúc nhất thời, không ít địa chủ viên ngoại nhao nhao tới Tư Thục lấy thuyết pháp. Ca Lạp thôn các hương thân coi là đám người này là tới Tư Thục gây chuyện, không nói hai lời cầm lên ra hỏa chuyện, đem đám này địa chủ viên ngoại bao bọc vây quanh. Lão thôn trưởng Vương Trường Quý cùng một đám tộc trưởng nghe nói tin tức này vội vàng tới điều hòa. 6. Thôn trưởng, không tốt, Tư Thục xảy ra chuyện. Tống Lại Tử vội vã chạy tới. Tư Thục đã xảy ra chuyện gì? Bộ phàm nhíu mày, hắn nhưng là nhớ kỹ hôm nay là ngày gì, hẳn là Tư Thục khảo thí xảy ra vấn đề gì. Ta cũng không phải rất rõ ràng, ta nhớ được đám kia địa chủ viên ngoại nói cái gì Tư Thục không thu người, cũng đừng đùa nghịch bọn hắn cái gì ấy nhỉ, dù sao ngươi vẫn là tới xem đi. Tống Lại Tử lau lau mồ hôi chán. Ta minh bạch. Bộ phàm cũng không nói nhảm, lập tức cưỡi tiểu bạch lư liền hướng Tư Thục tiến đến. Bây giờ, Tư Thục trước cổng chính vây không ít người. Xa xa nhìn thấy các hương thân từng cái cầm quốc, sẻng, một bộ khí thế hùng hổ bộ dáng, bộ phàm trong lòng vừa buồn cười vừa cảm động. Tiểu phàm, ngươi cuối cùng tới rồi. Vương Trường Quý cùng một đám tộc trưởng tiến lên, chào hỏi. Lao thôn trưởng, Tư Thục là chuyện gì xảy ra? Bộ phàm xoay người, từ tiểu bạch lư trên lưng xuống. Cái này. Vương Trường Quý lời nói còn không có lối ra, một người lộng lẫy nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng. Tiên sinh đến rất đúng lúc, ta ngược lại là muốn hỏi các ngươi thư viện vậy mà không có ý định thu đệ tử, cái kia làm gì bắt ta trở đến tiêu khiển? Một đám địa chủ viên ngoại gật đầu phụ họa. Không biết vị này xưng hô như thế nào. Bộ phàm chắp tay cười nói. Triệu Bách Lãng. Tục nữ nói, nhúng tay không đánh người mặt tươi cười. Gặp bộ phàm khiêm tốn nụ cười, lộng lây nam tử trung niên hỏa khí một chút tiêu giảm không ít. Nguyên lai là Triệu viên ngoại,
xin hỏi Triệu Viên ngoại tại sao lại nói ta bất phàm tư thuộc không có ý định thu đệ tử?
Bộ Phàm cười hỏi.
Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi, ngươi cũng không nhìn một chút các ngươi thư viện ra cái gì khảo đề?
Triệu Viên ngoại hỏi ngược lại.
Khảo đề có vấn đề gì?
Bộ Phàm ánh mắt rơi vào Tiểu Thảo chờ hài tử trên người, gặp những hài tử này từng cái buông thõng đầu, tựa như làm sai chuyện bộ dáng.
Chính ngươi nhìn xem đây là cái gì khảo đề?
Triệu Viên ngoại từ trong tay áo móc ra một tấm giấy tuyên, để Bộ Phàm chính mình nhìn.
Những này đề có gì không ổn?
Bộ Phàm tiếp nhận giấy tuyên nhìn lên, lập tức minh bạch.
Tiên sinh, ngươi không cảm thấy những này đề trở ra quá khó khăn?
Triệu Viên ngoại cau mày nói.
Biết sao?
Không sợ các vị chê cười, ta sợ ra đề mục quá khó, lúc này mới cố ý để tư thuộc đệ tử ra khảo đề.
Bộ Phàm lắc đầu thở dài, không nghĩ tới những này khảo đề đối các vị tử đệ vẫn là quá khó.
Đây là ta cân nhắc không chu toàn.
Chúng địa chủ Viên ngoại ngơ ngẩn.
Sợ ra đề mục quá khó, này mới khiến đệ tử ra đề mục.
Ý tứ này còn nhiều rồi.
Như vậy đi, lần này khảo hạch không giữ lời, ta để tư thuộc đệ tử một lần nữa ra đề mục, tận lực ra một chút dễ dàng đề mục như thế nào?
Bộ Phàm cười nói.
Chúng địa chủ Viên ngoại nhìn nhau.
Rõ ràng cảm giác bọn hắn bị chiếu cố, nhưng vì cái gì trong lòng rất không thoải mái đâu.
Bất quá, Bất Phàm thư viện tiên sinh chịu nhượng bộ, mà lại từ đầu tới đôi vị tiên sinh này đều rất khiêm tốn, bọn hắn cũng sẽ không hùng hổ dọa người.
Mà lại, bọn hắn thế nhưng là nghe nói 10 dặm 8 thôn tư thuộc tiên sinh đều hướng vị này bộ tiên sinh lĩnh giáo, cuối cùng không công mà lui.
Này đã nói rõ Bất Phàm thư viện tiên sinh là có bản lĩnh thật sự.
6.
Về sau, xác định lần sau khảo hạch thời gian, chúng địa chủ Viên ngoại lần lượt rời đi.
Mà Bộ Phàm cũng hướng tới hỗ trợ các hương thân nói lời cảm tạ, chúng hương thân khoát khoát tay. Nhao nhao đi làm việc đi.
Tiên sinh, thật xin lỗi.
Tiểu Thảo cùng một đám hải tử bung thóng đầu nhỏ, mặt nhỏ tràn đầy vẻ ấy nấy.
Tại sao phải xin lỗi?
Bộ Phàm cười nhìn đám con nít này nói.
Tiên sinh đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho chúng ta, thế nhưng là bị chúng ta làm hư.
Tiểu Thảo suy nghĩ một chút nói.
Không phải.
Bộ Phàm lắc đầu, các ngươi cảm thấy các ngươi ra đề mục có khó không?
Không kém bao nhiêu đâu.
Tiểu Thảo thành thật trả lời nói.
Thiết Đản gật gật đầu, chúng ta cảm thấy ra đề mục không thể trở ra quá đơn giản, cho nên ra một chút trung đẳng khảo đề.
Một đám hải tử rất chân thành gật đầu.
Bộ Phàm cười khổ lắc đầu, có lẽ đối với các ngươi mà nói, những cái kia khảo đề chỉ có thể coi là vừa vặn, nhưng đối với những cái kia tới tham gia khảo thí người lại là rất khó. Các ngươi phải hiểu giữa người và người cũng là có khác biệt, liền giống với giữa các ngươi thành tích cũng có phân chia cao thấp một dạng, các ngươi sẽ, không có nghĩa là người khác sẽ.
Tiên sinh, ta minh bạch ngươi ý tứ.
Tiểu Thảo suy nghĩ một chút nói, thật giống như một chút đề, đối tiên sinh mà nói, rất đơn giản, nhưng đối với chúng ta mà nói, rất khó.
Chính là ý tứ này.
Bộ Phàm vỗ vỗ Tiểu Thảo đầu vai.
Cái kia tiên sinh, chúng ta ra đề mục muốn ra nhiều dễ dàng đề mục a.
Tiểu Thảo cái kia con ngươi sáng ngời lóe ra nghi hoặc.
Này a,
các ngươi có thể tuyển một chút xem ra độ khó không cao, làm lại không đơn giản đề mục.
Bộ Phàm cười nói.
Còn có loại này đề.
Một đám hải tử nghi hoặc.
Các ngươi từ từ suy nghĩ, sớm muộn sẽ nghĩ đi ra.
Bộ Phàm chắp lấy tay cười nói.
Tiên sinh, ngươi yên tâm đi, chúng ta lần này sẽ không để cho ngươi thất vọng.
Tiểu Thảo ánh mắt kiên định nói.
6.
3 ngày sau, khảo hạch triệt để kết thúc.
Lần này thật không có giống trước đó náo ra lớn như vậy chiến trận.
Mỗi cái tới tham gia khảo hạch hải tử đều cảm thấy nắm chắc 10 phần, nhưng đến hết bảng thời gian, không ít người trợn mắt hốt mồm.
Bởi vì bọn hắn những cái kia làm rất đơn giản đề mục, vậy mà đều làm sai.
Chương 132, thần bí mặt nạ.
Kỳ thật tư thuộc ra khảo đề kỳ thật cũng không khó.
Sở dĩ rất nhiều hải tử sẽ làm sai, càng nhiều là bởi vì làm bài sơ ý chủ quan, căn bản không có nhìn kỹ đề đưa đến.
Mà những địa chủ kia Viên ngoại tìm hiểu tình huống, cũng không dám tới tư thuộc sinh sự.
Những tháng ngày tiếp theo,
Ca Lạp thôn đột nhiên trở nên náo nhiệt.
Không ít địa chủ Viên ngoại vì để cho hài tử có thể tại Bất Phàm thư viện hào hào đọc sách, nhao nhao tại Ca Lạp thôn đặt mua điểm bất động sản.
Trong thôn không dư thừa phòng ở làm sao bây giờ?
Không quan trọng.
Gia bạc mua đất chính mình xây.
Nhìn xem bốn phía đều tại tu kiến phòng ở, Bộ Phàm không khỏi cảm thán.
Kỳ thật, đối với đám này địa chủ Viên ngoại sẽ làm như vậy, hắn cũng không ngoài ý muốn.
Dù sao, đám này địa chủ Viên ngoại đều là 10 dặm 8 thôn thổ tài chủ.
Khoảng cách Ca Lạp thôn nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần. Bọn hắn không có khả năng mỗi ngày thật sớm để hài tử ngồi xe ngựa chạy đến tư thục đọc sách, cho nên phải giải quyết phương pháp kia chỉ có tại Ca Lạp thôn mua phòng.
Bất quá, để Bộ Phàm không tưởng được chính là này vậy mà cũng có ban thưởng.
Chúc mừng ngươi, thôn tử nhân khẩu tất cả tăng trưởng, ban thưởng 200.000 điểm kinh nghiệm ít 2.
Xem ra thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a.
Mà cùng đám này địa chủ Viên ngoại thương lượng sự tình, Bộ Phàm ngại phiền phức, liền giao cho lão thôn trưởng Vương trưởng quý cùng Chu Minh Châu hai người.
6.
Buổi chiều, Chu Minh Châu liền đem đám kia địa chủ Viên ngoại cho buộc tu giao cho hắn, Bộ Phàm đồng thời không có thu, mà là để Chu Minh Châu đem khoản này bạc cầm đi mua thư tịch.
Thôn trưởng, ngươi đây là dự định làm cái thư viện a?
Chu Minh Châu ánh mắt sáng lên.
Thư viện, danh tự này rất không tệ.
Bộ Phàm gật đầu nói.
Vậy chuyện này giao cho ta, thuận tiện ta cũng cho ngươi tư thuộc quyền một chút sách.
Chu Minh Châu cười nói.
Tùy ngươi.
Bộ Phàm đồng thời không có cự tuyệt, đúng, ta nghe Tống Lại Tử nói, ngươi tại huyện thành làm cái gì chịu đánh gà, bây giờ thế nào rồi?
Nói như thế nào đây? Qua loa đi.
Chu Minh Châu suy nghĩ một chút nói.
Xem ngươi bộ dáng,
là xảy ra điều gì ngoài ý muốn?
Bộ phàm nói,
cũng không tính là gì đại sự.
Chu Minh Châu lắc đầu, nhưng còn sẽ mở chịu đánh gà tao ngộ sự tình nói ra.
Bởi vì chịu đánh gà lấy giá cả tiện nghi, nhanh cầm nhanh ăn, rất nhanh liền tại huyện thành đánh ra thành tựu, hấp dẫn không ít người giàu có cùng dân chúng bình thường tới nhấm nháp. Nhưng cũng bởi vậy bị người đỏ mắt, nhất là tiểu lâu quán trọ Đông Gia lão bản. Bọn hắn không dám danh mục mở lớn đối phó Chu Minh Châu, nhưng bọn hắn lại có thể bắt trước Chu Minh Châu mở chịu đánh gà. Như cái gì cơ ép cờ, mạch làm gà như măng mọc sau mưa xuất hiện. Những người này quá ánh mắt thiệt cận, đừng nhìn quặng khoai tây, gà rán làm cho đơn giản, nhưng bên trong môn đạo nhiều xong việc. Chu Minh Châu xem thường nói,
Minh Châu tỷ, cái kia nổ quặng khoai tây, gà rán ăn ngon không?
Hỏa Kỳ Lân mắt nhỏ lóe ra quang mang nói,
ngươi muốn ăn?
Chu Minh Châu cười nói,
Hỏa Kỳ Lân đầu nhỏ điểm một cái,
loại kia một hồi, ta làm cho ngươi ăn.
Chu Minh Châu thương yêu sờ lên Hỏa Kỳ Lân đầu nhỏ.
6.
Tiên sinh, có ở nhà không?
Đột nhiên, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến.
Nghe xong thanh âm này, Bộ Phàm cười khổ lắc đầu.
Chủ nhân của thanh âm này không phải người khác, chính là Tống Tử Hổ.
Phải biết từ khi Tống Tử Hổ chân thương thế tốt lên sau, cách mỗi mấy ngày liền hướng nhà hắn tiễn đưa một chút trên núi lâm sản.
Đi ra ngoài nhìn lên.
Quả nhiên,
bây giờ, Tống Tử Hổ trên vai khiêng một cây gậy gỗ, đứng tại bên ngoài viện, mà gậy gỗ sau còn mang theo hai con thỏ xám tử cùng hai con gà rừng.
Tiên sinh tốt.
Đại nha cùng cậu thẳng đi theo Tống Tử Hổ sau lưng, lễ phép hành lễ nói.
Tốt.
Bộ Phàm gật gật đầu, nhìn về phía Tống Tử Hổ, cười khổ nói, đều nói mấy lần, có con mồi chính các ngươi cầm đi bán, đừng lao hướng nhà ta tiễn đưa.
Không có chuyện gì, tiên sinh, đây là trên núi đánh tới, không đáng mấy đồng tiền.
Tống Tử Hổ minh bạch một sự kiện, nếu như không phải Bộ Phàm, hắn đừng nói là đi săn, chỉ sợ bây giờ chỉ có thể nằm trong phòng, chuyện gì đều làm không được.
Này con thỏ đáng yêu như thế, thịt kho tàu khẳng định ăn ngon.
Chu Minh Châu đi tới, sờ cầm một cái.
Ừ.
Hỏa Kỳ Lân đầu nhỏ điểm một cái, tựa như rất tán đồng Chu Minh Châu lời nói.
Bộ Phàm, 6.
Cuối cùng, song phương đều thối lui một bước, Bộ Phàm dùng tiền mua xuống hai con thỏ xám tử cùng hai con gà rừng, chỉ là giá cả so trên thị trường muốn thấp.
Tiên sinh, ta nghe nói ngươi rèn sắt tay nghề rất tốt, không biết có thể hay không giúp ta rèn đúc mấy mũi tên.
Tống Tử Hổ nói.
Nhiệm vụ, rèn đúc mũi tên.
Nhiệm vụ giới thiệu, Tống Tử Hổ mũi tên tại một lần săn bắn bên trong mất đi, bởi vì nghe nói ngươi rèn sắt tay nghề tốt, lúc này mới nghĩ làm phiền ngươi rèn đúc mấy mũi tên dùng.
Nhiệm vụ ban thưởng, 200.000 điểm kinh nghiệm.
Tiếp nhận.
Cự tuyệt.
Này không có vấn đề.
Bộ Phàm mặt mày hớn hở.
Cái kia phiền phức tiên sinh ngươi.
Về sau, ước định cẩn thận thời gian, Tống Tử Hổ liền dẫn đại nha cùng cậu thẳng cáo từ rời đi.
Thôn trưởng, ta phát hiện một vấn đề, mỗi lần có người nhờ ngươi làm sự tình thời điểm, ngươi liền sẽ cười đến đặc biệt vui vẻ.
Chu Minh Châu chân thành nói.
Cái này kêu là làm lấy giúp người làm niềm vui.
Bộ Phàm chắp hai tay, chậm rãi vào phòng.
6.
Vào lúc ban đêm,
Bộ Phàm hô Hỏa Kỳ Lân tới rèn đúc mũi tên.
Dù sao, miễn phí cái bật lửa không dùng thì phí.
Hủy thiên diệt địa thương long tiễn, tỷ lệ chính xác để thăng 30%.
Đừng hỏi như thế trung nhị danh tự là ai lấy, hỏi cũng không biết.
Hai ngày sau, Tống Tử Hổ tới lấy mũi tên. Nhìn xem vô cùng sắc bén mũi tên, Tống Tử Hổ nào có không hài lòng đạo lý, trong lòng quyết định về sau cần gì săn thú công cụ đều đến tìm Bộ Phàm.
Nhiệm vụ, rèn đúc mũi tên hoàn thành.
6.
Vài ngày sau,
đến Tư Thục ngày tự trường, từng chiếc xe ngựa đỗ Tư Thục trước cổng chính.
Bây giờ Tư Thục lấy đại, trung, tiểu phân chia lớp học.
Cứ việc bây giờ người còn không nhiều, nhưng vẫn là cần thiết sớm chuẩn bị một chút.
Mà lại, hắn cũng muốn tốt.
Lấy hậu nhân nhiều, liền để thi đậu đồng sinh đệ tử đi giáo tiểu ban, để thi đậu tú tài đệ tử đi dạy lớp trồi, mà hắn phụ trách lớp lá.
Đương nhiên, hắn cũng không phải không công sai sử thiết đản bọn hắn, nên cho tiền lương, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt.
Mà thiết đản bọn hắn đối này không dị nghị.
Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, tiên sinh để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn thì làm cái đó.
Nhưng bất kể như thế nào, một ngày này, Bộ Phàm cùng thu một đợt kinh nghiệm.
Nhiệm vụ, mong con hơn người hoàn thành.
Nhiệm vụ, muốn để hài tử tiến vào Bất Phàm thư viện học chữ hoàn thành.
Nhiệm vụ, hy vọng hài tử theo ngươi lăn lộn hoàn thành.
Từng cái nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở tại não hải vang lên.
Sau đó, là từng cái kỹ năng tiếng nhắc nhở.
Thiên đạo luân hồi công thăng cấp,
thiên ma sách thăng cấp,
tinh thần đoán thể thuật thăng cấp.
6.
Vô thượng tọa vong kinh thăng cấp.
Chúc mừng ngươi trở thành hóa thần hậu kỳ tu sĩ, ban thưởng tiên thiên linh bảo thần bí mặt nạ.
Thần bí mặt nạ, đeo sau có thể ẩn nấp tu vi, có thể ẩn thân 1 phút đồng hồ.
Ẩn nấp tu vi có thể bỏ qua không tính.
Nhưng này ẩn thân như thế nào còn có thời gian hạn chế a?
1 phút đồng hồ.
Chỉ có ngần ấy thời gian đủ làm gì?
Chương 133, Hỏa Kỳ Lân rời đi.
Từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra thần bí mặt nạ.
Mặt này thần bí mặt nạ là một mặt cười đến cực kỳ quỷ dị mặt nạ, mặt mày cong cong, nụ cười có chút hài hước.
Mặc dù này thần bí mặt nạ hiệu quả chỉ có thể ẩn thân 1 phút đồng hồ, xem ra thời gian có chút không đủ dùng.
Nhưng cẩn thận suy nghĩ, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, này 1 phút đồng hồ vẫn có thể làm rất nhiều chuyện.
Một khi tao ngộ cường địch, chơi không lại đối phương, có thể ẩn thân 1 phút đồng hồ, liều mạng bỏ chạy.
Lấy hắn bỏ chạy thủ đoạn, 1 phút đồng hồ có thể bỏ chạy cực xa khoảng cách.
Xem ra này thần bí mặt nạ cũng là một loại thủ đoạn bảo mệnh.
Đem thần bí mặt nạ thu vào thanh vật phẩm sau, Bộ Phàm thử một chút hóa thần hậu kỳ thực lực, liền tiến vào mô phỏng quyết đấu.
Hàn Cương,
Miêu sát. Chu Sơn Nguyệt. Miêu sát. Xích Diễm Yêu Thánh. Miêu sát. Bộ phàm kích động. Cuối cùng là đem Hỏa Kỳ Lân cha hắn cho dây. Tiếp lấy. Bạch Tố Tố. Bị dây. Kích động đến có chút sớm. Xem ra muốn cùng Bạch Tố Tố giao thủ, cần càng cố gắng mới được. 6. Thời gian vội vàng. Đảo mắt, nửa tháng trôi qua. Nửa tháng này tới, bộ phàm có thể nói là không có nhàn rỗi, một bên dạy học, một bên trợ giúp thôn dân giải quyết đủ loại vấn đề. Bất phàm tư thục trong khoảng thời gian này tới cũng dần dần ổn định. Mà đám kia địa chủ viên ngoại phát hiện hài tử nhà mình học tập vậy mà so trước kia nghiêm túc, trong lòng càng ngày càng may mắn lựa chọn ban đầu không có sai. Bất quá, cũng xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn. Ngay tại vài ngày trước, bộ phàm chú ý tới tư thục có đệ tử quan hệ tương đối thân cận. Ra ngoài một cái có tiết tháo có trách nhiệm cảm giác tư thục tiên sinh, hắn cảm thấy cần thiết đem hai đứa bé phụ mẫu gọi tới nói chuyện. Lần thứ nhất thỉnh ra trường, khoan hay nói, trong lòng có chút tiểu kích động. Có thể để bộ phàm vạn vạn không nghĩ tới chính là hai bên phụ mẫu vậy mà không theo sáo lộ ra bài a. Tại hắn ấn tượng tới, hẳn là dạng này. Tiên sinh, xin yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo hài tử về sau cái gì cái gì. Nhưng hiện thực là bốn. Ai u, không qua đối được, nhà ngươi khuê nữ bộ dáng ngày thường tuấn, có thể coi trọng nhà ta cái kia khờ em bé, là nhà ta cái kia khờ em bé phúc khí sáu. Nhà ta cái kia ngốc khuê nữ nào có các ngươi nói đến tốt như vậy à, nhà ngươi em bé mới tốt, hai chúng ta lô hổng nhìn xem hắn lớn lên, trung thực phúc hậu. Ngươi quá khách khí, nếu không dạng này, hai cái em bé nhìn vừa ý, chúng ta kết thành thân gia thế nào? Cái này tốt. Tại chỗ, bộ phàm đốc. Này làm sao cùng trong tưởng tượng không giống chứ? Nguyên bản hảo hảo thỉnh ra trường, cuối cùng diễn biến thành song phương đính hôn. Đây là hắn lấy hải tử việc học làm lý do cản trở kết quả, bằng không thì hai bên phụ mẫu trực tiếp để nhà mình hải tử thành hôn. Nhưng nghĩ kỹ lại, đây cũng là hợp tình hợp lý. Tại cái khác thôn, giống tư thuộc bên trong một chút hải tử niên kỷ sớm tại cha mẹ an bài xuống thành hôn. Bộ phàm suy đi nghĩ lại, cho dù không đi ngăn lại, nhưng cũng muốn chính xác dẫn đạo bọn nhỏ. Cho nên, hắn dứt khoát thỉnh Chu Minh Châu đảm nhiệm tư thuộc bên trong sinh lý tiên sinh. Bất quá, chỉ dạy tiểu cô nương, mà nam hải bên kia có hắn. 6. Ngày thứ 2, tư thuộc nghỉ định kỳ. Cây đào phía dưới, bộ phàm thoải mái nhàn nhã bưng lấy sách nhìn, tiểu lục nhân trong phòng nhìn sách thuốc, Hỏa Kỳ Lân lại là không yên lòng ở một bên sở lấy tiểu bạch lư mao. Lân Nhi, ngươi qua đây một chút. Bộ phàm đem trên tay sách buông xuống, dương mắt nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. Ca, có chuyện gì không? Hỏa Kỳ Lân chớp mắt to nói. Ngươi gần nhất có phải hay không có việc, không ngại nói với ta một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Kỳ thật rất sớm, bộ phàm liền phát giác được Hỏa Kỳ Lân có chút tâm thần có chút không tập trung. Nhưng Hỏa Kỳ Lân không nói, hắn cũng không tốt hỏi, vẫn đang chờ Hỏa Kỳ Lân mở miệng. Nhưng đợi rất nhiều ngày, Hỏa Kỳ Lân đều không có mở miệng nói ý tứ, hắn cũng chỉ phải tới hỏi. Không có a. Hỏa Kỳ Lân lắc đầu. Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được ta sao? Tục nữ nói, mỗi cái nữ hài đều sẽ có tâm sự, bộ phàm cảm thấy Hỏa Kỳ Lân mặc dù là yêu, nhưng tâm sự cái này cùng chủng tộc không quan hệ. Hỏa Kỳ Lân trầm mặc túi đầu xuống. Ca, ta phải trở về. Trở về. Bộ phàm biết Hỏa Kỳ Lân cái gọi là trở về chỉ cái gì. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Hỏa Kỳ Lân là đối tư thuộc cái nào tiểu nam hài có ý tứ, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân lại muốn rời đi. Đây là chuyện tốt, ngươi rời nhà cũng có một đoạn thời gian, là thời điểm nên trở về đi. Bộ phàm khép cười một tiếng, đưa thay sờ sờ Hỏa Kỳ Lân đầu nhỏ. Thế nhưng là ta không nỡ. Hỏa Kỳ Lân chu miệng nhỏ, hốc mắt không khỏi ở mức đỏ. Nàng thật sự rất ưa thích nơi này. Ở đây cứ việc trôi qua bình thản, nhưng lại để cho người ta thoải mái dễ chịu. Có thể đi bờ sông bắt cá, có thể tới trong ruộng câu lương, còn có thể đến trên núi lấy tổ chim, mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ. Khóc cái gì khóc, đều bao lớn người, còn khóc cái mũi, lại không phải đi liền không thể trở về. Bộ phàm cười an ủi, nơi này tùy thời hoan nghênh người tới. Hình như cũng đúng. Hỏa Kỳ Lân hít hít cái mũi nhỏ, vậy ta trở về nhìn một chút liền trở lại. Được. Bộ phàm cười nói. Hỏa Kỳ Lân cũng cười, ca, ta có thể hay không mang bức kia Kỳ Lân đồ trở về. Trở về thời điểm, ta nhất định đem vẽ mang về. Bộ phàm giật mình. Không nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân mê luyến bức họa kia vậy mà đến mức này. Trở về cũng không quên mang đi Mỹ Nam đồ. Ca, ngươi không nguyện ý, vậy ta liền không mang theo đi. Hỏa Kỳ Lân buông thõng đầu nhỏ, nàng chỉ là muốn đem vẽ mang về, để cha nhìn một cái, nói không chừng cha nàng có thể bởi vậy đột phá, trở thành một phương yêu thánh. Ngươi này nói cái gì lời nói, lúc trước đã nói, bức họa kia tặng cho ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào đều là ngươi sự tình, coi như đốt cũng không thành vấn đề. Bộ phàm cười cười. Thật sự, quá tốt rồi. Ca, ngươi yên tâm đi. Chúng ta Kỳ Lân nhất tộc vĩnh viễn sẽ cảm kích ngươi ban ân. Hỏa Kỳ Lân cao hứng nhảy dựng lên, giống loại kia bảo vật, cũng chỉ có giống anh của nàng dạng này ẩn sĩ cao nhân mới có thể nói đến như thế không thèm quan tâm. Cảm kích liền không cần, chỉ là ngươi sau khi trở về, không thể nói bức họa này là ta vẽ đưa cho ngươi. Bộ phàm vội ho một tiếng. Hỏa Kỳ Lân có chút không hiểu nhìn về phía bộ phàm. Nhưng đương nhiên, nàng nghĩ đến cái gì? Ca, ta minh bạch. Bộ phàm có chút đốc. Tiểu gia hỏa này minh bạch cái gì? Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần Hỏa Kỳ Lân không nói bức họa này là hắn vẽ là được. Phải biết Hỏa Kỳ Lân mê luyến vẽ lên công Kỳ Lân đã đến cơm nước không vào tình trạng. Nếu để cho Hỏa Kỳ Lân cha nàng biết, không chừng sẽ trách hắn vẽ cái gì Mỹ Nam đổ cho Hỏa Kỳ Lân.
Cứ việc bây giờ lấy thực lực của hắn hoàn toàn không e ngại Xích Diễm yêu thánh, nhưng đừng quên Xích Diễm yêu thánh cũng có cha, cha hắn phía trên khả năng còn có cái lao tổ tông. Cho nên, để cho an toàn, vẫn là để Hỏa Kỳ Lân đừng nói ra bức họa này là hắn vẽ. Mà giờ khắc này, Hỏa Kỳ Lân lại nghĩ đến, ca, làm như vậy khẳng định là không muốn để người khác quấy rầy hắn ở đây tu luyện. Cha nàng từng nói qua, tu vi đến cái nào đó cảnh giới, phương thức tu luyện liền sẽ có chỗ khác biệt. Trước kia nàng không hiểu, nhưng từ khi gặp phải bộ phàm sau, nàng liền minh bạch. Nguyên bản tu luyện còn có thể như thế tu luyện, làm phàm nhân chuyện, cho phàm nhân tạo mộng luân hồi, nhìn xem bọn hắn sinh lão bệnh tử, tẩy tâm đổi mặt, đây hết thảy chỉ vì cảm ngộ. Chương 134, cây hoè lớn thành tinh. Hai ngày sau, Hỏa Kỳ Lân hóa thành một đầu khổng lồ kỳ lân tại trong đêm lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhìn qua cái kia đi xa thân ảnh, bộ phàm thở dài. Trở về đi. Tiểu Bạch Lư quay đầu cũng nhìn Hỏa Kỳ Lân rời đi phương hướng liếc mắt một cái sau, tê minh một tiếng về thôn. Ngày kế tiếp, Hỏa Kỳ Lân rời đi thôn sự tình lập tức tại Ca Lạp thôn truyền ra. Bộ phàm cho ra lý do là, Hỏa Kỳ Lân ban đầu là rời nhà trốn đi, vì để cho hắn tu lưu, cái này mới có thể biên ra bị mẹ kế ngược đãi cố sự. Mà tại hôm qua, Hỏa Kỳ Lân thân nhân tìm tới cửa, đem Hỏa Kỳ Lân đón về kế thừa di sản. Mặc kệ thôn dân tin hay không, dù sao bộ phàm tin. Dù sao, lý do này thế nhưng là hắn nghĩ một buổi tối, lúc này mới nghĩ đến một cái miễn cưỡng có thể ứng phó cố sự, mặc dù nghe lỗ hổng thật nhiều. Không ít thôn dân nghe tới tin tức này đều rất là không bỏ. Phải biết Hỏa Kỳ Lân dáng rất đáng yêu lấy vui, lại cùng bộ phàm quan hệ tốt, cho nên trong thôn rất nhiều người đều đối này đáng yêu tiểu nha đầu đặc biệt ưa thích. Thậm chí tư thuộc bên trong cùng Hỏa Kỳ Lân quan hệ phải tốt tiểu cô nương đều khóc. Tiểu Lân cũng vậy, đi như thế nào cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Đúng vậy a, hai ngày trước chúng ta còn hẹn xong muốn lên núi hái quả dại. Nghe chung quanh truyền đến tiếng khóc, Tiểu Thảo hai mắt từng đỏ, nhưng nàng cố gắng để cho mình đừng khóc lên tiếng. Tục ngữ nói, theo thứ tự là nhất thương cảm, ta nghĩ Tiểu Lân làm lại như vậy không muốn để chúng ta quá thương tâm. 6. Bộ phàm cũng phát hiện từ khi Hỏa Kỳ Lân rời đi, tư thục trở nên ngột ngạt không ít. Rất nhiều hài tử đều có chút mặt ủ mày chau, vì để cho đám con nít này cao hứng trở lại, hắn đành phải cười an ủi, Tiểu Lân đi lại không phải không trở lại, nói không chừng qua vài ngày, liền trở lại rồi. Thật sự sao, tiên sinh? Không ít tiểu cô nương dùng tay lau lau nước mắt. Tiên sinh lúc nào lừa qua các ngươi? Bộ phàm ôn hòa cười nói. Vậy quá tốt rồi. Không ít tiểu cô nương vui đến phát khóc. Bộ phàm cũng không có nói Hỏa Kỳ Lân lúc nào có thể trở về, bởi vì hắn cũng không biết. 6. Sau đó thời gian, bộ phàm giống như ngày thường tới tư thục lên lớp, tiểu lục nhân cũng càng ngày càng học tập y thuật, xem ra hết thể như thường, nhưng hắn rõ ràng từ khi thiếu đi Hỏa Kỳ Lân, trong nhà tựa như mất đi cái gì. Tiểu lục nhân trở nên không có ngày xưa cao hứng như vậy, trong nhà trở nên yên tĩnh rất nhiều. Cái kia thỉnh thoảng quét dọn đình viện thân ảnh nhỏ bé không thấy, cái kia thỉnh thoảng cho hắn bưng trà đổ nước thân ảnh nhỏ bé biến mất, cái kia mặc tiểu tạp dề tại phòng bếp bận rộn thân ảnh nhỏ bé không có. Đói bốn. Tốt ta, không biết tại sao lại có loại ngược đãi nhi đồng đệ dạ vu. Chu Minh Châu về thôn, nghe nói Hỏa Kỳ Lân rời đi tin tức, ngay lập tức liền đến tìm hắn. Thôn trưởng, ngươi không có gạt ta a, Tiểu Lân thật sự bị nàng cha mẹ ruột mang về rồi. Chu Minh Châu là đem Hỏa Kỳ Lân xem như muội muội đối đãi, mỗi lần từ bên ngoài trở về đều sẽ cho Hỏa Kỳ Lân mang ăn ngon chơi vui, bây giờ biết được Hỏa Kỳ Lân trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu, không phải bị cha mẹ ruột tiếp đi, chẳng lẽ còn có thể bị ta bán rồi? Bộ phàm lắc đầu cười nói. Nhưng Chu Minh Châu muốn nói lại thôi, không phải nàng không tin thôn trưởng, mà là Hỏa Kỳ Lân trở về lý do lỗ hổng nhiều lắm, nhưng muốn nói nơi nào có vấn đề, nàng còn nói không ra. Yên tâm đi, Tiểu Lân đúng là về nhà. Bộ phàm biết Chu Minh Châu suy nghĩ gì, nhưng hắn không lo lắng chút nào. Dù sao ba phần thật, bảy phần giả lời đồn có thể nhất để cho người ta tin là thật, mà Hỏa Kỳ Lân cũng đích thật là về trong nhà. Ta biết. Chu Minh Châu thần sắc có chút hề hoài, đồng thời không có nhiều lời, liền cáo từ rời đi. Bộ phàm thở dài. Hỏa Kỳ Lân nha đầu kia thực sự quá lấy vui, mặc kệ nam nữ già trẻ đều ưa thích. Sư phụ, tiểu sư cô có phải hay không không phải người bình thường? Tiểu lục nhân từ trong nhà đi ra. Vì cái gì hỏi như vậy? Bộ phàm dương mắt nói. Ta. Tiểu lục nhân buông phóng đầu nhỏ, tiểu sư cô tay của nàng có thể bốc hỏa, mà lại ngươi là ban đêm tiễn đưa tiểu sư cô rời đi, lúc ấy ta đồng thời không có ngủ. Bộ phàm ngơ ngẩn. Ngươi tiểu sư cô xác thực không phải người bình thường. Tiểu lục nhân nâng lên đầu nhỏ, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị coi trọng bộ phàm. Hắn còn tưởng rằng sư phụ sẽ giấu giếm, nhưng không nghĩ tới sư phụ chẳng những không có giấu giếm, còn trực tiếp thừa nhận. Ta biết trong lòng ngươi nhất định rất hiếu kỳ, nhưng có một số việc, bây giờ nói cho ngươi đối ngươi vô ích, ngươi chỉ cần biết ngươi tiểu sư cô không phải người bình thường là được rồi. Bộ phàm sờ lên tiểu lục nhân đầu nhỏ, đối với cái này tiểu đồ đệ, hắn cũng không muốn giấu giếm quá nhiều. Biết, sư phụ. Tiểu lục nhân khuôn mặt nhỏ có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn gật đầu. Hắn tin tưởng sư phụ sẽ không lừa hắn. 6. Đêm rất yên tĩnh. Bộ phàm hai mắt đột nhiên mở ra, từ trên giường ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía cửa thôn phương hướng. Tại hắn trong thần thức, tại cửa thôn phương hướng có một trận linh lực ba động. Không nghĩ nhiều, thân hình hắn bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, xuất hiện tại cửa thôn, không khỏi sửng sở. Bây giờ, cửa thôn cây hoè lớn tràn ra từng đợt lục quang. Đây là thành tinh rồi. Nay khỏa cây hoè lớn tồn tại bao lâu, bộ phàm cũng không biết. Trước kia hắn chỉ là tưởng rằng nhóm đầu tiên tới đây xây thôn người lưu lại. Về sau,
hắn hỏi thăm một ít lao nhân mới biết được này khỏa cây mẹ lớn tại không có ca lạp thôn thời điểm liền tồn tại. Lại tại lúc này, cây mẹ lớn rơi xuống từng hạt điểm trắng. Những này điểm trắng rất nhanh ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cái hình người bộ dáng. Không đầy một lát, một người mặc áo trắng tiểu nam hải xuất hiện tại trước mặt, tiểu nam hải khuôn mặt trắng non ngây thơ, mang theo một điểm bụ bẩm, tựa như một cái tiểu thư sinh vậy. Gặp qua tiên sinh. Tiểu nam hải cung cung kính kính chắp tay hành lễ. Ngươi nhận biết ta? Bộ phàm nhiều hứng thú, tiểu nam hải này khí tức vậy mà là nhất phẩm kim đăng kỳ, này cũng không có gì tốt e ngại. Ta không biết ngươi, nhưng ta nghe ra thanh âm của ngươi. Tiểu nam hải gật gật đầu, lại lắc đầu. Có chút ý tứ, ngươi ở đây tồn tại bao lâu rồi? Bộ phàm cũng không ngoài ý muốn, này khỏa cây hoẹ lớn tại cửa thôn vị trí, hắn mỗi lần về nhà đều sẽ đi ngang qua nơi này. Ta cũng không biết, giống như cực kỳ lâu. Khi đó, nơi này không có người, rất yên tĩnh, thẳng đến có một nhóm người lại tới đây. Tiểu nam hải nhíu mày suy nghĩ, giống như tại nghĩ một kiện rất khó khăn sự tình, cuối cùng lắc đầu. Chương 134.5, tiểu hoẹ. Xem ra ngươi xác thực tồn tại thật lâu. Bộ phàm tinh tế dò xét tiểu nam hải này hành vi cử chỉ đều lộ ra một cô dáng vẻ thư sinh chất. Nếu không phải biết đây là một gốc trở thành tinh lão hoại thụ, hắn đều phải coi là đây là cái từ vẽ bên trong đi ra tới tiểu thư đồng. Mà lại tuy nói vạn vật có linh, nhưng tu hành đối với núi đá thảo mộc mà nói, càng không dễ, không có ngàn năm vạn năm cơ duyên đều không thể tu đạo. Vậy ngươi kêu cái gì? Bộ phàm cười nói. Ta đồng thời không có danh tự. Tiểu nam hải lung lay đầu nhỏ. Vậy sau này ta liền gọi ngươi tiểu hoại à, ta cũng sẽ không đối ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi không quấy rầy hoặc là tổn thương người, ta có thể để ngươi ở đây tu luyện. Bộ phàm đồng thời không có nghĩ qua đem này khỏa lão hoại thụ diệt trừ. Dù sao, này khỏa lão hoại thụ ở đây cất ở đây sao nhiều năm, dáng dấp cành lá rậm rạp, đã trở thành trong thôn rất nhiều người hưu nhàn tán gẫu nơi tốt. Huống chi, này khỏa lão hoại thụ tu hành nhiều năm như vậy mới sinh ra linh trí, chỉ cần không làm thương hại người, liền để nó ở đây tu luyện cũng không có gì. Mà lại, ngay từ đầu, viên này thụ tinh đều đối hắn cung cung kính kính. Đa tạ tiên sinh ban tên, tiểu hoại sẽ ghi khắc tiên sinh, tất nhiên sẽ không quấy rầy nơi đây đám người. Tiểu nam hải thần sắc cung kính, cúi người thi lễ. Nghe ngươi nói chuyện ngữ khí, ôn tồn lễ độ, ngươi đọc qua sách. Bộ phàm nhiều hứng thú nói. Tiểu hoẹ từ có linh trí lên, một mực lắng nghe tiên sinh dạy bảo, trong thôn hải đồng cũng thường xuyên sẽ đến tiểu hoẹ này so sánh võ luận văn. Tiểu hoẹ đàng hoàng nói. Nguyên lai là dạng này, cái kia nói đến ngươi cũng coi là ta nửa cái đệ tử. Bộ phàm bừng tỉnh đại ngộ, nơi này cứ việc cách tư thuộc có đoạn khoảng cách, nhưng tiểu hoẹ là thụ tinh, năng lực cảm ứng tự nhiên không phải so với thường nhân. Mà lại, tư thuộc bên trong hải tử thường xuyên sẽ đến nơi này đánh cờ vẽ tranh. Có thể trở thành tiên sinh nửa cái đệ tử là tiểu hoẹ phúc khí. Tiểu hoẹ vương phong đầu nhỏ. Nhiệm vụ thu đồ. Nhiệm vụ giới thiệu: cây hoẹ cơ duyên xảo hợp sinh ra linh trí, lâu dài tại một vị nào đó thôn trưởng hun núc dưới, đối nó sùng bái cung kính. Nhiệm vụ ban thưởng 500.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Bộ phàm có chút ngoài ý muốn. Khó trách tiểu hoẹ ngay từ đầu liền đối hắn như thế cung kính, hóa ra là hắn tiểu mê đệ a. Đã như vậy, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Bộ phàm cười cười, hắn chính là cảm thấy này cây nhỏ tinh mắt duyên, như cái gì kinh nghiệm ngược lại là tiếp theo. Tiểu hoẹ nguyện ý. Tiểu hoẹ trong mắt tràn đầy tâm tình kích động, lập tức quỳ xuống, tiểu hoẹ bái kiến sư phụ. Nhiệm vụ thu đồ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng 500.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp. Đại uy thiên long thăng cấp. Thật phong huyễn ảnh độn pháp thăng cấp. Liên tiếp kỹ năng tiếng nhắc nhở tại náo hải vang lên. 6. Về sau, bộ phàm dạy bảo đệ tử. Dù sao, chính là đem lần trước dạy bảo tiểu lục nhân lời nói một lần nữa soát một lần. Mà tiểu hoẹ nghe được rất chân thành dụng tâm, đem bộ phàm nói qua mỗi một câu nhớ kỹ ở trong lòng. An phận thủ thường, điệu thấp tu luyện, từ tâm. Kỳ thật tiểu hoẹ đấy lòng cũng rất tán đồng bộ phàm lời nói, giống những cái kia rằng có cái gì tốt. Tiểu hoẹ, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta khinh thường cùng người tranh đấu, cũng không phải là bởi vì chúng ta sợ, mà là chúng ta chỉ cầu tại vĩnh sinh đại đạo đi được càng dài. Bộ phàm khuôn mặt nghiêm túc nói. Sư phụ, tiểu hoẹ nhớ kỹ. Tiểu hoẹ gật đầu nói. Bộ phàm rất hài lòng, nếu ngươi bái ta làm thầy, ta hẳn là tiễn đưa ngươi chỗ gì. Hắn suy nghĩ một lúc, linh cơ khẽ động, một tay bấm niệm pháp quyết, cho trong thôn bố trí một cái cỡ lớn tụ linh trận. Tiếp theo, lại bố trí ẩn nặc trận pháp, tránh khiến đi ngang qua tu sĩ phát giác nơi này có cái gì không đúng kỉnh. Tiểu hoẹ cảm nhận được chung quanh bỗng nhiên tràn ngập cực kỳ nồng đậm linh khí, trong mắt lập tức dâng lên vẻ sùng bái, đà tạ sư phụ. Có nồng đậm như vậy linh khí, tốc độ tu luyện của nó khẳng định so trước kia nhanh. Trước chớ vội tạ, còn có một thứ đồ vật cho ngươi. Bộ phàm cười cười, từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra trưởng thiên bình, hướng cây hoẹ lớn tích một điểm lục sắc linh dịch. Trưởng thiên bình tác dụng là thuốc thực vật, nghĩ đến đối tiểu hoẹ tu hành có nhất định trợ giúp. Quả nhiên, cái kia lục sắc linh dịch tại nhỏ vào cây hoẹ lớn. Tiểu hoẹ quanh thân tản mát ra một trận lục quang nhàn nhạt, nhạt. Đây là tiểu hoẹ chân kinh. Bây giờ nó chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần vô cùng ánh trăng tinh hoa chậm rãi chạy vào trong cơ thể. Phải biết sơn tinh giã quái tu luyện không có gì hơn thu nạp thiên địa linh khí, hút nhật nguyệt tinh đấu tinh hoa. Nhưng so với thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh đấu tinh hoa đối sơn tinh giã quái tu luyện trợ giúp lớn hơn một chút. Cho nên mỗi đến trong đêm sẽ có một chút linh tính động vật đi ra hút ánh trăng tinh hoa. Nhìn qua tiểu hoẹ thần sắc biến hóa, bộ phàm biết lục sắc linh dịch đối tiểu hoẹ hữu dụng. Đa tạ sư phụ ban thưởng.
Tiểu Huệ vô cùng cảm kích. Tiểu Huệ trong mắt tràn đầy cảm kích sùng bái. Không cần khách khí với ta. Bộ Phàm vô vỗ Tiểu Huệ đầu vai, hắn lại có loại ẩn sĩ cao nhân cho tiểu bối ban thưởng cơ duyên cảm giác này khoan hay nói, rất thoải mái. Sát trời cũng không còn sớm nữa, ta nên trở về đi, ngươi nhớ kỹ hảo hảo tu luyện. Tiểu Huệ nhớ kỹ. Tiểu Huệ cung kính đưa mắt nhìn Bộ Phàm biến mất. Đối với Bộ Phàm, nó đáy lòng là cực kỳ sùng bái cung kính, nó rõ ràng nếu không phải vị sư phụ này, nó không có khả năng sớm sinh ra linh trí. 6. Trở lại viện tử. Đang tại cây đào hạ ngủ gật Tiểu Bạch Lư chậm rãi mở mắt ra nhìn lại, thấy là Bộ Phàm sau, lại nhắm mắt lại. Bộ Phàm nhìn đại cây đào. Từ khi thu hoạch được Trường Thiên Bình, hắn cũng không có thiếu hướng đại cây đào tích lục sắc linh dịch, nhưng tích lâu như vậy, này khỏa đại cây đào một chút phản ứng cũng không có. Bất quá, cũng nói này đại cây đào không phải bình thường. Dù sao, đổi lại bình thường thực vật, sớm bị Trường Thiên Bình linh dịch cho thúc. Bộ Phàm lắc đầu, đi vào trong nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, trong thôn tất cả các hương thân cảm giác một trận thần thanh khí sảng, phảng phất cả người trẻ tuổi 10 tuổi. Kỳ quái, như thế nào hôm nay cảm giác toàn thân đặc biệt thoải mái? Ngươi cũng có cảm giác này à? Ta còn tưởng rằng chỉ có ta như vậy đâu. Trong lúc nhất thời còn gây nên một trận không nhỏ nghị luận. Nhưng theo thời gian trôi qua, này tiếng nghị luận cũng dần dần biến mất. 6. Vài ngày sau, Bộ Phàm tại tư thục dạy học, náo hải lập tức vang lên một cái tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ngươi, đệ tử của ngươi tu vi đề thăng, ban thưởng 200.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Đệ tử tu vi đề thăng. Bộ Phàm vừa mới bắt đầu còn có chút phản ứng không kịp, nhưng sau đó kịp phản ứng, đệ tử này nghĩ đến chỉ là Tiểu Huệ. Hắn nhớ kỹ lần thứ nhất gặp Tiểu Huệ thời điểm, Tiểu Huệ là nhất phẩm kim đan, bây giờ nhắc nhở tu vi đề thăng, đó chính là nhị phẩm kim đan. Không nghĩ tới đệ tử tăng cao tu vi còn có kinh nghiệm ban thưởng. Bộ Phàm ánh mắt sáng lên. Hắn cảm giác có thể tại đệ tử hao lông dê. Đáng tiếc đệ tử của hắn có chút ít, bằng không thì có thể hao đến càng nhiều hơn một chút. Trong đêm, Bộ Phàm đi tới dưới cây hoại lớn, gặp qua sư phụ. Gặp hắn tới, Tiểu Huệ thân hình dần dần hiện ra, cung kính hướng hắn chắp tay. Người tu vi tăng lên. Bộ Phàm cười nói. Đúng vậy. Tiểu Huệ thành thật trả lời. Ừm, không tệ, không có khiến ta thất vọng. Bộ Phàm vỗ vỗ Tiểu Huệ đầu vai, cười nói. Tiểu Huệ khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ lên. Chương 135, Kỳ Lân Sơn. Nhưng mà, ngươi cũng không thể kiêu ngạo tự mãn, ngươi phải hiểu được tại trên con đường tu hành, ngươi bất quá là vừa mới nhập môn người mới. Mạnh hơn ngươi người y nguyên rất nhiều, nhớ lấy cường trung tự hữu cường trung thủ, chớ hướng trước mặt người khác đầy khoe khoang. Bộ Phàm hai tay chắp sau lưng, ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, thở dài một tiếng, tại thời khắc này, một cố ẩn sĩ cao nhân, tịch mịch thiên hạ cảm giác tự nhiên sinh ra. Tiểu Huệ đều nhìn ngây người. Đây chính là sư phụ của nó. Trong mắt lập tức toát ra vô số sùng bái ngôi sao nhỏ, sư phụ, Tiểu Huệ minh bạch. Ừm, về sau ta sẽ định kỳ cho ngươi linh dịch tu luyện, đừng để ta thất vọng. Bộ Phàm xoay tay một cái, Trưởng Thiên Bình bỗng nhiên trống rông xuất hiện trên tay. Đa tạ sư phụ ban thưởng, Tiểu Huệ tất nhiên sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Vừa thấy được trên tay hắn Trưởng Thiên Bình, Tiểu Huệ khuôn mặt nhỏ vừa cảm động lại là kích động, vội vàng dập đầu cảm tạ. Người ta sư đồ, không phải làm này đại lễ, ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện, chính là đối ta lớn nhất cảm tạ. Bộ Phàm tay mắt lênh lẹ, kéo lại Tiểu Huệ. Tiểu Huệ sẽ. Tiểu Huệ trong lòng cảm động, ánh mắt càng ngày càng kiên định, nó nhất định phải hảo hảo tu luyện, không thể để cho sư phụ thất vọng. Về sau, Bộ Phàm cho Tiểu Huệ nhỏ một giọt linh dịch, liền rời đi. Không phải hắn không muốn cho Tiểu Huệ nhiều tích một chút linh dịch, mà là không được, nhiều tích, lấy Tiểu Huệ tu vi chưa hẳn có thể tiếp nhận quá nhiều linh dịch dược lực. 6. Ngày thứ 2 sáng sớm, Bộ Phàm sớm liền nấu 2 bát trứng gà ưu cục mặt, từ khi Hỏa Kỳ Lân rời đi sau, nấu cơm nhiệm vụ liền rơi vào trên người hắn. Mặc dù hắn có thể không tích cốc, nhưng Tiểu Lục Nhân vẫn là phải ăn. Tiểu Lục Nhân, thể chất của ngươi quá kém, chờ ăn mì xong sau, ta truyền thụ cho ngươi một môn cường thân kiện thể công pháp. Bộ Phàm bưng 2 bát mì đi đến, đem một tô mì đặt ở Tiểu Lục Nhân trước mặt. Sư phụ, là công pháp gì? Tiểu Lục Nhân biết sư phụ là cái người rất lợi hại, cái gì cũng biết. Vô thượng tọa vong kinh. Bộ Phàm bưng lên bát, nhấp một hớp canh, ân, hương vị không mặn không nhạt vừa vặn. Vô thượng tọa vong kinh. Thật kỳ quái danh tự. Tiểu Lục Nhân suy nghĩ một chút nói. Đừng nhả rãnh, môn công pháp này có cường thân kiện thể công hiệu, chờ ngươi tu luyện sau, liền sẽ rõ ràng ta dụng tâm lương khổ. Bộ Phàm ngữ khí bình thản nói. Sư phụ, ta minh bạch. Đối với hắn, Tiểu Lục Nhân xưa nay sẽ không hoài nghi, bởi vì ở đáy lòng hắn, trừ Lý Lang Trung bên ngoài, sư phụ chính là hắn tín nhiệm nhất người. An tô mì sau, Bộ Phàm liền đem vô thượng tọa vong kinh luyện khí kỳ thiên truyền thụ cho Tiểu Lục Nhân. Tiểu Lục Nhân rất thông minh, lập tức liền nhớ kỹ. Tiếp theo, Bộ Phàm để Tiểu Lục Nhân khoảng thời gian này không cần đi tư thục lên lớp, để ở nhà tu luyện. Tiểu Lục Nhân gật đầu hẳn là. 6. Thôn trưởng, sớm như vậy liền đi tư thục lên lớp a, như thế nào không gặp Tiểu Lục Nhân? Đi đến tư thục trên đường, Bộ Phàm gặp phải không ít chào hỏi các hương thân, hắn cũng nhất nhất gật đầu vân an, nhưng vẫn là có thôn dân chú ý tới không có Tiểu Lục Nhân thân ảnh, liền hiếu kỳ hỏi. Tiểu Lục Nhân phải ở nhà chuyên tâm học tập y thuật, ta liền không có để hắn tới rồi. Bộ Phàm cười đáp lại. Chúng thôn dân bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ cũng đều biết Tiểu Lục Nhân là cùng theo Bộ Phàm tập y, cho nên đối với lý do này, bọn hắn đồng thời không có hoài nghi. Mà tới được tư thục bên trong, bọn nhỏ cũng hỏi thăm Tiểu Lục Nhân đi đâu rồi. Đi qua Hỏa Kỳ Lân đột nhiên rời đi,
đám con nít này sợ tiểu lục nhân cũng sẽ cùng Hỏa Kỳ Lân một dạng bị người mang đi, ánh mắt có chút lo sợ bất an nhìn về phía Bộ Phàm. Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười, đành phải đem tiểu lục nhân trong nhà chuyên tâm tập y lý do nói ra. Vừa nghe nói tiểu lục nhân chỉ là trong nhà tập y lý, những hài tử này cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, còn nói muốn thả học tìm tiểu lục nhân chơi. 6. Hai ngày sau. Chúc mừng ngươi, đệ tử của ngươi tu vi đề thăng, ban thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Bộ Phàm không cần nghĩ cũng biết là tiểu lục nhân tu vi tăng lên, nay tốc độ tu luyện coi như có thể. Dù sao, bây giờ trong thôn có cỡ lớn tụ linh trận gia trì, linh khí vẫn là cực kỳ nồng đậm. 7 ngày sau. Chúc mừng ngươi, đệ tử của ngươi tu vi đề thăng, ban thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Nửa tháng. Chúc mừng ngươi, đệ tử của ngươi tu vi đề thăng, ban thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Bộ Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như hắn đồ đệ đủ nhiều, hắn chuyện gì đều không cần làm, chỉ cần để đệ tử cố gắng tu luyện, hắn trực tiếp nằm thu kinh nghiệm liền tốt. Đáng tiếc thu đồ nhiệm vụ không tốt tiếp a. 6. Mà lúc này, người nào đó còn tại huy kiếm. 6. Bên kia. Ở vào Thương Lâm Sơn mạch mặt tây nam, có 6 tòa to lớn sơn phong, là Kỳ Lân nhất tộc thế hệ cư trú địa bàn. Này 6 tòa sơn phong đều có riêng phần mình danh tự, phân biệt lấy Kỳ Lân 6 tộc mệnh danh, như Hỏa Kỳ Lân, liền ở tại Hỏa Kỳ Lân sơn phong bên trong. Hỏa Kỳ Lân thật vất vả trở về tộc địa. Nhưng vừa về đến, nàng liền phát hiện mấy năm không thấy, không ít tộc nhân tu vi đều có đại đột phá. Đi qua một phen hỏi thăm sau, Hỏa Kỳ Lân mới biết tại mấy năm trước, trong tộc một vị nào đó lao tổ tu vi tiến nhanh, để Kỳ Lân huyết mạch chi lực phát sinh thuế biến. Nhưng Hỏa Kỳ Lân khuôn mặt nhỏ nghi hoặc, nhưng nghĩ tới trên tay Kỳ Lân đồ, nàng lại không kịp chờ đợi đi tới một chỗ đại điện. Cha! Hỏa Kỳ Lân kích động hô lớn. Ha ha, ngươi nha đầu này cuối cùng là trở về, bằng không thì cha còn tưởng rằng ngươi đem ta cấp quên. Xích Diễm Yêu Thánh một bộ hỏa hồng trương bào, trên người tràn ngập một cỗ không giận tự uy khí thế, nhưng nghe thấy Hỏa Kỳ Lân âm thanh, khí thế bỗng nhiên biến đổi, cởi mở cười to nói. Đại điện hai bên thanh niên cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Ta mỗi ngày đều tại nghĩ cha, làm sao lại đem cha cấp quên đây? Hỏa Kỳ Lân chạy lên đi, bổ nhào vào Xích Diễm Yêu Thánh trong ngực. Tốt tốt tốt, đều trở thành đại yêu. Xích Diễm Yêu Thánh nhi tử đông đảo, duy chỉ có đối với cái này khuê nữ yêu thương đến không được. Đương nhiên rồi, cũng không nhìn một chút ta là ai nữa nhi. Hỏa Kỳ Lân cái cằm hơi hơi nhếch lên, lại nhìn về phía trên đại điện thanh niên, nhị ca, tứ ca sáu, ngũ thập nhị ca, các ngươi cũng tại a? Đúng vậy a, tiểu muội ngươi trở về. Một đám tóc xích hồng thanh niên trên mặt là cười, nhưng trong lòng khổ a. Này hôn thế ma vương trở về, cuộc sống sau này lại là một trận long trời lở đất. Tới, cùng cha nói, ngươi những năm này trôi qua thế nào? Ta chỉ tính đến ngươi bị tu sĩ nhân tộc thu lưu, lại không cách nào tính ra người kia lai lịch, người kia không đối ngươi làm cái gì a? Xích Diễm Yêu Thánh từng du lịch nhân tộc lãnh địa thời điểm, ngẫu nhiên gặp một vị đoán mệnh người mù lao đầu, trong đó đi qua không đề cập tới cũng được, nhưng hắn từ vị kia đại năng thu hoạch mấy chiêu. Bằng này mấy chiêu, hắn tại yêu tộc bên trong lẫn vào xuôi gió xuôi nước. Thế nhưng là suy tính từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi hắn vậy mà lật xe. Mà lại, sở dĩ có thể tính tới Hỏa Kỳ Lân bị thu lưu, có một nửa hay là bởi vì Hỏa Kỳ Lân, một nửa kia là hắn hao phí hơn phân nửa linh lực mới tính tới. Mà có thể làm được điểm này, hoặc là tu vi cao hơn hắn, hoặc là trên người đối phương có một kiện che đậy người khác suy tính pháp khí. Nếu không phải là hắn có thể cảm nhận được Hỏa Kỳ Lân không bị đến sinh mệnh tổn thương, chỉ sợ hắn đã sớm đi tìm Hỏa Kỳ Lân. Rất tốt ta. Hỏa Kỳ Lân rõ ràng cha nàng bản sự, nhưng nàng rõ ràng hơn Bộ Phàm cái kia quỷ thần khó lường thực lực. Chương 136, tiểu ẩn vào dã, đại ẩn tại thị. Tiểu muội, nói cho ca, cái này nhân tộc tu sĩ có hay không cưới ngươi? Hỏa Kỳ Lân ca ca Hỏa Thập Tứ vội vàng hỏi nói. Ngươi tên khốn này làm sao nói, cái gì cưới không cưới, loại lời này là ngươi nói sao? Xích Diễm Yêu Thánh không cao hứng, một cước liền đem Hỏa Thập Tứ cho đá bay. Hỏa Thập Tứ một mặt vô tội. Hắn lời này nơi nào sai a? Cùng cha nói, cái này nhân tộc tu sĩ có hay không đem ngươi trở thành bạc kỵ? Xích Diễm Yêu Thánh cũng mặc kệ Hỏa Thập Tứ suy nghĩ gì, vội ho một tiếng, hướng Hỏa Kỳ Lân vẻ mặt ôn hòa nói. Đối với một màn này, Hỏa Kỳ Lân sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc, không có à, hắn đối ta vừa vặn rất tốt, dạy ta đọc sách viết chữ, còn cho ta lấy nũ danh, gọi Bộ Lân đâu. Xem ra cái này nhân tộc tu sĩ coi như không tệ, hôm nào ta tiễn hắn một trận tạo hóa. Xích Diễm Yêu Thánh nhìn ra Hỏa Kỳ Lân thần sắc không giống làm bộ, gật gật đầu, hắn thấy, có thể thu lưu hắn khuê nữ tu sĩ cảnh giới tại Nguyên Anh kỳ. Dù sao, trừ kia cầu thí thiên môn thánh địa, hóa thần kỳ tại đại ngụy tu tiên giới xem như đứng đầu thực lực. Cha, ta nhìn thôi được rồi. Hỏa Kỳ Lân khuôn mặt nhỏ từ chối cho ý kiến. Ân, hẳn là thu lưu ngươi nhân tộc tu sĩ là hóa thần kỳ. Bất quá cũng vô sự, cha ngươi bây giờ là yêu thánh, cho một cái hóa thần kỳ tu sĩ một trận cơ duyên vẫn là không có vấn đề. Đối với cái này khuê nữ, Xích Diễm Yêu Thánh thế nhưng là đánh trong đáy lòng yêu thương. Cha, ngươi thành thánh rồi. Hỏa Kỳ Lân trừng to mắt nói. Xích Diễm Yêu Thánh thần sắc có chút đắc ý. Tại Kỳ Lân 6 tộc bên trong, bọn hắn Hỏa Kỳ Lân yêu thánh là ít nhất, chỉ có 4 cái, bây giờ tăng thêm hắn liền có 5 cái. Cha, ta nhìn vẫn là thôi đi, coi như ngươi trở thành yêu thánh cũng cho không được hắn cơ duyên, mà lại ta cảm thấy hắn có thể sẽ rất khinh thường. Hỏa Kỳ Lân chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ân, cái này nhân tộc tu sĩ không phải là luyện hư kỳ. Xích Diễm Yêu Thánh ngơ ngẩn, có thể để cho hắn một cái yêu thánh không cách nào trả nhân tình, chỉ có luyện hư kỳ tu sĩ.
hắn nhưng là sáu. Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đổi đề tài nói, hắn chính là người bình thường, ngươi Tống Cơ Duyên đối hắn cũng vô dụng.
Người bình thường?
Xích Diễm Yêu Thánh làm sao nhìn không ra Hỏa Kỳ Lân có chỗ giấu giếm? Xem ra khuê nữ lớn có tâm sự giấu giếm hắn cái này làm cha, ân, lòng chua xót.
Cha, ngươi chừng nào thì thành thánh rồi?
Hỏa Kỳ Lân nói sang chuyện khác. Đại khái mấy năm trước, ngươi hẳn là cũng có cảm ứng mới đúng, tại năm đó, chúng ta Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch chi lực lần nữa bị tỉnh lại, tất cả tộc nhân tu vi đều có chỗ để thăng. Xích Diễm Yêu Thánh cảm thán nói, cũng không biết là vị nào lao tổ tông tu vi tất cả đột phá. Hỏa Kỳ Lân ngây người. Đây không phải là bộ phàm giúp nàng vẽ tranh thời điểm sao? Ngươi nha đầu này như thế nào đột nhiên không nói lời nào rồi? Xích Diễm Yêu Thánh nhìn về phía sững sờ Hỏa Kỳ Lân.
Cha, ngươi nói cường đại nho tu có thể làm được ngôn xuất phát thủy, một bức họa, một bài thơ, một chữ đều ẩn chứa vô thượng đạo pháp.
Hỏa Kỳ Lân kinh ngạc nhìn Xích Diễm Yêu Thánh.
Không sai, chỉ là muốn đạt tới loại kia tình trạng, khó khăn cỡ nào?
Xích Diễm Yêu Thánh cảm thán một câu.
Cái kia có thể đạt tới như thế tình trạng nho tu là tu vi gì a?
Hỏa Kỳ Lân vội vàng hỏi nói.
Ngươi nha đầu này hỏi thế nào việc này rồi?
Nho tu mặc dù am hiểu nhất là cảm ngộ thiên đạo, có thể nghĩ muốn làm đến ngôn xuất phát thủy, cái kia tồn tại trong truyền thuyết.
Xích Diễm Yêu Thánh cười nói.
Thánh nhân cũng không được sao?
Hỏa Kỳ Lân truy vấn.
Có lẽ có thể, nhưng này Vân Yến 13 đời tục vương triều lại có mấy cái thánh nhân.
Ngươi đi cái kia đại ngụy cũng bất quá chỉ có một cái á thánh mà thôi.
Xích Diễm Yêu Thánh cười nói.
Hỏa Kỳ Lân nắm chặt trên tay vẽ.
Nếu như nàng đem chuyện năm đó nói ra, vậy nàng cha sẽ là biểu tình gì?
Bằng một bức họa liền đem bọn hắn Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch để thăng một cái cấp bậc.
Nàng một mực biết ca thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy lợi hại. Bây giờ nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì trước khi đi, ca sẽ bàn giao nàng đừng bảo là bức họa này bí mật.
Nguyên lai vào lúc đó, bộ phàm sớm đã biết.
Nhưng mà, nhân tộc bên trong có một câu, tiểu ẩn vào giã, đại ẩn tại thị, nhân tộc có một chút tu vi thông thiên tồn tại thích nhất ẩn nấp ở thế tục bên trong, không bị thế nhân biết.
Xích Diễm Yêu Thánh lắc đầu.
Nha đầu à, ngươi phải nhớ kỹ, ngày nào ở thế tục bên trong gặp phải đặc biệt có thể chứa người ngàn vạn muốn rời xa.
Vì cái gì?
Hỏa Kỳ Lân vô ý thức hỏi.
Giống loại kia tu vi thông thiên tồn tại, không biết sống bao lâu, theo bọn hắn nghĩ thiên địa này bất quá là bàn cờ, mà thiên địa chúng sinh bất quá là trên bàn cờ thúc đẩy quân cờ thôi.
Xích Diễm Yêu Thánh thở dài một tiếng.
Hỏa Kỳ Lân náo hải toát ra bộ phàm thân ảnh.
Chẳng lẽ ca trong thôn cũng không phải là cảm ngộ tu luyện, mà là trốn ở nơi đó đem thiên địa xem như bàn cờ, như đồ bí mật chuyện gì?
Đúng, nha đầu, trong tay ngươi cầm cái gì?
Xích Diễm Yêu Thánh đã sớm chú ý tới Hỏa Kỳ Lân đồ trên tay, chỉ là vừa mới vội vàng nói chuyện, đồng thời không có hỏi thăm.
Hỏa Kỳ Lân do dự một chút, vẫn là đem trên tay vẽ chậm rãi triển khai.
Đây là?
Vừa thấy được Hỏa Kỳ Lân trên tay vẽ, Xích Diễm Yêu Thánh biến sắc.
Chung quanh thanh niên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hiếu Kỳ nhìn về phía bức họa kia, thần sắc cũng là vì đó biến đổi.
Vẽ bên trong là một đầu hình thể khổng lồ, thần thái uy vũ kỳ lân.
Đầu này kỳ lân quanh thân bốc lên mây mù, con ngươi hung lệ, lợi trảo hùng tráng khỏe khoắn, một cỗ mênh mông như thế, tựa như có thể nghiền nát phiến thiên địa này vậy.
Cảm giác gáp bách mạnh mẽ, cho dù là thân là yêu thánh Xích Diễm Yêu Thánh đối mặt bức họa này, cũng tựa như chơi bùn cắt tiểu hài đối mặt đại nhân vậy.
Nhưng tinh tế dò xét, bức họa này lại ẩn chứa vô thượng thiên địa áo nghĩa.
Xích Diễm Yêu Thánh trợn mắt há mồm.
Này bức kỳ lân đồ mang đến cho hắn một cảm giác vậy mà cùng hắn từng gặp hồ tộc chấn tộc chi bảo cửu vĩ đồ có chút tương tự, thậm chí hắn cảm giác bức kia cửu vĩ đồ không bằng này bức kỳ lân đồ.
Nha đầu, bức họa này ngươi là từ đâu được đến?
Xích Diễm Yêu Thánh vội vàng nói.
Đây là một người đưa cho ta.
Hỏa Kỳ Lân ánh mắt tranh tranh nói.
Là cái kia thu lưu ngươi người?
Xích Diễm Yêu Thánh hỏi vội.
Không phải.
Không phải hắn.
Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên lắc đầu.
Xích Diễm Yêu Thánh cũng không đốc, làm sao nhìn không ra nha đầu này là có chỗ giấu giếm,
mà lại liên tưởng trước đó Hỏa Kỳ Lân hỏi vấn đề, trong lòng của hắn có mấy phần suy đoán,
chắc là người kia không cho phép hắn này khuê nữ lộ ra hắn tồn tại.
Xích Diễm Yêu Thánh trong lòng thở dài,
hắn không rõ ràng đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu.
Dù sao có thể làm ra bức họa này người thực lực tuyệt đối khủng bố,
nhưng đối phương cho Hỏa Kỳ Lân vẽ để làm gì ý, chỉ là đơn thuần cho một trận cơ duyên, vẫn là muốn đem bọn hắn Kỳ Lân nhất tộc làm trên bàn cờ quân cờ.
Nha đầu, cho ngươi bức họa này tiền bối có bàn giao lời gì?
Xích Diễm Yêu Thánh nghiêm túc nói.
Bức họa này là ta cầu tới.
Hỏa Kỳ Lân buông thõng đầu nhỏ nói.
Ngươi cầu tới?
Xích Diễm Yêu Thánh ngơ ngẩn.
Hỏa Kỳ Lân gật gật đầu, vẫn là đem sự tình giản lược ách nói ra.
Bất quá, Hỏa Kỳ Lân cũng nhớ kỹ bộ phàm, không thể bại lộ hắn, cho nên nàng vẫn là đem một ít chuyện che giấu đi.
Chương 137, bắt cá.
Về sau, vị kia ẩn sĩ hỏi ta muốn cái gì, ta liền cầu hắn cho ta vẽ một bức vẽ.
Bởi vì ta biết, chúng ta Kỳ Lân tộc có bức họa này liền có thể vượt qua khác yêu tộc.
Hỏa Kỳ Lân khuôn mặt nhỏ cười đến rất đáng yêu.
Một bên Hỏa Kỳ Lân hơn 10 ca lại là trợn mắt hốt mồm.
Bọn hắn không thể tin được luôn luôn vô pháp vô thiên tiểu muội vậy mà lại cho người làm nha hoàn giặt quần áo nấu cơm.
Vì này Kỳ Lân đồ, khổ cực ngươi.
Xích Diễm Yêu Thánh thở dài, đưa tay sờ sờ Hỏa Kỳ Lân đồ nhỏ, mấy năm không thấy, hắn cái này nghịch ngợm gây sự nha đầu cũng biến thành hiểu chuyện.
Không khổ cực.
Hỏa Kỳ Lân lung lay đầu nhỏ.
Nhưng Xích Diễm Yêu Thánh nơi nào sẽ tin a?
Bây giờ, ở trong đầu hắn hiện lên một cái làm cho người thương tiếc tiểu nữ hài, vì bọn hắn Kỳ Lân nhất tộc khuất thân tại một người ẩn sĩ làm một tiểu nha hoàn.
Có thể gặp phải vị kia ẩn sĩ,
cũng là cơ duyên của ngươi. Hỏa Kỳ Lân điểm một cái đầu nhỏ. Nàng cũng cho là như vậy. Nếu là không có gặp phải bộ phàm, nàng cũng sẽ không biết nguyên lai ở thế tục làm một người bình thường sẽ tốt như thế chơi. Cha, vậy cái này bức họa làm sao bây giờ? Đây là ta khuê nữ được đến, sao có thể dễ dàng như vậy cho ngoại nhân? Xích Diễm Yêu Thánh đáy mắt tinh quang lóe lên, trong lòng có quyết sách. Cái kia, phụ vương, bức họa kia có thể hay không cho chúng ta quan sát một chút? Hỏa Kỳ Lân hơn 10 ca ca một mặt chờ đợi nhìn qua Xích Diễm Yêu Thánh. Cút. Đây là các ngươi muội muội hy sinh chính mình đổi lại trí bảo, muốn nhìn, hỏi các ngươi muội muội. Xích Diễm Yêu Thánh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Quả nhiên vẫn là sinh khuê nữ tốt. Mặc dù bình thường là nghịch ngợm một chút, nhưng thời điểm then chốt đáng tin cậy. 6. Cùng lúc đó, Ca Lạp thôn ruộng lúa nuôi cá nên đón lần thứ nhất bội thu thời gian. Mỗi cái thôn dân trên mặt tràn đầy vẻ vui thích, người lớn cùng trẻ con cùng nhau ra trận, tại ruộng lúa bên trong bắt cá. Xích Diễm Yêu Thánh đối ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt hảo cảm trị giá là 90. Bộ phàm cùng lão thôn trưởng Vương Trương Quý, cùng một đám tộc trưởng đứng tại ruộng lúa bên cạnh, nhìn xem trong ruộng bắt cá các thiếu niên, não hải đột nhiên vang lên một cái tiếng nhắc nhở. Bộ phàm nao nao. Xích Diễm Yêu Thánh đối hắn có hảo cảm. Hẳn là. Não hải toát ra một cái ý niệm trong đầu, vội vàng xem xét hảo hữu tin tức. Xích Diễm Yêu Thánh, Kỳ Lân nhất tộc yêu thánh, bởi vì từ hảo hữu của ngươi Hỏa Kỳ Lân biết được thân phận của ngươi, đối ngươi sinh ra kính sợ. Thân phận? Bộ phàm khóe miệng giật giật. Có thể để cho Đường Đường yêu tộc yêu thánh kính sợ chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Hỏa Kỳ Lân đem hắn là ẩn sĩ cao nhân thân phận nói cho Xích Diễm Yêu Thánh nghe. Phải biết cho tới nay, Hỏa Kỳ Lân đều đưa hắn xem như ẩn cư trong thôn ẩn sĩ cao thủ. Nguy hiểm thật. Bây giờ lấy thực lực của hắn, dù cho Xích Diễm Yêu Thánh thật tìm tới cửa cũng không có gì đáng sợ. 6. Sư phụ, ngươi nhìn ta bắt một con cá lớn. Lại tại lúc này, ruộng lúa bên trong, Tiểu Lục Nhân cười đến rất là vui vẻ, tay nhỏ nắm thật chặt một đầu to mọng đại ngư, giơ lên cao cao. Con cá lớn này so hắn đầu nhỏ còn lớn hơn. Ba ba. Đầu kia đại ngư bỗng nhiên đem đuôi cá lắc tại Tiểu Lục Nhân trên mặt. Tiểu Lục Nhân nhẹ vung tay, đầu kia đại ngư phốc đông một tiếng, rời tay rơi xuống trong nước, lập tức nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Quá đáng ghét, có gan đừng chạy, nhìn ta không đem ngươi hầm. Tiểu Lục Nhân khuôn mặt nhỏ trở nên tiểu hoa miêu bộ dáng, nổi giận đùng đùng hướng con cá kia phóng đi. Bộ phàm lấy lại tinh thần, nhìn thấy một màn này, không khỏi cười ra tiếng. Vẫn là thôn trưởng lợi hại, từ khi ngươi làm tới thôn trưởng sau, trong thôn thời gian càng ngày càng tốt. Một bên Chu tộc trưởng nhịn không được tán dương. Đúng vậy a. Chúng tộc trưởng gật đầu phụ họa. Trước kia, Ca Lạp thôn tình huống như thế nào, bọn hắn những tộc trưởng này tự nhiên rõ ràng, chỉ có thể nói trong thôn đại đa số người miễn miễn cưỡng cưỡng sinh hoạt. Nhưng từ khi bộ phàm lên làm thôn trưởng sau, thôn này là càng ngày càng tốt. Quê nhà tranh chấp, gia đình mâu thuẫn càng ngày càng ít. Trong thôn lưu manh vô lại cũng thu liễm. Cây lúa điển niên năm bội thu. Còn xây tư thục, xử lý tác phường. Bây giờ, càng là làm cái ruộng lúa nuôi cá. Chỉ cần đem những này cá bán, năm nay từng nhà đều có thể qua năm no đủ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lúc trước bọn hắn sở dĩ tuyển bộ phàm làm này thôn trưởng, chỉ là vì lưu lại thôn này bên trong duy nhất lang trung. Có lẽ, đây chính là vô tâm cắm liễu liêu xanh đúng a. Chúng tộc trưởng trong lòng cảm khái. Tiểu phàm, năm nay trong thôn rất nhiều người dưỡng không ít cá, bán được xong sao? Một bên Vương trưởng Quý nghĩ đến cái gì, đột nhiên có chút lo lắng nhìn về phía hắn. Lao thôn trưởng, người đây cứ yên tâm đi, Minh Châu đã sớm tìm kỹ chủ quán, không sợ những này cá bán không ra. Bộ phàm cười nói, đến lúc đó, lại tử thúc sẽ triệu tập trong thôn một số người, đem cá chuyên trở ra ngoài. Vậy là tốt rồi. Vẫn là ngươi có biện pháp. Vương trưởng Quý trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy như thế bội thu tràn diện, ai thấy cũng sẽ nhịn không được kích động. Nhưng là sợ đến lúc đó những này cá bán không được, phần này kích động liền sẽ phá diệt thất bại. Thế này sao lại là ta có biện pháp, hết thảy đều là Minh Châu nghĩ. Bộ phàm lắc đầu, không phải công lao của hắn, hắn sẽ không đi cướp. Ừm, Minh Châu đứa nhỏ này cũng không tệ. Vương trưởng Quý vuốt vuốt râu ria, ý cười đầy mặt đánh giá hắn. Bộ phàm nhún nhún vai, cũng không cưới thả cái gì. 9. Thôn trưởng, thôn trưởng. Lại tại lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Bộ phàm nhìn lại, liền gặp Tống Lại Tử cùng hai người chậm rãi đi tới. Hai người này, hắn còn nhận biết, không phải người khác, chính là cùng hắn từng có gặp mặt một lần La Dương huyện Chi huyện Phương Thành Văn, cùng bổ đầu Triệu Long. Vương trưởng Quý cùng một đám tộc trưởng cũng chú ý tới Tống Lại Tử bên cạnh hai người. Nguyên bản bọn hắn coi là hai người này là trấn trên tới phú thương, tới trong thôn mua cá. Nhưng nghe bộ phàm giới thiệu, Vương trưởng Quý cùng một đám tộc trưởng chấn kinh, nhưng càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là Phương Thành Văn đối bộ phàm cung kính. Gặp qua tiên sinh, vãn sinh Phương Thành Văn lần này lại tới quấy rầy ngươi. Phương Thành Văn cung kính nói. Khách khí khách khí. Bộ phàm khiêm tốn nói. Vương trưởng Quý bọn người nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết Phương Chi huyện đối bộ phàm rất là coi trọng. Bằng không thì, cũng sẽ không lần thứ nhất tự mình bái phỏng, lần thứ hai tư thuộc xây dựng thêm hoàn thành sau, còn phái người tặng lễ chúc mừng. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Phương Chi huyện vậy mà lại tự xưng vãn sinh. Mấy vị là? Phương Thành Văn chú ý tới Vương trưởng Quý bọn người. Thảo dân Vương trưởng Quý gặp qua huyện thái gia. Vương trưởng Quý cùng một đám tộc trưởng thần sắc sợ hãi, cùng nhau túi người hành lễ. Các vị không cần đi này đại lễ. Phương Thành Văn vội vàng nâng, vẻ mặt ôn hòa nói. Tuy nói Phương Thành Văn cho người cảm giác rất khiêm tốn, nhưng Vương trưởng Quý cùng một đám tộc trưởng trong lòng khẩn trương đến không được. Có thể không khẩn trương sao được?
trước mặt bọn hắn thế nhưng là La Dương huyện huyện thái gia a. Mà Tống Lại Tử cũng có vẻ rất là nhẹ nhõm. Dù sao, một lần thì lạ, hai lần thì quen, hắn đều gặp Phương Thành Văn hai lần, khẩn trương cái quạng lông a. 6. Các ngươi đây là đang làm gì? Phương Thành Văn tới thời điểm, liền gặp được không ít tại ruộng lúa bắt cá thôn dân, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Huyện thái gia, ngươi không phải thấy sao, chúng ta tại bắt cá a. Tống Lại Tử trả lời. Phương Thành Văn nghẹn lời. Hắn lại không phải mắt mù, làm sao lại nhìn không ra đây là tại bắt cá? Nhưng vấn đề là lúc nào ruộng lúa có nhiều như vậy cá rồi? Chương 138, Hóa Phàm. Phương đại nhân, ngươi đừng thấy lạ, Tống Lại Tử nói chuyện luôn luôn như thế, ngươi nghĩ đến là hỏi chúng ta này ruộng lúa nuôi cá sự tình a? Vương Trường Quý hung dữ chừng Tống Lại Tử liếc mắt một cái, trong lòng sớm đem Tống Lại Tử mắng 800 bể. Bình thường mơ hồ thì thôi, bây giờ lại còn dám tại huyện thái gia trước mặt nói lung tung. Tống Lại Tử rất vô tội nháy mắt, hắn không hiểu rõ vì sao lão thôn trưởng muốn chừng hắn, chẳng lẽ là hắn trở nên đẹp trai rồi? Này ruộng lúa còn có thể nuôi cá? Phương Thành Văn lập tức mấy phần hứng thú. Hắn gặp qua hồ nước nuôi cá, chưa từng thấy qua ruộng lúa còn có thể nuôi cá. Đúng vậy đại nhân, nói lên này ruộng lúa nuôi cá còn may mà thôn trưởng. Vương Trường Quý chắp tay. Nguyên lai là tiên sinh. Phương Thành Văn cung kính nói, cũng chỉ có tiên sinh mới có thể nghĩ ra dùng ruộng lúa nuôi cá địa phương tốt tử. Bộ phàm chậm rãi lắc đầu. Hắn nơi nào lại không biết Phương Thành Văn đây là lấy lòng hắn. Bất quá, hắn cũng minh bạch Vương Trường Quý dụ ý, là muốn cho hắn tại Phương Thành Văn trước mặt lộ mặt. Dù sao, Phương Thành Văn nói thế nào cũng là một phương địa phương chi huyện, có thể bị chi huyện coi trọng, đối với người đọc sách mà nói sẽ có trợ giúp rất lớn. Nhưng hắn cũng không cần. Phương đại nhân, ngươi hiểu lầm, này ruộng lúa nuôi cá cũng không phải là công lao của ta, mà là một người khác hoàn toàn. Bộ phàm không có dấu giếm, đem ruộng lúa nuôi cá đi qua một năm một mười nói ra. Nguyên lai là nha đầu kia a. Phương Thành Văn bừng tỉnh đại ngộ. Đại nhân, nhận biết Minh Châu. Bộ phàm cười nói. Tự nhiên nhận biết. Phương Thành Văn khiêm tốn cười một tiếng. Nói lên này Chu Minh Châu, hắn đánh đáy lòng cũng là bội phục. Thoải mái nhà xà bông thơm đông ra. Về sau, lôi kéo trong huyện không ít phu nhân tiểu thư hợp tác làm cái chịu đánh gà, trong đó phu nhân của hắn cũng tham dự trong đó. Bây giờ, cái kia chịu đánh gà tại huyện thành sinh ý lựa đến không được. Nhưng mà, nếu là không có tiên sinh ngươi ủng hộ, này ruộng lúa nuôi cá chưa chắc sẽ thành công. Phương Thành Văn su định nói. Bộ phàm nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Tốt đơn thuốc chưa bao giờ thiếu khuyết người ủng hộ. 6. Tiên sinh, vãn sinh có cái yêu cầu quá đáng. Nhìn xem trên bờ từng thùng cá, Phương Thành Văn tiện tay nắm lên một đầu, to mọng, rất nặng, đáy lòng lập tức có ý nghĩ. Là ruộng lúa nuôi cá. Bộ phàm đã sớm nhìn ra Phương Thành Văn ý nghĩ. Không sai, tiên sinh, này ruộng lúa nuôi cá là cái địa phương tốt tử, một khi phổ cập thiên hạ, sẽ có ngàn vạn bách tính bởi vậy được hưởng lợi. Phương Thành Văn chắp tay nói. Này ruộng lúa nuôi cá là Minh Châu nghĩ, ngươi như nghĩ phổ cập này ruộng lúa nuôi cá vẫn là hỏi một chút ý kiến của nàng. Bộ phàm lắc đầu. Vãn sinh minh bạch. Phương Thành Văn chắp tay hành lễ. Vương Trường Quý bọn người trong lòng thở dài, rõ ràng có cơ hội tốt như vậy, có thể tại huyện thái gia trước mặt tranh công, nhưng hết lần này tới lần khác đem cơ hội tốt như vậy tặng cho Minh Châu. Cứ việc ruộng lúa nuôi cá chuyện là Minh Châu nghĩ không giả, nhưng phải biết ruộng lúa nuôi cá đừng nói là phổ cập thiên hạ, dù cho phổ cập trong huyện cũng là một cái công lớn. Coi như không nói thành là công lao của mình, nhưng cũng không có đẩy ra phía ngoài đạo lý a. Đổi thành bọn hắn, nói thật, bọn hắn thực tình làm không được bộ phàm như thế đại công vô tư. Nhưng tại Phương Thành Văn xem ra bộ phàm sở tác sở vi mới xứng với đương thời đại nho. 6. Về sau, bộ phàm dẫn Phương Thành Văn tới Tư Thục tham quan, Vương Trường Quý cùng một đám tộc trưởng đi theo ở đằng sau. Đối với Tư Thục dạy học phương thức, Phương Thành Văn thấy mới lạ không thôi, cờ vây thất, giao cầm thất, vẽ tranh thất, thư viện. Đổi thành bình thường ngày nghỉ thời điểm, mặc kệ là cờ vây thất, vẫn là thư viện đều sẽ có không ít người tại. Nhưng hôm nay, tất cả về nhà hỗ trợ bắt cá đi. Khó trách tiên sinh có thể dạy dỗ nhiều như vậy đệ tử ưu tú, vãn sinh bội phục. Nhìn xem từng hàng sạch sẽ giá đỡ, trên kệ trưng bày từng quyển thư tịch, Phương Thành Văn chắp tay. Khách khí. Bộ phàm nhàn nhạt cười một tiếng. Sau đó, bộ phàm mời Phương Thành Văn tới nhà làm khách. Phương Thành Văn tự nhiên sẽ không bỏ rơi cùng một vị ẩn sĩ đại nho trò chuyện cơ hội, vui vẻ tiếp nhận. Mà Vương Trường Quý cùng một đám tộc trưởng rõ ràng Phương Thành Văn ý đồ đến là vì bộ phàm, cho nên bọn hắn rất có ánh mắt cáo từ rời đi. 6. Phương Thành Văn trong thôn chờ đợi không sai biệt lắm 2 canh giờ mới rời khỏi. Tại hai cái này canh giờ bên trong, Phương Thành Văn được ích lợi không nhỏ, trước khi đi, còn cho bộ phàm đi thầy cho lễ. Xe ngựa chậm rãi lái ra thôn. Phương Thành Văn nhắm mắt dưỡng thần. Náo hải quanh quẩn cùng bộ phàm trò chuyện lúc càng lộ. Luôn cảm thấy ẩn ẩn bắt lấy cái gì, nhưng lại thiếu khuyết một chút cái gì. Liên phảng phất trước mặt có một tầng vô hình cách ngăn. Cuối cùng, Phương Thành Văn không được thở dài. Hắn rõ ràng vừa rồi cảm giác đại biểu cái gì. Đúng, Trương Long, ngươi không phải nói muốn cùng cái kia Tống Lại Tử luận bàn, kết quả như thế nào? Phương Thành Văn nhớ tới trước đó Trương Long nói muốn cùng Tống Lại Tử luận bàn võ nghệ, cũng không biết kết quả thế nào. Ta thua. Trương Long trầm mặc chốc lát nói. Xem ra cái kia Tống Lại Tử võ công sát thực lợi hại. Phương Thành Văn có chút ngoài ý muốn. Đâu chỉ lợi hại à, đại nhân, ngươi có chỗ không biết, cái kia Tống Lại Tử thực lực viễn siêu tại ta, ta chỉ có thể tại trên tay hắn miễn cưỡng trèo chống 3 chiêu. Trương Long nắm thật chặt gấp dây cương, cười khổ nói. 3 chiêu. Phương Thành Văn triệt để chấn kinh. Trương Long thực lực, hắn nhưng là rõ ràng,
đặt ở quân nhân ở trong cũng là một đỉnh một cao thủ, nhưng chính là một cao thủ như vậy vậy mà bại rồi. Ngươi có thể hỏi qua hắn sư tòng môn gì? Phương Thành Văn có chút ý động, nghĩ mời chào Tống Lại Tử tiến nha môn làm việc. Hỏi, hắn nói võ công của hắn là bộ tiên sinh truyền thụ cho. Trương Long Láo thực hồi đáp, là vị tiên sinh kia. Phương Thành Văn kinh dị. Không sai, nghe Tống Lại Tử nói vị kia bộ tiên sinh võ nghệ cực cao, coi như lấy thực lực của hắn liền vị tiên sinh kia góc áo cũng không đụng tới. Trương Long đã không cách nào tưởng tượng vị kia bộ tiên sinh võ nghệ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong xe ngựa, Phương Thành Văn trầm mặc. Vị tiên sinh kia chẳng những là ẩn sĩ đại nho, còn là một vị võ lâm cao nhân. 6. Cùng lúc đó, cây đào dưới, Bộ Phàm bưng lấy sách, nhàn nhã tựa ở trên ghế trúc, ánh mắt nhìn về phía một bên bắt chéo hai chân, ăn trái cây Tống Lại Tử, vừa rồi ngươi cùng cái kia Triệu Long đi làm cái gì rồi? Không làm cái gì à, chính là cái kia Triệu Long muốn cùng ta luận bàn võ nghệ, ta liền cùng hắn ở bên ngoài đánh một trận. Tống Lại Tử không thèm để ý chút nào nói, ngươi nào thắng rồi? Bộ Phàm lên mấy phần hứng thú. Kỳ hỉ, là ta. Tấm kia rồng đồ ăn cực kỳ, bị hai ta ba lần liền đánh ngã. Tống Lại Tử chật chật nói, người đồ ăn nghiện còn lớn hơn, đều bị ta đánh ngã đến mấy lần. Ai nha, vô địch thật tịch mình ta. Tống Lại Tử không khỏi cảm thán nói. Bộ Phàm dở khóc dở cười. Hắn không cần hỏi cũng biết Tống Lại Tử những lời này là cùng ai học. Bất quá, đối với Tống Lại Tử thực lực, hắn cũng không ngoài ý muốn. Tống Lại Tử tại võ thuật phương diện vẫn rất có thiên phú. Mà lại, thường xuyên đến cùng hắn yêu cầu một ít cường thân kiện thể thuốc bổ, thực lực chỉ sợ tại nhất lưu cao thủ cấp bậc, người bình thường cũng không phải Tống Lại Tử đối thủ. Ừm, nếu như ngươi cảm thấy tịch mịch lời nói, có thể tìm ta luyện luyện tập. Bộ Phàm ngắm Tống Lại Tử liếc mắt một cái. Thôn trưởng, ngươi lão vẫn là bỏ qua cho ta đi, cùng ngươi luận bàn, thuần túy chính là ngứa ra, tìm hai vạn. Tống Lại Tử giật mình một cái, vội vàng lắc đầu. Bộ Phàm cười lắc đầu, không để ý tới Tống Lại Tử, lật ra hảo hữu tin tức. Hảo hữu của ngươi Tống Tiểu Xuân huy kiếm 6. Nhìn một nửa, trực tiếp tiếp theo đầu. Hảo hữu của ngươi Hàn Cương bế quan tu luyện bên trong. Xem ra chỉ cần Hàn Cương không khắp nơi lãng, vẫn là rất an toàn. Hảo hữu của ngươi Đại Ni thành công hóa phàm. Hóa phàm? Có ý tứ gì? Chương 139, Tiểu Hồng. Bộ Phàm lại không đốc. Tự nhiên minh bạch hóa phàm mặt trước ý tứ. Nhưng vấn đề là hóa phàm không phải đại lão mới có sao? Phải biết hóa phàm là tu vi đạt tới cái nào đó bình cảnh này không cách nào dùng tu luyện tới đột phá, mà là cần phải mượn cảm ngộ, dùng cái này tìm kiếm đột phá khẩu. Cho nên, trên đường gặp một ít người, như quét rác, người mù, lão khất cái, nhất thiết phải cẩn thận, loại người này nói không chừng chính là đại buốt. Mà Đại Ni đâu? Nếu như hắn nhớ không lầm, cũng mới vừa mới đi vào Kim Đăng Kỳ. Loại cảnh giới này liền muốn hóa phàm rồi. Này bức cách một chút liền hàng không ít. Chờ chút. Có vẻ như Đại Ni không thể theo người bình thường xáo lộ. Dù sao, đây chính là có quang hoàn chủ. Bị đánh trọng thương đều có thể lĩnh ngộ ra sinh tử chi đạo, chỉ là hóa phàm lại đáng là gì. Mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Bộ Phàm khỏe miệng vẫn là không nhịn được co rúm mấy lần. Hắn về sau vẫn là quan tâm kỹ càng một chút Hàn Cương tin tức. Cùng Đại Ni so sánh, Hàn Cương mới là tu tiên giới bình thường thao tác, thấy đều khiến người có cảm giác an toàn. 6. Bởi vì lần này ruộng lúa nuôi cá thu hoạch lớn, khoảng thời gian này thường xuyên có các hương thân vì cảm tạ hắn, đều sẽ hướng trong nhà tiễn đưa cá, vẫn là một thùng tiễn đưa. Bộ Phàm muốn cự tuyệt, nhưng không chịu nổi các hương thân quá nhiệt tình, coi như hắn nói ăn không hết, các hương thân cũng sẽ nói ăn không hết liền phơi thành cá khô. Không có cách, Bộ Phàm cũng chỉ có thể nhận lấy những này cá. Cũng may, bây giờ là mùa thu, thời tiết khô ráo mát mẻ, là phơi cá khô mùa tuyệt vời nhất. Bộ Phàm bận rộn 2 ngày mới đưa các hương thân đưa tới cá xử lý tốt. Trong đó, Chu Minh Châu còn tới giúp hắn ướp gia vị những này cá. Thôn trưởng, ngươi cùng Phương Chi huyện nói này ruộng lúa nuôi cá đơn thuốc là ta nghĩ sao? Chu Minh Châu đem từng đầu treo ở trên cây trúc, nhìn về phía một bên Bộ Phàm. Phương Chi huyện tìm ngươi rồi. Bộ Phàm cười nói. Đúng vậy à, hắn hỏi ta có thể hay không đem ruộng lúa nuôi cá phương pháp phổ cập, còn nói sẽ lên báo triều đình, cho ta ngợi khen. Chu Minh Châu nhún nhún vai. Vậy ngươi đáp ứng rồi? Bộ Phàm lại hỏi. Đó là đương nhiên, này ruộng lúa nuôi cá lại không phải cái gì việc cần kỹ thuật, mà lại việc này một khi trở thành, đối ta, vẫn là Phương Chi huyện đều có chỗ tốt. Về sau Phương Chi huyện thật sự bởi vì chuyện này thăng quan, hắn còn thiếu ta một cái đại nhân tình. Chu Minh Châu ánh mắt sáng lên. Đây là chuyện tốt ta. Bộ Phàm cười nói. Nhưng mà, này ruộng lúa nuôi cá có thể thành, cũng ít không được thôn trưởng ngươi, ta để Phương Chi huyện cũng đề ra tên của ngươi, ta có phải hay không rất giảng nghĩa khi à? Chu Minh Châu cười đùa nói. Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi. Bộ Phàm cười cười, đối với sách không đề danh, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Sư phụ sư phụ. Lại tại lúc này, Tiểu Lục Nhân cao hứng bừng bừng dẫn theo thúng nước nhỏ chạy vào. Ngươi nhìn ta bắt đến cái gì? Tiểu Lục Nhân đem thúng nước nhỏ đưa tới Bộ Phàm trước mặt. Bộ Phàm hiếu kỳ nhìn thúng nước, bên trong thình lình có một đầu đỏ trắng giao nhau cá, thân cá thượng đỏ trắng vằn rõ ràng, ở trong nước tựa như một bức họa vậy. Ú, đây là hồng lý, bất quá này vằn cũng không phổ biến. Chu Minh Châu nhiều hứng thú nói. Hương vị kia thế nào? Bộ Phàm vô ý thức hỏi. Chu Minh Châu, 6. Không được, sư phụ, chúng ta không muốn ăn được nha, ta muốn dưỡng tiểu hồng. Tiểu Lục Nhân bảo vệ thúng nước, sợ đầu này màu đỏ cá chép bị nấu. Khụ khụ, thôn trưởng, đây chính là một đầu gấm đỏ lý, mặc dù hoang dại cá chép hương vị tươi ngon, nhưng đầu này cá chép vẫn rất đẹp. Nếu như đặt ở trước 6,
Chu Minh Châu ý thức được cái gì, đột nhiên nói sang chuyện khác. Cá chép đại biểu phú quý, cát tường, đồng dạng như loại này bộ dáng đẹp mắt cá chép, những cái kia có tiền có thế người khẳng định cam lòng dùng nhiều tiền mua đi dưỡng. Bộ Phàm nhìn lung lay đầu nhỏ tiểu lục nhân, cười đưa thay sờ sờ tiểu lục nhân đầu nhỏ. Ta liền hỏi một chút nhìn, lại không muốn ăn. Nhưng mà, chúng ta cũng không phương dưỡng con cá này. Sư phụ, chúng ta có thể nuôi dưỡng ở giếng nước bên trong a? Tiểu lục nhân mở chừng hai mắt nói. Giếng nước? Bộ Phàm nhíu nhíu mày lại, có thể nhìn gặp tiểu lục nhân cặp kia chờ đợi ánh mắt, hắn thở dài, được thôi. Tạ ơn sư phụ. Tiểu lục nhân cao hứng ôm thúng nước nhỏ hướng một bên giếng nước chạy tới. Tiểu lục nhân, ngươi như thế có ái tâm, nói không chừng đầu này cá chép, ngàn năm sau sẽ đến lấy thân báo đáp. Chu Minh Châu cũng đi theo nhìn xem, cười trêu ghẹo nói. Bộ Phàm lắc đầu. Từ thùng gỗ lấy ra ướp gia vị tốt cá treo ở trên cây trúc. Không nói trước tiểu lục nhân không họ hứa, liền nói ngàn năm sau đầu này gấm cá có thể thành hay không tinh chính là cái vấn đề. Những tháng ngày tiếp theo, Ca Lạp thôn không khí tràn ngập một cỗ mùi cá tanh, không ít thôn dân đồng thời không có đem cá đều bán, mà là sẽ lưu lại một chút cá lấy ra phơi thành cá khô. Mà tiểu lục nhân mỗi lần từ tư thục trở về, chuyện thứ nhất chính là ghé vào bên giếng nước nhìn cá, có khi còn dẫn một đám tiểu đồng bọn cùng đi. 6. Bên kia, kinh thành một chỗ trong hoa viên, một người người mặc màu vàng long bào nam tử trung niên đang cùng một người thân hình đơn bạc lão giả đánh cờ. Mấy năm chưa gặp, điện hạ tài đánh cờ phát triển. Thân hình đơn bạc lão giả vướt vướt râu dê, hòa ái cười nói: "Thánh nhân quá khen. Tao Hoài Tín mặc dù là đại ngụy hoàng đế, nhưng tại trước mặt lão giả, hắn lộ ra phá lệ câu nệ cẩn thận." Lúc này, một người lao thái giám cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Tại trung niên nam tử bên thai nói nhỏ vài câu sau, đem một phần mật tín tất cung tất kính đưa cho nam tử trung niên. Ngay sau đó, lão thái giám chậm rãi lui lại rời đi. "Điện hạ, xử lý chính vụ quan trọng, không cần phản ứng ta lão đầu tử này." Lão giả kia ha ha cười nói: "Đa tạ thánh nhân thông cảm." Tao Hoài Tín đọc qua mật tín, lông mày không khỏi khóa chặt đứng lên: "Thánh nhân, không ngại nhìn xem phong thư này." "Ồ." Lão giả lên mấy phần hứng thú, tiếp nhận tin nhìn lại. "Ừm, này ruộng lúa nuôi cá có chút ý tứ." Nhưng nhìn thấy cuối cùng, lão giả không khỏi nhẹ a một tiếng: "Ẩn sĩ đại nho." "Thánh nhân, ngươi nhìn vị này ẩn sĩ đại nho là thật là giả?" Tao Hoài Tín rõ ràng đại ngụy có mấy vị đại nho, đây chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những đại nho này lại phân biệt tọa trấn Tam Đại thư viện. Bây giờ, đột nhiên toát ra một cái ẩn sĩ đại nho, còn đại vắng vẻ tư thục thành lập thư viện, này không khỏi không để hắn suy nghĩ nhiều. Là thật là giả, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Lão giả vuốt vuốt râu ria: "Ta lão đầu tử này cũng nên ra ngoài đi một chút." "Này nhưng không được, đây bất quá là một vị chi huyện phỏng đoán, là thật là giả, cũng còn chưa biết, dù cho vị kia thật sự là đại nho, cũng không đáng đến thánh nhân ngươi ra mặt." Tao Hoài Tín sợ hãi: "Không ngại không ngại, ta lão đầu tử rảnh đến hoảng, vừa vặn ra ngoài hoạt động một chút, nhìn một chút cái kia ruộng lúa nuôi cá." Chương 140, đổi địa đồ. Vài ngày sau, một ngày kế sách tại Vũ Thần. Ngày mới vừa sáng lên, bộ phàm cùng đại đa số các hương thân một dạng, sớm liền dậy rồi. Đầu tiên là cho đại cây đào nhỏ một giọt linh dịch, sau đó đi phòng bếp nhóm lửa nấu cháo. Ai, thiếu đi hỏa kỳ lân châm lửa đều không tiện. Chờ cháo nấu xong sau, đánh mấy quả trứng gà vào nồi, thả điểm mỡ heo muối, dùng tia quấy hai lần, một nồi nóng hổi trứng gà cháo liền làm tốt. Tiểu lục nhân cũng lên rất sớm. Tiểu gia hỏa này tại giếng nước rửa mặt, còn thỉnh thoảng đối giếng nước bên trong cá chép đỏ nói chuyện. Hỏa kỳ lân mới đi bao lâu a? Nhìn đem tiểu gia hỏa này cho tịch mịch thành dạng gì? Bộ phàm lắc đầu. Ăn xong điểm tâm sau, liền đi ra ngoài hướng tư thục bước đi. Tiểu lục nhân ngồi tại tiểu bạch lư trên lưng, bộ phàm ở một bên đi tới. Trên đường đi, gặp phải muốn đi trong đất làm việc các hán tử, bộ phàm đều sẽ từng cái chào hỏi. "Sớm a, thôn trưởng, ngươi đây là muốn đi tư thục dạy học rồi?" "Nguyên lai là Chu nãi nãi, các ngươi đây là muốn đi đâu a?" "Người nói chuyện là Chu bà tử, tại Chu bà tử bên cạnh còn có nàng ba cái tức phụ, nàng ba cái tức phụ cũng nhất nhất hướng bộ phàm gật đầu vân an." "Gần nhất không phải thời tiết lạnh sao? Chúng ta liền muốn đi trong trấn nhìn xem, mua chút vải vóc, cho bọn nhỏ làm mấy món quần áo mới." Chu bà tử hòa ái cười nói: "Thôn trưởng, không cùng ngươi nhiều lời, lao thế ngã xe bỏ còn tại cửa thôn, chờ chúng ta đi qua đâu." "Vậy được, các ngươi đi thong thả." Nhìn qua Chu bà tử cùng ba cái tức phụ còn nói lại cười đi xa, bộ phàm lắc đầu cảm khái. Mới đầu, Chu bà tử kinh lịch trận kia mộng sau, đối tiểu thảo một nhà tốt, nhưng đối đại nhi tử cùng tiểu nhi tử lại có thành kiến. Về sau, vẫn là hắn hưu ý vô ý nhắc nhở, Chu bà tử mới ý thức là chính mình vấn đề. Về sau, Chu bà tử gánh vác lên đại gia trưởng trách nhiệm, cố gắng cải tạo đại nhi tử cùng tiểu nhi tử một nhà. Có thể là kinh lịch sinh tử nguyên nhân, Chu bà tử rất có vài phần thủ đoạn, tại nàng cải tạo dưới, hai đứa con trai một nhà rốt cuộc không giống lấy trước như vậy lười biếng. Năm nay, các nàng một nhà còn toàn viên xuất động, đem tất cả ruộng lúa đều dưỡng cá, bây giờ cá đều bán, kiếm không ít bạc. 6. "Đúng dịp, thôn trưởng, vợ ta gần nhất ăn không ngon, ngươi xem một chút có phải hay không sinh cái gì bệnh rồi." Lúc này, Vương lão tứ cẩn thận đỡ lấy bụng lớn tức phụ đi tới. "Thím mang thai, này rất bình thường." Bộ phàm cười nói. Về sau, nói một chút phụ nữ mang thai chú ý hạng mục sau, Vương lão tứ đỡ lấy tức phụ rời đi. "Ta đều nói cho ngươi, ta không sao, ngươi còn không tin, còn phiền phức thôn trưởng." Vương lão tứ tức phụ trận nhìn Vương lão tứ liếc mắt một cái. "Ta đây không phải lo lắng ngươi sao?" Vương lão tứ ngốc ngốc cười nói.
Nhìn em ngươi khẩn trương thành bộ dáng gì? Trước kia sinh nhị cầu thời điểm, cũng không gặp ngươi khẩn trương như vậy.
Này dạng nào a?
Tứ ca, ta nghe trong thôn lão nhân nói, nhọn bụng là nhi tử, viên đỗ tử là nữ nhi, ngươi nói ta này bụng tròn trịa, ta sợ sáu.
Đừng sợ, ngươi không có nghe thôn trưởng nói, không muốn tin những món kia, những cái kia không cho phép, lại nói, là nam hay là nữ, ta đều đau.
Nghe đằng sau truyền đến tiếng nói chuyện, bộ phàm cười lắc đầu.
Từng có lúc, đã từng trong thôn yêu nhất đánh tức phụ nam nhân, bây giờ vậy mà trở thành trong thôn sủng ái nhất tức phụ trợ phu.
6. Nam nhân có thể không có tiền, có thể không giỏi, nhưng không thể không có mộng tưởng.
Không có mộng tưởng, vậy thì cùng cá mặn không có gì khác biệt, coi như chúng ta là cá mặn, chúng ta cũng là một đầu có mơ ước cá mặn.
Theo thanh âm này vang lên, ngay sau đó một trận chỉnh tề tiếng la truyền ra.
Có mơ ước cá mặn, có mơ ước cá mặn.
Bộ phàm tìm theo tiếng nhìn lại.
Bây giờ, Tống Lại Tử trần trụi cánh tay, dẫn trong thôn một đám nhàn hán đang tại chạy bộ.
Thôn trưởng tốt.
Tống Lại Tử chú ý tới hắn, đột nhiên hướng hắn phất phất tay.
Thôn trưởng tốt.
Ngay sau đó, đi theo Tống Lại Tử đằng sau một đám nhàn hán cùng nhau hô to.
Các ngươi tốt.
Bộ phàm có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn là muốn nói lên một câu.
Về sau, Tống Lại Tử lại dẫn một đám nhàn hán bắt đầu thiêu đốt cạ lộ gì.
Nhìn xem đi xa Tống Lại Tử bọn người, bộ phàm lên mấy phần hiếu kỳ, thần thức bung ra.
6.
Xà bông thơm tác phượng.
Tam tỷ, bách hợp xà bông thơm còn không được, mùi là lạ.
Chu Minh Châu cầm lấy một khối xà bông thơm ngửi ngửi, lông mày nhíu lên, nhìn về phía bên cạnh Tôn Tam Nương.
Ta nghe nhìn.
Tôn Tam Nương cũng cầm lấy một khối xà bông thơm ngửi ngửi, nghi ngờ nói, kỳ quái, ngày hôm qua mùi còn không có vấn đề, như thế nào hôm nay liền thay đổi?
Tam tỷ, mấy ngày nay khổ cực ngươi một chút, nhìn xem có thể hay không mau chóng làm ra sản phẩm mới tới.
Chu Minh Châu nói.
Đông gia, ngươi yên tâm.
Tôn Tam Nương gật đầu nói.
Đã từng yêu đương nao biến thành nữ cường nhân.
6.
Lão Lý đầu nhà.
Tống Tử Hổ một nhà đến thăm Lão Lý đầu.
Cha mẹ, đây là cho tiên sinh, chờ tư thục tan học, nhờ ngươi đưa cho tiên sinh.
Tống Tử Hổ đem đánh tới con mồi dao cho Lão Lý đầu.
Được.
Lão Lý đầu gật gật đầu.
Cha mẹ, ta cùng Đại Nha đi tư thục lên lớp.
Cậu thặng cùng Đại Nha chạy đến Tống Tử Hổ cùng Lý Thanh Hà trước mặt.
Chú ý an toàn.
Lý Thanh Hà cười nói.
Tốt, nương.
Cậu thặng cùng Đại Nha cùng nhau nói.
Tử Hổ, khát nước rồi, ta đi cấp ngươi đổ nước.
Lý Thanh Hà nhìn về phía Tống Tử Hổ, ân cần cười nói.
Không cần, ta không khát.
Tống Tử Hổ thần sắc lạnh lùng nói.
Xem ra cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng.
6.
Người nào đó còn tại cái kia huy kiếm.
6.
Thân thức trong thôn khẽ quét mà qua.
Trong thôn các hán tử trong đất làm việc, chúng phụ nhân tại bờ sông cười cười nói nói tắm y phục.
Hết thể lộ ra là bình tĩnh như vậy lại tường hòa.
Bộ phàm không khỏi thở dài.
Sư phụ, ngươi làm gì muốn thở dài a?
Ngồi tại tiểu bạch lư trên lưng tiểu lục nhân méo một chút đầu nhỏ nhìn về phía hắn.
Ta tại nghĩ có phải hay không nên đổi địa đồ.
Bộ phàm thu hồi thần thức.
Đổi địa đồ.
Sư phụ, cái gì gọi là đổi địa đồ a?
Tiểu lục nhân gãi gãi đầu nhỏ.
Chính là muốn hay không rời đi thôn.
Bộ phàm trả lời.
Tại sao phải rời đi thôn?
Tiểu lục nhân hai mắt mê mang.
Thôn quá bình tĩnh, cho người ta một loại không có việc gì làm cảm giác.
Bộ phàm lắc đầu.
Dạng này không tốt sao?
Tiểu lục nhân hỏi.
Nói như thế nào đây, tốt thì tốt một chút, chính là ít một chút cái tỉnh.
Ngươi không biết từ khi ta lên làm này thôn trưởng đến nay, trong thôn phiền phức càng ngày càng ít.
Trước kia trong thôn thường thường liền có người bởi vì một chút việc nhỏ cãi nhau, hoặc là quê nhà ở giữa mâu thuẫn, hoặc là trong nhà mâu thuẫn.
Nhưng còn bây giờ thì sao, mấy ngày chưa hẳn phát sinh một sự kiện, các hương thân thời gian càng ngày càng trôi qua tốt.
Ai, lại tiếp tục như thế, ta người thôn trưởng này thật muốn không có chuyện để làm.
Bộ phàm ngước đầu nhìn lên trời xanh, thở dài.
Tiểu lục nhân cùng tiểu bạch lư liếc nhau.
Sư phụ, ta cảm thấy ngươi rất giống Minh Châu cô nói qua một cái từ.
Tiểu lục nhân một mặt chân thành nói.
Tàng thư viện.
A, cái gì từ?
Bộ phàm nhìn về phía hắn.
Khiêm tốn.
Tiểu lục nhân nói.
Bộ phàm, 6.
Hắn nơi nào phàm?
Hắn thật là vì không có nhiệm vụ làm mà phiền não, thật sao?
Chương 141, ca lạp thôn như thế nào đi?
Kiểm chắc đến nhận chức vụ.
Nhiệm vụ, rời đi thôn, tiến về đại lục mới.
Nhiệm vụ giới thiệu, nào đó tiểu thôn trưởng rốt cục sinh ra rời đi thôn suy nghĩ, thật đáng mừng, thật đáng mừng.
Nhiệm vụ ban thưởng, 5 triệu điểm kinh nghiệm, 2 môn thần thông, 4 kiện tiên thiên linh bảo.
500 vạn điểm kinh nghiệm.
Còn có cái kia vui đáng chúc là có ý gì?
Bộ phàm khóe miệng giật giật.
Là hắn biết chỉ cần có rời đi thôn nhiệm vụ, luôn luôn móc móc siêu hệ thống liền sẽ lập tức trở nên lớn vương.
Nhưng 500 vạn kinh nghiệm có thể làm gì?
Đừng nhìn thật nhiều, nhưng trên thực tế cũng chỉ có thể thăng một chút kỹ năng, đối với tăng cao tu vi, nhưng kém đến quá xa.
Mà lại,
Hàn Cương cố sự còn chưa đủ nói rõ một sự kiện sao?
Chỉ cần không khắp nơi lãng, tính tính bế quan tu luyện vĩnh viễn là an toàn nhất.
6.
Giữa trưa,
phu cận mấy cái tư thuộc tiên sinh đột nhiên lại đến tìm bộ phàm nghiên cứu thảo luận giao lưu.
Bộ phàm tự nhiên rất nhiệt tình nên đón.
Đừng hỏi vì sao lại nhiệt tình như vậy, hỏi cũng là bởi vì thích.
Về sau,
mấy vị này tư thuộc tiên sinh lại một lần nữa đặt hàng một nhóm phấn viết, mà lại lần này là thải sắc. Trước đó phấn viết đều là màu trắng, nhưng tại tiểu thảo mấy tiểu cô nương nghiên cứu một chút, bây giờ phấn viết không đơn giản chỉ có màu trắng một loại, còn có màu vàng, màu lam, lục sắc, màu đỏ chờ chút.
Sau đó,
Bộ phàm nhiệt tình đem mấy vị này tài thần, không đúng, đem mấy vị cùng chung chí hướng hảo hữu đưa ra thôn, vẫn không quên phất tay tạm biệt. Có rảnh lại đến nghiên cứu thảo luận. Mấy vị tư thục tiên sinh trong lòng cảm động a. Vị này bộ tiên sinh học vấn chẳng những cao, còn không có cái gì giá đỡ, đối xử mọi người cũng khách khí nhiệt tình. Người tốt nha. Nhìn qua dần dần đi xa mấy vị kia tư thục tiên sinh, bộ phàm lắc đầu cảm thán một câu, chắp tay sau lưng về thôn. 6. Vị này bộ tiên sinh học thức uyên bác, nhưng vì cái gì không tham gia khoa cử, lấy bản lãnh của hắn, nghĩ đến Trạng Nguyên đối hắn mà nói, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Có vị thư sinh trung niên mặt lộ vẻ nghi hoặc, mặc dù bọn hắn cùng là tư thục tiên sinh, nhưng hàng năm khoa cử vẫn là sẽ tham gia. Dù sao, vạn nhất cao trung, đây chính là tiền đồ vô lượng a. Ta nhìn vị này bộ tiên sinh chí hướng không ở chỗ khoa cử. Một người có chút nho nhã trung niên nhân lắc đầu. A, đồng huynh có gì cao kiến? Chúng tư thục tiên sinh cùng nhau nhìn về phía vị kia nho nhã trung niên nhân. Mấy vị nhân huynh, ta muốn hỏi một chút các ngươi trước kia Ca Lạp thôn như thế nào, bây giờ lại như thế nào? Vị kia đồng tiên sinh đồng thời không trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại. Mấy vị này tư thục tiên sinh nhìn nhau. Bọn hắn đều là phụ cận thôn người, tự nhiên rõ ràng trước kia Ca Lạp thôn tình huống. Có thể nói như vậy, Ca Lạp thôn trước kia thế nhưng là 10 dặm 8 thôn nghèo nhất thôn. Trừ phi là Ca Lạp thôn điều kiện không tệ nhân ra, bằng không thì phụ cận mấy cái thôn cô nương cũng không nguyện ý gả tiến Ca Lạp thôn. Mà mấy năm gần đây, Ca Lạp thôn nhanh chóng trở thành 10 dặm 8 thôn nhất tịch tử, thậm chí 10 dặm 8 thôn cô nương chọn vị hôn phu thời điểm, sẽ ưu tiên cân nhắc Ca Lạp thôn. Nhưng hôm nay Ca Lạp thôn còn liền không thích phản ứng. Trước kia, có những thôn khác cô nương coi trọng Ca Lạp thôn một thiếu niên, người nhà kia liền hướng bà mối lộ ra vài câu, cái kia bà mối lập tức cao hứng rất là vui vẻ tới Ca Lạp thôn. Có thể để cái kia bà mối không nghĩ tới chính là gia đình kia nói cái gì, thôn trưởng nói, hài tử con nhỏ, quá sớm thành hôn sẽ đối thân thể không tốt, liền cho cự. Này bà mối trong lòng tức giận. Tại này bà mối xem ra này nguyên bản là 10 phần chắc chín chuyện. Dù sao, Ca Lạp thôn điều kiện gì tình huống, 10 dặm 8 thôn ai không biết à, có thể có cô nương coi trọng, nào có không đồng ý đạo lý. Cái kia bà mối tức không nhịn nổi, liền bắt đầu gặp người liền nói Ca Lạp thôn người không tốt. Rất nhanh, Ca Lạp thôn thanh danh liền thối. Chỉ cần nghe nói nhìn nhau đối tượng người là Ca Lạp thôn, liền sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nhưng ai có thể nghĩ đến ngắn ngủi 2-3 năm công phu, Ca Lạp thôn là càng ngày càng tốt, xử lý tư thục, xử lý tác phượng, còn liên tiếp ra mấy cái tú tài, đồng sinh. Đương nhiên, kèm theo Ca Lạp thôn nổi danh còn có sủng tức phụ. Sau đó, Ca Lạp thôn đột nhiên trở thành 10 dặm 8 thôn bánh trái thơm ngon, nhất là những cái kia tại tư thục đọc sách thiếu niên. Nhưng hôm nay đâu? Nhân ra Ca Lạp thôn bây giờ chọn tức phụ đều tại bốn thôn chọn, thực sự không có cách nào mới có thể cân nhắc những thôn khác. Đã từng cự tuyệt người, bây giờ liền có bao nhiêu hối hận. Dùng một câu hình dung, đó chính là trước kia ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo, bây giờ ta để ngươi không với cao nổi. Đồng minh, ngươi làm gì muốn hỏi chúng ta Ca Lạp thôn sự tình, bây giờ ai không biết Ca Lạp thôn là càng ngày càng tốt, hồi trước còn làm cái gì ruộng lúa nuôi cá. Nổi danh thư sinh trung niên hồ nghi nói. Các ngươi có hay không nghĩ tới Ca Lạp thôn sở dĩ biến tốt, là từ vị kia bộ tiên sinh lên làm thôn trưởng sau. Đồng tiên sinh lắc đầu cười hỏi. Việc này ta nghe nói qua, đúng là vị kia bộ tiên sinh lên làm thôn trưởng sau, Ca Lạp thôn thời gian càng ngày càng tốt. Về sau, Ca Lạp thôn người còn cho vị kia bộ tiên sinh lấy cái ngoại hiệu, gọi Phúc Khí tiểu thôn trưởng. Có vị trẻ con bảo nam tử trung niên gật gật đầu. Còn có việc này. Trung quanh mấy người vẫn là lần đầu nghe thấy việc này. Vị kia trẻ con bảo nam tử trung niên gật gật đầu, bước lên mặt đất, lại nói, các ngươi cũng biết chúng ta đi con đường này đều cái gì sao? Đều cái gì? Mấy vị kia tư thục tiên sinh cùng nhau hỏi. Đường bất phàm, nghe đồn là vị kia bộ tiên sinh trị liệu hảo một vị viên ngoại hải tử, vị kia viên ngoại vì cảm tạ vị kia bộ tiên sinh, lúc này mới trải đường. Cái kia trẻ con bảo nam tử trung niên hồi đáp. Cũng nhờ có đường này, bây giờ Ca Lạp thôn người đi trong trấn mới thuận tiện rất nhiều. Chúng tư thục tiên sinh cùng nhau trầm mặc. Không biết tại sao nghe nói vị kia bộ tiên sinh sở tác sở vi, bọn hắn có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Hẳn là vị kia bộ tiên sinh là đang giáo hóa một phương bách tính. Có vị tư thục tiên sinh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Một câu điểm tỉnh trong ngộ. Trung quanh chúng tư thục tiên sinh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Khởi đầu tư thục, chuyên tâm dạy học, cải biến nơi đó tập tục. Này không phải liền là đang giáo hóa một phương bách tính sao? Cùng vị kia bộ tiên sinh so sánh, ta không bằng hắn. Tên kia thư sinh trung niên biểu lộ cảm xúc, các tư thục tiên sinh cũng tràn đầy đồng cảm. Nguyên lai vị kia bộ tiên sinh không phải là không muốn khoa cử, mà là hắn có càng rộng lớn hơn chí hướng. Mấy vị tiểu hữu nói vị kia bộ tiên sinh, thế nhưng là vị kia bất phàm thư viện tiên sinh. Đột nhiên, một cái tuổi già âm thanh truyền đến. Chúng tư thục tiên sinh giật mình. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào trước mắt thêm ra một cái thân hình đơn bạc lão giả này chắp hai tay sau lưng, mặt mũi hiền lành nhìn xem bọn hắn, cho người ta một loại hòa ái cảm giác thân thiết. Đúng vậy, lão tiên sinh cũng đã được nghe nói bất phàm thư viện bộ tiên sinh. Dẫn đầu nói chuyện chính là tên kia họ Đồng tư thục tiên sinh. Hơi có nghe thấy. Cái kia mặt mũi hiền lành lão giả hòa ái cười nói, cái kia không biết mấy vị tiểu hữu, cái kia Ca Lạp thôn như thế nào đi? Dọc theo con đường này đi thẳng chính là. Cái kia Đồng tiên sinh chỉ vào phương diện trả lời. Đa tạ tiểu hữu cáo chi. Cái kia mặt mũi hiền lành lão giả gánh vác lấy hai tay, đi thẳng về phía trước. Chương 142, khắp nơi tràn ngập cổ quái thôn. Chúng tư thục tiên sinh có chút không nghĩ ra. Thực sự là vị lão tiên sinh này cho người ta một loại cảm giác rất cổ quái. Nhưng chờ bọn hắn quay đầu,
lại đi nhìn lão giả kia, đột nhiên phát hiện lão giả kia thân ảnh không thấy. Như thế nào không thấy rồi? Chúng Tư Thục tiên sinh toàn thân bỗng nhiên đánh một cái ve mùa đông. Chúng ta sẽ không phải là gặp phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu rồi a? Tên kia trẻ con bảo trung niên nhân nuốt nước miếng một cái, toàn thân không khỏi lên một thân nổi da gà. Giữa ban ngày làm sao có cái gì mấy thứ bẩn thỉu, ta xem là lão tiên sinh kia đi đường tương đối nhanh, tại chúng ta không chú ý thời điểm, đã đi xa. Đồng tiên sinh trong lòng có chút hoảng, nhưng vẫn là mở miệng giải thích nói. Đi đường nhanh. Chúng Tư Thục tiên sinh vô ý thức quay đầu, nhìn về phía cuối đường, lại nuốt một cái hết hầu. Khoảng cách này, nay chiều dài, cho dù là bọn hắn đi mau, cũng chưa chắc có thể đi đến. Cho nên, bọn hắn não hải hiện lên một lưng gù lão giả hai tay đong đưa, liều mạng chạy hình tượng. 6. Lão giả kia nhưng không biết đám này Tư Thục tiên sinh não bổ cái gì. Bây giờ, hai tay của hắn đeo tại sau lưng, thần thái nhẹ nhõm, đi bộ nhàn nhã hướng phía trước hành động, mỗi phóng ra một bước, thân hình sẽ xuất hiện tại mấy chỗ xa. Đương nhiên, lão giả bước chân dừng lại, xa xa hướng Ca Lạp thôn phương hướng nhìn lại. Một nơi tuyệt vời thế ngoại đảo nguyên. Lão giả vuốt vuốt râu ria, chậm rãi đi tới. Lần này, hắn đồng thời không có giống trước đó như vậy, một bước mấy trượng xa, mà là từng bước một đi đến. Nhìn xem tại đồng ruộng làm việc nông dân hán tử, lão giả mày nhăn lại. Đây là? Lão giả liếc mắt một cái liền nhìn ra những này nông dân hán tử chỗ khác biệt, thể lực dồi dào, khí huyết tràn đầy, cũng không phải là người bình thường. Mà lại, hắn còn ẩn ẩn cảm giác những này nông dân hán tử trên người có cùng hắn giống nhau khí tức. Cố khí tức này rất giống hạo nhiên chi khí, nhưng cũng không phải là, mà là thư quyển chi khí. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Tại những này nông dân hán tử bên người tất nhiên có một vị nho tu, cũng chỉ có nho tu mới có để người chung quanh tại hắn hun đúc hạ sinh ra loại này thư quyển chi khí. Mà có thể để cho nhiều người như vậy trên người sinh ra thư quyển chi khí, vị kia nho tu tu vi tất nhiên không thấp. Xem ra thôn này có ẩn sĩ đại nho không giả. Lão giả sinh ra mấy phần hứng thú, chắp hai tay sau lưng, hướng thôn đi đến. Trong đất làm việc thôn dân cũng chú ý tới lão giả. Đều tưởng rằng trong thôn nhà nào thân gia lão gia tử tới thăm người thân. Nhưng khi lão giả đi vào Ca Lạp thôn, hắn lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Đây là tụ linh trận. Vậy mà có thể tụ tập nồng đậm như vậy linh khí. Lão giả hít sâu một hơi, cứ việc nho tu không dựa vào linh khí tu luyện, nhưng bọn hắn cũng là muốn cảm ngộ thiên địa tự nhiên, mà linh khí chính là thiên địa trong tự nhiên một loại. Mà nơi này linh khí vậy mà so kinh thành hoàng cung còn muốn nồng đậm gấp trăm lần. Phải biết kinh thành hoàng cung cũng là có thượng cổ tụ linh trận gia trì, nhưng hiệu quả vậy mà không bằng một cái thôn trang nhỏ tụ linh trận. Vậy cái này tụ linh trận phẩm cấp nên cao bao nhiêu a? Mà lại, chỉ có tiến vào thôn mới có thể cảm nhận được nồng đậm như vậy linh khí, thôn kia bên ngoài tất nhiên bố trí che lấp linh khí pháp trận. Những này pháp trận là đã sớm tồn tại, vẫn là về sau bị người bố trí. Hoặc là nói những này pháp trận cùng vị kia bộ tiên sinh có quan hệ. Lão giả chần chờ. Tinh thông trận pháp người thả mắt thiên hạ vẫn là cực ít, huống chi còn là có thể bố trí bực này phẩm cấp trận pháp sư, chỉ sợ thiên hạ này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu thật là vị kia bộ tiên sinh bày ra pháp trận, như vậy vị kia bộ tiên sinh không phải ẩn sĩ đại nho đơn giản như vậy. Lão giả thở sâu, từng bước một bước vào thôn. 6. Đi ngang qua cửa thôn cây ngoại lớn, lão giả nhíu nhíu mày. Vậy mà là một gốc đã có thành tựu cây. Tuy nói vạn vật có linh, nhưng thảo mộc núi đá muốn tu hành có thể so sánh phổ thông dạ thu muốn muôn vàn khó khăn, dù cho kinh lịch ngàn năm vạn năm, không có cơ duyên vẫn như cũ không cách nào tu hành. Mà lại, này khỏa cây ngoại lớn vậy mà ẩn ẩn có một cỗ hạo nhiên chi khí. Cái này sao có thể? Chỉ là thụ yêu làm sao lại cảm ngộ ra hạo nhiên chi khí? Chúng ta muốn làm gì? Làm một đầu có mơ ước cá mặn. Lại tại lúc này, một trận tiếng hò hét bỗng nhiên chuyển đến. Lão giả quay đầu nhìn lại, liền gặp một đám ở trần hán tử sắp xếp một đầu hàng dài đang tại cái kia chạy. Đây là quân nhân. Lão giả sắc mặt ngưng lại. Bọn này quân nhân bên trong, cầm đầu vị kia tướng mạo có chút hèn mọn hán tử khí huyết cực kỳ tràn đầy, khí tức cũng rất cường đại, đặt ở thế tục trong trốn võ lâm cũng là cực kỳ lợi hại cao thủ. Mà lại, thực lực tại vị kia tướng mạo hèn mọn hán tử người còn không chỉ một cái. Cứ việc quân nhân thực lực đặt ở trong giới tu hành không đáng giá nhắc tới, nhưng quân nhân bên trong vẫn có một ít thiên tư chắc tuyệt nhân vật. Như nước láng giềng Đại Thục Vương Triều liền từng xuất hiện một người quân nhân, một quyền oanh sát nguyên anh hậu kỳ. Về sau, vị này quân nhân đi hướng không được biết. Có người nói, bởi vì cái kia quân nhân oanh sát nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, để Đại Thục tu tiên giới tu sĩ bị mất mặt, cuối cùng bị Đại Thục tu tiên giới tu sĩ diệt sát. Cũng có người nói, vị kia quân nhân đi tu luyện võ đạo cảnh giới càng cao hơn đi, khả năng lần sau trở về, liền có thể oanh sát hóa thần kỳ. Lần này đến phiên ta trước xuống. Được, bất quá đã nói, ai thua đổi ai. Lại tại lúc này, một đám thiếu niên chạy chậm đi qua. Nho đồ, còn có nho sĩ. Lão giả con mắt trợn thật lớn. Muốn trở thành nho tu bước đầu tiên chính là cảm ngộ hạo nhiên chi khí. Một khi cảm ngộ ra hạo nhiên chi khí, chính là nho đồ. Nho đồ chỉ là trên người có nhất định hạo nhiên chi khí, nhưng không cách nào vận dụng. Mà nho đồ về sau chính là nho sĩ. Nho sĩ miễn cưỡng có thể vận dụng hạo nhiên chi khí. Nhưng nho tu không giống với tu sĩ. Tu sĩ chỉ cần có linh căn, liền có thể dựa vào tâm pháp tu hành. Nhưng nho tu lại chỉ có thể dựa vào ngộ tính cảm ngộ. Ngộ tính kém. Dù cho vĩnh viễn đợi tại một người đại nho bên cạnh cảm ngộ, cũng cảm ngộ không ra một tia hạo nhiên chi khí. Nhưng bây giờ lại có hơn 10 nho tu, mà lại niên kỷ đều không cao, phóng tầm mắt Vân Yến 13 đời Tục Vương triều cũng tìm không ra nhiều như vậy nho tu thiên tài a. Theo lý thuyết, Đại Ngụy Vương triều lập tức xuất hiện nhiều như vậy nho tu thiên tài, hắn hưng phấn cao hứng mới là.
Nhưng bây giờ, hắn một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì nơi này khắp nơi tràn đầy quỷ dị. Thể lực dư thừa thôn dân. Thần bí trận pháp. Nắm giữ hạo nhiên chi khí thụ yêu. Còn có một đám quân nhân. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thôn. Lão giả đã chết lặng. Nguyên bản hắn coi là chỉ là tới nhìn một chút tiểu bối, thuận tiện cho điểm cơ duyên cái gì. Dù sao, đại ngụy có thể ra một cái đại nho, đối với toàn bộ đại ngụy vương triều vẫn là có chỗ tốt. Có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà lại đi tới một cái khắp nơi tràn ngập cổ quái thôn. Xem ra hết thảy đáp án, chỉ có đi gặp vị kia cái gọi là ẩn sĩ đại nho mới có thể biết được. Lão tiên sinh, ngươi ngăn trở chúng ta đánh cờ địa phương. Thiết Đản nhìn về phía trước mặt lão giả, khiêm tốn nói: "Rất xin lỗi." Nhìn trước mắt hơn 10 thiếu niên, lão giả gạt ra nụ cười hòa ái: "Tiểu bằng hữu, nhà ngươi tiên sinh lúc này ở nơi nào? Ngươi nhận biết chúng ta tiên sinh?" Thiết Đản nghi ngờ nói: "Không biết, nhưng ta nghe nói các ngươi tiên sinh học vấn vô cùng tốt, muốn hướng hắn lĩnh giáo một hai." Lão giả cười nói: "Nguyên lai dạng này." Thiết Đản giật mình: "Lão tiên sinh, chúng ta tiên sinh ngay tại cái kia." Lúc này, một bên cầu thẳng chỉ hướng một chỗ ngõ nhỏ. Lão giả nhìn lại, liền gặp một người mặc áo trắng tuấn lãng nam tử trẻ tuổi tay nâng sách, cưỡi tiểu bạch lư chậm rãi từ ngõ hẻm bên trong đi ra. Chương 143, tất cả mọi người một dạng. Lão giả sắc mặt biến hóa. Trước mắt cưỡi lừa nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn giật, một bộ bạch tí điệp, hiển thị rõ khí chất thoát tục cảm giác. Càng quan trọng chính là, lấy tu vi của hắn vậy mà nhìn không thấu trước mắt thanh niên áo trắng, tựa như người trước mắt chính là một cái người phàm bình thường. Tại này khắp nơi tràn ngập quỷ dị cổ quái thôn. Đột nhiên nhìn thấy một cái bình thường phàm nhân, ngươi nói đây là người bình thường, ai mà tin a? Cho nên, đối phương vô cùng có khả năng ẩn nấp khí tức trên thân. Chỉ là cho dù là đại nho ở trước mặt hắn che giấu khí tức, hắn đều có thể liếc mắt một cái phân biệt ra được. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Tu vi của đối phương trên hắn rất ra. Ở trên hắn là tu vi gì? Thánh nhân. Bọn hắn đại ngụy vương triều lúc nào ra một vị thánh nhân rồi? Lão giả trong lòng hoảng hốt. Chớ nhìn hắn tại đại ngụy được thế nhân tôn xưng là thánh nhân, nhưng hắn rõ ràng tu vi của mình khoảng cách thánh nhân chênh lệch đến không chỉ một sao nửa điểm. Nếu như cứng rắn muốn tương đối, đó chính là một cái tại thiên, một cái trên mặt đất. Mà hắn chính là trên mặt đất cái kia. Bây giờ, náo hải lần nữa hiện lên vào thôn nhìn thấy từng màn. Nhưng thánh nhân thật có thể làm được những này sao? Lão giả không rõ ràng, cũng không dám khẳng định. Nhưng hắn có thể xác định một sự kiện, trước mắt nam tử mặc áo trắng này cũng không phải gì đó ẩn sĩ đại nho, mà là một vị thực lực thông thiên nhân vật. 6. Cùng lúc đó, tiên sinh, có vị lão tiên sinh muốn tìm ngươi. Đột nhiên, Thiết Đản cùng một đám hải tử chạy tới, chỉ vào lão giả kia nói. Bộ pha mặt lộ vẻ nghi hoặc, dương mắt nhìn lại, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Cách đó không xa lão giả, một bộ áo bào xám, thân hình gầy gò, khuôn mặt hiền lành hiền lành, tựa như một cái phổ phổ thông thông cao tuổi lão giả vậy. Nhưng đối phương cái kia hạc phát đồng nhan, nhất là khí chất này một khối, cùng lão thần tiên giống như. Bộ phàm không cần nghĩ cũng biết dạng này người tuyệt không phải người bình thường. Không biết lão tiên sinh tìm ta có chuyện gì. Bộ phàm căng thẳng trong lòng, xoay người từ tiểu bạch lư trên lưng xuống, rất khách khí chắp tay hành lễ nói: "Tiên sinh, vị lão tiên sinh này nói hắn là hướng ngươi lĩnh giáo học vấn." Thiết Đản dẫn đầu hồi đáp: "Chỉ là đến lĩnh giáo học vấn." Bộ phàm trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Khác khó mà nói, nhưng học vấn khối này, hắn vẫn là rất có lòng tin. Nhưng vừa nghĩ tới hắn bố trí tụ linh trận, hắn không khỏi lại khẩn trương lên. Không dám không dám. Lĩnh giáo không thể nói, nhiều nhất là thỉnh tiên sinh chỉ giáo mà thôi. Lão giả nội tâm lại là sợ hãi lại là phân chấn, có thể bị một người thánh nhân chỉ điểm, đối với hắn mà nói, có thể nói là cơ duyên lớn. Nô huyền tử đối ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt hảo cảm trị giá là 90. Bộ phàm ngơ ngẩn. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải đi lên liền như vậy cao hảo cảm giá trị. Xem xét hảo hữu tin tức. Nô huyền tử, đại ngụy vương triều Á Thánh, nghe nói ngươi học thức bên bác, dạy dỗ mấy tên tú tài đồng sinh, đối ngươi sinh ra kính nể chi tình. Này đại ngụy vương triều Á Thánh là tu vi gì? Bất quá, có thể được xưng thánh, khẳng định là cái lang nhân. Hắn liền nói đi. Xem xét lao giả này, liền cho hắn loại kia khắp nơi bán tiểu bí kíp, lừa gạt tiểu hài đường tiền ẩn sĩ cao nhân. Lao tiên sinh, nếu tới, không bằng đến nhà ta ngồi một chút. Bộ phàm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đối hắn có hảo cảm, cái kia không có gì nguy hiểm, này hắn có thể khẳng định. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Nô huyền tử chắp tay hành lễ, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu kích động, có thể cùng một vị thánh nhân luận đạo, đây quả thực là cơ duyên của hắn a. Sau đó, bộ phàm cùng Thiết Đản một đám hải tử từ biệt, dẫn nô huyền tử về tới nhà. Nhìn xem này có thể nói là đơn sơ tiểu viện tử. Chỗ này tiểu viện tử cũng không lớn. Trong sân trồng một gốc cây tốt đại cây đào và táo để đó cái bàn. Bên cạnh còn vây một khối vườn rau nhỏ dưỡng mấy con gà, này mấy con gà đang tại túi đầu mổ chạm đất. Nô huyền tử não hải đột nhiên toát ra một cái tử. Ẩn cư. Chỗ ở đơn sơ, lão tiên sinh đừng nên trách. Bộ phàm từ trong nhà lấy ra đồ uống trà bày ra trên bàn, cười nói. Làm sao lại như vậy? Tiên sinh, nơi này có một phong cách riêng, nhìn như bình thản, lại cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Nô huyền tử nào dám nói nơi này đơn sơ a, đông nhiên lắc đầu nói. Cũng thế, núi không tại cao, có tiên thì có danh, thủy không tại sâu, có rồng thì linh, tư là phong ốc sơ sài, duy ta đạo đức cao sang. Bộ phàm cười nói. Nô huyền tử tâm thần rung động. Náo hải không ngừng quanh quẩn lời nói mới rồi, núi không tại cao,
có tiên thì có danh, thủy không tại sâu, có rồng thì linh, tư là phong ốc sơ sài, duy ta đạo đức cao sang, trong cơ thể hạo nhiên chi khí cuồn cuộn. Quả nhiên thánh nhân ngữ liệu, chữ chữ châu ngọc, một câu một chữ ẩn chứa vô thượng nho ra chân ý. Nhưng này câu thơ, hắn như thế nào chưa từng nghe qua? Không phải là vị tiên sinh này sáng tạo? Nhìn thấy Ngô Huyền Tử ngây ngốc bộ dáng, Bộ Phàm lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Đối với hắn mà nói, những câu này không có gì, nhưng đối với thế giới này mà nói, những câu này là thuộc về danh ngôn câu hay. Xem ra hắn vô ý làm một lần kẻ chép văn. Nói thật, đối với loại chuyện này, hắn rất là khinh thường, cầm người khác câu thơ tới trang bức, có ý gì? Tiên sinh hảo văn thải. Ngô Huyền Tử kính nể nói. Ngô Huyền Tử đối ngươi sinh ra kính nể chi tình, trước mắt hảo cảm trị giá là 95. Nơi nào, lời này là ta vô ý nghe được, cũng không phải là ta làm ra. Bộ Phàm khoát tay giải thích nói. Nhưng Ngô Huyền Tử nơi nào sẽ tin tưởng a, chỉ cho là đây là Bộ Phàm kiêm tốn. 6. Về sau, Bộ Phàm biết vị này Ngô Huyền Tử đối thi từ ca vốn có hứng thú, liền cùng hắn nghiên cứu thảo luận một phen. Nguyên bản, hắn còn có chút lo lắng Ngô Huyền Tử biết hỏi thăm tụ linh trận sự tình. Nhưng một phen thảo luận xuống, Ngô Huyền Tử đồng thời không có hỏi thăm ý tứ, đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn khí tức thu liễm, chỉ sợ tại Ngô Huyền Tử xem ra, hắn chính là một cái có chút học thức tư thục tiên sinh thôi. Mà lại, hắn cũng phát hiện vị này Ngô Huyền Tử học thức cực cao, là trước mắt hắn gặp qua học thức cao nhất người. Đương nhiên, so với hắn, vẫn là kém rất nhiều. Đa tạ tiên sinh chỉ giáo. Ngô Huyền Tử tất cung tất kính đứng dậy hành lễ. Phải biết phen này chỉ điểm xuống tới, hắn được lợi rất nhiều, ẩn ẩn có rõ ràng cảm ngộ, những này cảm ngộ thậm chí có thể để cho hắn tại trên con đường tu hành thiếu tu luyện mấy năm. Khách khí. Bộ Phàm khiêm tốn cười một tiếng. Sư phụ, ta trở về, còn bắt hai đầu cá trở về. Lúc này, Tiểu Lục Nhân dẫn theo hai đầu cá trở về, a, trong nhà tới người. Tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là. Bộ Phàm vừa định nói Ngô Huyền Tử, nhưng hắn đột nhiên phát hiện Ngô Huyền Tử đến bây giờ còn không có tự giới thiệu. Bảo ta Ngô lão đầu thuận tiện. Ngô Huyền Tử tại Tiểu Lục Nhân trên mặt nhìn nhiều mấy lần. Ngô lão đầu. Bộ Phàm khỏe miệng khẽ động. Nếu không phải là biết vị này là Đại Ngụy Vương Triều Á Thánh, hắn đều phải coi là đây thật là một cái phổ phổ thông thông tiểu lão nhân. Bất quá ngẫm lại cũng thế, giống Ngô Huyền Tử loại tu vi này cực cao người đồng dạng đều ưa thích giấu ở trong thế tục làm cái người bình thường. Theo giải thích của bọn hắn là thể nghiệm nhân sinh muôn màu, cảm ngộ thiên đạo luân hồi. Thông tục một điểm chính là trang bức cách. Mà lúc này, Ngô Huyền Tử cũng nghĩ như vậy Bộ Phàm. Chương 144, cầu thu lưu. Ban đêm, Bộ Phàm lưu Ngô Huyền Tử trong nhà ăn bữa cơm rau dưa. Không có cách, ai bảo nhân ra trang ma mới, hắn còn không thể xuyên phá, càng không thể trực tiếp đem Ngô Huyền Tử đuổi ra ngoài. Dù sao, không nói trước đánh không lại đối phương, liền nói nhân ra thế nhưng là Đại Ngụy Vương Triều Á Thánh, mặt mũi vẫn là phải cho. Huống chi, giống bực này tồn tại, nói không chừng có thể vớt điểm chỗ tốt. Mà Ngô Huyền Tử nào có không đồng ý đạo lý. Nhìn xem tựa như phàm nhân vậy tại phòng bếp bận rộn làm đồ ăn Bạch Tỷ thân ảnh, Ngô Huyền Tử trong lòng cảm khái, đây mới thực sự là phản pháp quy chân. Cùng trước mắt vị này so sánh, hắn trước kia cái gọi là thế tục tu hành, đơn giản chính là quá xấu một trận. Qua không đầy một lát, mấy đạo thức nhắm liền làm tốt, Tiểu Lục Nhân bắt tới hai đầu cá, bị Bộ Phàm làm thành cá kho cùng đầu hũ canh cá. Không nghĩ tới tiên sinh chủ nghệ tốt như vậy. Ngô Huyền Tử cứ việc không núp ních đũa, nhưng cái kia nhàn nhạt đồ ăn hương, hắn đã cảm thấy những này đồ ăn nhất định ăn thật ngon. Ta có thể có cái gì chủ nghệ à, ta nấu cơm từ trước đến nay chỉ cần đun sôi liền tốt. Bộ Phàm lắc đầu, cầm đũa, chỉ vào thức ăn trên bàn, Ngô lão, đừng khách khí, coi như nhà mình là được. Một bên Tiểu Lục Nhân đã bưng lên bát, cầm đũa, liền chờ Bộ Phàm động đũa, hắn mới động đũa. Vậy ta liền không khách khí. Ngô Huyền Tử cầm lấy đũa kẹp lên cá kho thịt cá để vào trong miệng, hương vị tươi ngon, cảm giác thuần khiết, còn ẩn ẩn lộ ra một cỗ đạo hoa hương. Đây chẳng lẽ là đạo hoa ngư? Ngô lão cũng đã được nghe nói đạo hoa ngư. Bộ Phàm có chút hiếu kỳ, hẳn là này Ngô Huyền Tử cũng là ăn hàng, mục đích tới nơi này cũng không phải là học vấn, mà là đạo hoa ngư. Thời có nghe thấy, nghe nói này đạo hoa ngư là xuất từ tiên sinh chi thủ. Ngô Huyền Tử xu định nói, ngươi khả năng hiểu lầm, này đạo hoa ngư cũng không phải xuất từ tay ta, mà là xuất từ một cái tên là Chu Minh Châu cô nương. Bộ Phàm lắc đầu. Chu Minh Châu. Ngô Huyền Tử có chút ấn tượng. Nay cũng không trách hắn không nhớ được Chu Minh Châu, mà là hắn nhìn cái kia phong mật tín bên trong, thiên về giảng thuật vị này ẩn sĩ đại nho suy đoán. Không sai, chính là cô nương này đầu thông minh, tâm địa tốt, chủ nghệ lại tốt. Bộ Phàm gật gật đầu, vẫn không quên tại Ngô Huyền Tử trước mặt tán dương Chu Minh Châu. Nói thế nào vị này Ngô Huyền Tử cũng là cao nhân, cho Chu Minh Châu giới thiệu một số người mạnh, nha đầu kia khẳng định sẽ cao hứng. Tiên sinh, tiểu nói này, ta ngược lại là muốn gặp một lần vị kia Chu cô nương. Ngô Huyền Tử lên mấy phần hiếu kỳ. Hắn thấy cái kia Chu Minh Châu có thể được như thế một vị ẩn sĩ cao nhân tán dương, khẳng định có chỗ hơn người. Có rảnh, ta mang nàng để ngươi nhận biết. Bộ Phàm cười cười, đúng, Ngô lão, ngươi một người tới thôn chúng ta, là vì chuyện gì? Người trong nhà hẳn là không lo lắng ngươi. Ta cả đời không cưới vợ, trưởng bối trong nhà cũng sớm qua đời nhiều năm, bây giờ không ràng buộc, không có chỗ ở cố định, chỉ có thể giống cô hồn, bốn phía du đãng. Ngô Huyền Tử thở dài, ánh mắt lại len lén liếc Bộ Phàm liếc mắt một cái. Cả đời chưa lập gia đình. Bộ Phàm không ngoài ý muốn. Người tu hành độc thân ngàn năm vạn năm có là.
Nhưng lão nhân này câu nói kế tiếp có ý tứ gì? Không ràng buộc, không có chỗ ở cố định, giống cô hồn một dạng bốn phía du đãng, vì cái gì có loại cầu thu lưu đệ giả vu? Hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều a. Ta cũng không phải là cố ý mạo phạm, thỉnh Ngô lão đừng nên trách. Bộ phàm ôm quyền. Vô sự vô sự. Ngô Huyền Tử thở dài, ngóng nhìn hậu sơn phương hướng, tiên sinh thôn an nhàn tường hòa, để ta có loại muốn cùng tùy tiên sinh cùng một chỗ định cư ở chỗ này ý nghĩ. Nhiệm vụ, cô độc lão giả. Nhiệm vụ giới thiệu, Ngô Huyền Tử tuổi nhỏ lúc phụ mẫu đều mất, đi theo thân thích sinh hoạt chịu đủ ức hiếp, nhận hết gặp trắc trở, nhưng hắn đồng thời không có mất đi lòng tin, chưa từng hướng vận mệnh cúi đầu. Bằng vào cố gắng của mình, từng bước một đi đến bây giờ vị trí, cứ việc nắm giữ thực lực cường đại, nhưng tại nội tâm của hắn là cô độc. Hắn không biết đi con đường nào, thẳng đến gặp phải một vị nào đó tiểu thôn trưởng, hắn đột nhiên bốc cháy lên một tia hy vọng, mời người giúp đỡ vị này lão nhân đáng thương đi. Nhiệm vụ ban thưởng, 800.000 điểm kinh nghiệm. Bộ phàm trợn mắt hốt mồm. Hóa ra trước đó cái kia cầu thu lưu cảm giác không phải là ảo giác a. Lão nhân này thật nghĩ lưu tại trong thôn trang. Người bình thường. Còn có. Nhiệm vụ này giới thiệu có thể hay không quá dài rồi. Thật sẽ không bị nhà rảnh. Đương nhiên, điểm này không trọng yếu. Trọng yếu chính là như thế nào nhiệm vụ này giới thiệu, cùng hắn nhân vật giới thiệu giống như vậy, cho hắn một loại phục chế gián cảm giác. Hệ thống, o, o, 6. Mà lúc này, Ngô Huyền Tử đáy lòng đừng nói có bao nhiêu khẩn trương, để mắt len lén liếc bộ phàm liếc mắt một cái, sợ bởi vì hắn, bộ phàm sẽ lộ ra một tia điểm bất mãn. Ngô lão, ngươi thật nghĩ định cư ở đây, ta đồng thời không có ý kiến gì. Bộ phàm vội ho một tiếng. Kỳ thật đi. Hắn cũng không phải là loại kia coi trọng ban thường người, hắn đơn thuần chính là cảm thấy lão nhân này có ý tứ, thực lực cao như vậy, làm người còn khiêm tốn khách khí, lại đối hắn độ thiện cảm cao như vậy, khẳng định là người tốt. Thật sự, Ngô Huyền Tử kích động đến mặt mo đỏ lên. Bộ phàm mơ hồ, cần thiết kích động như vậy sao? Như thế nào cảm giác giống như nhặt được hoàng kim giống như? Náo hải bỗng nhiên xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ, thôn này bên trong có hắn không biết cơ duyên, mà cơ duyên này đủ để cho một vị đại ngụy vương triều á thánh cam nguyện lưu tại nơi này trang phổ thông tiểu lão đầu. Này không khỏi để bộ phàm sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không nốc đến hỏi Ngô Huyền Tử là cơ duyên gì. Chẳng những không thể hỏi, còn muốn giả vờ như cái gì cũng không biết. Cũng may, phương diện này, hắn có kinh nghiệm. Nhưng mà, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Bộ phàm khuôn mặt một chút nghiêm túc lên, cứ việc đối phương thực lực rất cao, nhưng vấn đề này phi thường trọng yếu. Tiên sinh mời nói. Ngô Huyền Tử trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, nhưng hắn vẫn là cùng kính nói. Ngươi ở bên ngoài nhưng có cái gì không chết không thôi cửu địch, hoặc là thù truyền kiếp. Bộ phàm ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Ngô Huyền Tử ngơ ngẩn. Bất quá, hắn rất nhanh minh bạch ý tứ trong đó. Rất rõ ràng, tiên sinh đã ngầm thừa nhận hắn có thể lưu tại trong thôn ẩn cư, nhưng không phải cùng ngoại giới có quá nhiều liên lụy. Dù sao, cùng ngoại giới có quá nhiều liên lụy, vậy thì sẽ bị quấy rầy tu hành, không cách nào làm được chân chính ẩn cư. Ta có thể hướng tiên sinh cam đoan, ta cả đời quang minh lỗi lạc, thiện chí giúp người, không có cái gọi là không chết không thôi cửu địch, mà thủ chuyển kiếp, càng không có. Ngô Huyền Tử đống nhiên lắc đầu, có thể đi theo một vị ẩn sĩ đại năng ẩn cư tu hành, hắn làm sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy? Vậy là tốt rồi. Bộ phàm nhưng không biết Ngô Huyền Tử suy nghĩ gì. Nghe nói Ngô Huyền Tử không có cựu địch, đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, giống Ngô Huyền Tử dạng này người, một khi có thù địch tìm tới cửa, vậy đơn giản chính là tai họa ngập đầu. 6. Ngày kế tiếp, Ngô Huyền Tử ngủ lại tại Ca Lạp thôn, tin tức lập tức truyền khắp thôn các ngõ ngách. Không ít thôn dân nhao nghi hoặc. Nhưng khi nghe nói Ngô Huyền Tử thân thế lai lịch, không ít người đều rơi lệ, nhất là Tống Lại Tử vậy đơn giản con mắt đều đỏ. Người sống liền có ý nghĩa, mặc dù ngươi lớn tuổi một chút, tóc trắng điểm, nhưng ngươi chịu cố gắng, nhất định có thể lấy được tức phụ. Tống Lại Tử vô Ngô Huyền Tử bà vai, ngữ trọng tâm trường nói. Bộ phàm trong lòng thật vì Tống Lại Tử vệt đem mồ hôi. Đây có tính hay không tìm đường chết ta? Chương 145, Ngô phu tử. Cũng may, Ngô Huyền Tử đồng thời không có sinh khí, ngược lại rất là tâm bình khí hòa, cùng Tống Lại Tử khách sáo vài câu, bộ phàm cũng không khỏi không bội phục. Quả nhiên là cao nhân, phân khí độ này liền không phải người bình thường có thể so sánh đến. Mà Ngô Huyền Tử rất nhanh liền thắng được trong thôn một đám hương thân hảo cảm. Dù sao, Ngô Huyền Tử thân thế rất có hình tượng cảm giác, phụ mẫu đều mất, cơ khổ không nơi nương tựa sinh hoạt nửa đời người, liền cái tức phụ đều lấy không được, chỉ có thể bốn biển là nhà. Về sau, bộ phàm dẫn Ngô Huyền Tử đi tới tư thục. Ngô Huyền Tử dương mắt nhìn về phía cái kia mặt tấm biển, tâm thần run lên bần bật, nháy mắt bị tấm biển bên trên hai chữ thật sâu hấp dẫn, hắn như yên hải hạo nhiên chi khí, mỗi một bút mỗi một vạch đều ẩn chứa ngàn vạn đạo pháp tự nhiên. Ngô lão, viết như thế nào? Gặp Ngô Huyền Tử nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái kia mặt tấm biển nhìn, bộ phàm cũng không ngoài ý muốn, vị này chính là văn học kẻ yêu thích, ưa thích thư pháp không có gì quá kỳ quái. Tiên sinh, đây là ngươi viết? Ngô Huyền Tử trong lòng chấn kinh, hắn từng suy đoán qua vị này bộ tiên sinh có thể là một vị kinh khủng tồn tại, nhưng bây giờ nhìn thấy tấm biển này sau, hắn cảm thấy vẫn là đánh giá thấp. Phải biết, thánh nhân thư pháp, hắn cũng không phải chưa thấy qua, nhưng cùng mặt này tấm biển so sánh, hắn nhìn thấy qua thánh nhân thư pháp tựa như là hải tử chơi bùn. Chính là tại hạ. Bộ phàm tự tin cười một tiếng. Ngô Huyền Tử cứ việc sớm có suy đoán, nhưng khi biết được chân tướng sau, đáy lòng của hắn vẫn là hít vào ngụm khí lạnh. Trước mắt vị này ẩn sĩ cảm nộ đến cùng sâu bao nhiêu à, mới có thể đem ngàn vạn tự nhiên đạo pháp khắc họa đi ra.
Thời gian không còn sớm nữa, Ngô lão, ngươi không phải nói muốn kiến thức một chút ta tư thục, không ngại vào xem. Bộ phàm cũng không biết Ngô Huyền Tử suy nghĩ gì, bước đầu tiên đi vào tư thục bên trong. Ngô Huyền Tử thấy thế, vội vàng đuổi kịp. Nhưng vừa tiến vào tư thục, chung quanh tràn ngập nồng đậm hạo nhiên chi khí, Ngô Huyền Tử nuốt nước miếng một cái. Kỳ thật, chỉ cần tại một chút đọc sách bầu không khí rất dày đặc địa phương, liền sẽ có hạo nhiên chi khí tồn tại. Như Đại Ngụy Vương triều Tam Đại thư viện bên trong cũng hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa hạo nhiên chi khí, muốn hình thành cỗ này hạo nhiên chi khí, cũng không phải là sự tình đơn giản, muốn quanh năm suốt tháng thai nghén mà thành. Mà nho tu nhiều ít, cũng quyết định thư viện hạo nhiên chi khí mức độ đậm đặc.